Chương 695, nàng 2, chương 695, nàng 2, thiếu nữ trầm mặc. Thiếu niên ngạc nhiên, thật đúng là
không có.
Thiếu nữ lắc đầu.
Cái gì?
Ta nói, bạn cô nương không có ái mộ người. Thiếu niên sửng sốt rất lâu mới mắt lộ một vòng thương hại, dạng này a? Nói, hắn bỗng nhiên đôi mắt sáng lên, hỏi, vậy ngươi thích nam nhân vẫn là nữ nhân? Hứa Trường Thiên, ngươi muốn chết. Thiếu niên cũng không để ý đối phương uy hiếp, đương nhiên nói ra, chúng ta cùng một chỗ tầm hoa vấn liễu lâu như vậy, cho ngươi tìm trai lơ không muốn, quắn người lại tới không cự tuyệt, nhưng cuối cùng ngươi lại không vào cát. Cùng Vương Thừa Ân bọn hắn cùng nhau trêu chọc ngươi, ngươi cũng không phản bác, cho nên hiếu kỳ. An thua gì tới ngươi? Ta đây không phải giúp đỡ ngươi tìm kiếm nhân tuyển a, không biết nam nữ, làm sao tìm kiếm? Thiếu nữ mở ra cái khác mặt, không nhìn hắn. Thiếu niên thấy thế cũng không có truy đến cùng, quân vũ, ái mộ một người lúc cảm giác thật rất thú vị, cảm thấy tịch mịch vậy liền đi yêu cái người chơi đùa, tìm được liền cùng bản công tử nói. Nàng ngoái nhìn khẽ nói, ta tìm phu quân có liên quan gì tới ngươi? Hứa Nguyên bên cạnh mắt liếc qua nàng, khóe môi lơi câu, đương nhiên là giúp ngươi trói người. Bản cô nương không cần. Ngươi không có ái mộ hơn người, không biết yêu mà không được cảm giác, cho nên cũng đừng vội cự tuyệt, đến lúc đó chỉ cần ngươi mở miệng, dù là hoàng tử công chúa bản công tử cũng có thể cho ngươi trói đến trên giường đi. Không cần chính là không cần. Kia tùy ngươi thôi, tóm lại ngươi vẫn là đi tìm người đầu tiên yêu một cái đi. Ngươi làm gì một mực nói chuyện này? Thật vất vả tìm tới một cái mùi thối tương đắc bằng hữu, bản công tử không hi vọng ngươi chết. Thiếu niên hai tay gối lên sau đầu, nhìn xem giường cột chạm trổ trần nhà, mỉm cười nói ra, chỉ cần có trọng yếu người, ngươi tự nhiên là sẽ cảm thấy sinh hoạt thú vị, mặc kệ như thế nào sẽ muốn tiếp tục sống sót. Chỉ cần có trọng yếu người, ngươi liền sẽ không lại giống mới như vậy có phí hoài bản thân mình suy nghĩ. Lý Quân Vũ chần chờ một cái chớp mắt, hỏi, thật sao? Ta làm gì lừa ngươi? Vẫn là bị hắn lừa. Độc lập với hư không bên trên, Lý Quân Vũ nhìn lên bầu trời bên trên đầy sao nhẹ nhàng nghĩ đến. Tại nàng phía dưới hố to bên trong, một thanh trường kích quán xuyên một nữ tử đầu lâu, đem nó sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Họ ôn nữ tử đi, lưu lại chính mình một bộ thánh nhân thân thể về sau, liền dẫn Lân Lang rút lui, chống không dưới chân kia bởi vì chiến tranh mà hóa thành một bó đuốc chấn Tây Phụ Thành. Nhưng tiếng hoan hô từ từ cách xa quảng trường bên trong bán ra, vô luận là có hay không thân cận người ở đây trong chiến tranh qua đời, giờ khắc này những người sống sót lại là đều đang vì mình sinh mà may mắn. Chiến tranh kết thúc, chiến tranh thắng lợi. Phủ nha bọn núi thở lên chấn Tây quận chúa danh tự, tại quân nhân dẫn đầu dưới, may mắn còn sống sót bách tính đi ra ốc xá, tùy theo họ hét. Cuối cùng, ngay cả núi lấp biển la lên thanh âm vang vọng bầu trời. Nghiêng nhìn xa xa hình tượng, Lý Quân Vũ mỹ lệ đôi mắt đẹp bên trong lộ ý cười, nhưng từng sợi dã rời lại dần dần kéo lên trong lòng. Đại mạc ban đêm gió thật to, nó cuốn đi ban ngày sóng nhiệt, cuốn lên Lý Quân Vũ tóc dài, phất phới bay tán loạn, tại ánh sao đầy trời hạ như thác nước có ánh. Thon dài đầu ngón tay lướt qua chính mình đã đến eo tóc trắng, Lý Quân Vũ phía dưới cái tiên lửa đảo chính nhìn chòng chọc vào chính mình. Chỉ là giờ phút này, nàng dĩ nhiên đã không có dũng khí sẽ cùng hắn lướt nhau. Nàng sợ hãi nhìn cái nhìn này về sau, chính mình sẽ dao động, sợ hãi sẽ trở nên sợ hãi cái chết. Cắn chặt khóe môi run rẩy, Lý Quân quanh thân kia bảng bạc tới cực điểm khí cơ lại lần nữa ong tuân ra hội tụ. Nàng nên rời đi. Ngươi muốn đi à? Thanh âm quen thuộc từ sau lưng truyền đến, để Lý Quân Vũ thân hình run lên bần bật. Thuấn thân đến bầu trời, Hứa Nguyên nhìn qua phía trước Lý Quân Vũ, hết thảy trong mắt hắn đều biến mất, chỉ còn lại trước người nàng. Bóng lưng của nàng liền như là tia nắng ban mai chưa đã phát ra tia nắng đầu tiên húp nhật chói mắt, nhưng tại song bị sinh tử đạo ẩn nuốt hết hai con ngươi nhìn chăm chú, Hứa Nguyên lại rõ ràng biết vậy căn bản không phải húp nhật, mà là một viên chính chậm rãi thăng đến bầu trời pháo hoa. Cảm thụ được trên người nàng kia làm cho người hít thở không thông khí tức cường đại, Hứa Nguyên nết nết miệng, cười đến giống khóc, ngươi để những cái kia chấn Tây quân đã ăn bao nhiêu mai kình khí đan? Ba vị, vẫn là bốn vị. Chói lọi sinh cơ, nồng đậm tử khí, đồng thời ở trên người nàng nở rộ quân lấy nhau. Tại tĩnh mịch bên trong, Lý Quân Vũ nửa nghiêng mặt qua gò má, độ lấy trong sáng ánh trăng đôi mắt đẹp nhẹ nhàng ngó lên, tóc mai ở giữa tóc trắng giống như ánh sáng, cười yếu ớt khuynh thành, Trường Thiên, lần này đến phiên ta tới cứu ngươi a. Cứu hắn? Nghe lời của nàng, Hứa Nguyên ngực bên trong phảng phất đè ép một tảng đá lớn, khó mà hô hấp, khó mà nói chuyện, khó mà hướng nàng toát ra vẻ tươi cười. Hắn muốn nói cho nữ nhân này xen vào việc của người khác. Hắn muốn giận mắng cái này ngu xuẩn lỗ mãng. Hắn muốn nói cho nàng, hắn có tử vong đạo ẩn hộ thân. Nếu như hắn nguyện ý, hắn thậm chí có thể thôn vệ toàn thành bách tính đến tiếp tục đánh trận chiến tranh này. Ngươi bây giờ khẳng định muốn mắng ta? Tóc trắng giống như ánh sáng tản mát lấy sinh mệnh quang huy. Lý Quân Vũ chậm rãi xoay người qua, cười mỉm nói ra, ta biết ngươi khẳng định có át chủ bài, tỉ như ăn hết hiện tại hô to bản cô nương chi danh những cái kia bách tính, đúng không? Hướng Nguyên há to miệng. Lý Quân Vũ đạp hư mà đi. Đi vào hắn phụ cận, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, chúng ta đánh trận chiến này vốn chính là vì thủ hộ bọn hắn, mà lại Trường Tiên ngươi như nuốt bọn hắn, hết thể coi như đều trở về không được, cho nên dạng này là không được. Tại Hứa Nguyên trong trầm mặc, Lý Quân Vũ dường như không cảm giác được tâm tình của hắn, liếc qua phía dưới hai câu thánh nhân thi thể, thử nhẹ lấy nói ra, ngươi cái tên này nói thật đúng, bình thường thủ pháp căn bản giết không chết những này thánh nhân, cha ngươi bọn hắn cũng không có khả năng cho phép giết chết bọn hắn phương thức tiết ra ngoài. Nhìn bản cô nương quả nhiên là mạnh hơn Lý Thanh Diễm quân trận thiên tài, bất quá một ngày, liền đem ngươi truyền thụ cho đổ thành trận ý học xong. Đúng rồi, ngươi cùng nàng cùng một chỗ giết chết Man Vương, cũng không như lão nhân này cùng nữ nhân mạnh à. Bất quá vừa rồi thật là mạo hiểm. Nữ nhân kia tựa hồ là muốn đem mấy cô thánh nhân thân thể tương dùng, nhưng cũng còn tốt cuối cùng nàng bởi vì cái gì lo lắng dừng lại, không phải bản cô nương tuyệt đối đánh không lại nàng. Lý Quân Vũ lời nói nhưng như cũ tại tiếp tục thanh âm thanh nói rông dài, nhưng Hứa Nguyên vẫn như cũ không muốn lại nghe. Trong mắt hắn, tính mạng của nàng đã nhanh muốn thăng đến kia chói lọi nở rộ đỉnh. Nhưng Lý Quân Vũ lộ ra không vui một cước lại đem hắn cưỡng ép trở về hiện thực, ngươi có thể hay không đừng giả bộ câm điếc? Bạn cô nương hỏi lại ngươi nói. Hứa Nguyên ngước mắt, hoa phục tung bay theo gió thanh âm khàn khàn. Cái gì? Lý Quân Vũ cảm thụ được thể nội không ngừng suy giảm sinh cơ, nâng lên ngón trỏ chỉ mình, vốn lên đôi mắt đẹp, ta hỏi lại, bản cô nương hiện tại hẳn là so Lý Thanh Diễm nữ nhân kia mạnh hơn a? Bị đau, ngước mắt, Hứa Nguyên muốn mắng người, nhưng nhìn xem nàng cặp kia thanh huy trong hai con ngươi phun trào cảm xúc, nhưng lại yên lặng đem đến bên môi lời nói nuốt trở vào. Theo quảng trường bên trong thiêu đốt ngọn lửa dần dần dập tắt, phế tích tĩnh mịch mới nuốt sống hắn vô lực chửi nhỏ. Ngớ ngẩn a ngươi, ngươi mới là ngớ ngẩn. Lý Quân Vũ đột nhiên dùng sức nện cho trước mặt nam tử ngực một quyền, trực tiếp đem Hứa Nguyên đánh cho lạc ra một ngụm máu tươi. Thanh âm dần dần mang tới vẻ run rẩy, ta đang tra hỏi ngươi đây, bản cô nương hiện tại hỏi ngươi, ta là có phải hay không so kia công chúa mạnh? Lý Thanh Diễm không thể giữ vững Bắc Phong Thành, mà bản cô nương thế nhưng là giữ vững cái này Trấn Tây Phủ Thành. Hứa Nguyên lau đi khỏe môi máu tươi, thể nội sinh chi đạo vực tự động đem hắn thương thế chữa trị, thấp giọng mắng, ngươi nếu như ngươi còn sống, liền mạnh hơn nàng. Lý Quân Vũ nghe vậy cười, nét môi nghiến răng nghiến lợi, Hứa Nguyên, ngươi muốn chết ta? Hứa Nguyên đột nhiên bắt lấy nàng tay. Sinh chi đạo ẩn trong nháy mắt hiển hóa, nhưng tại hạ một cái chớp mắt liền bị Lý Quân Vũ một thanh tránh ra. Nàng rất rõ ràng mới chữa trị qua chính mình dòng nước cấm căn bản là không có cách đền bù nàng hoàn toàn khô cạn sinh cơ. Lan đi, ta không cần trị cho ngươi. Tại dứt lời một cái chớp mắt, Lý Quân Vũ khỏe môi liền tràn ra một tia máu tươi, hồng nhuận khuôn mặt cấp tốc trắng bệnh, thân hình một trận lay động sau liền muốn hướng phía dưới rơi xuống. Hứa Nguyên liền tranh thủ thân hình của nàng đỡ lấy, chậm rãi nghĩ đến phía dưới rơi đi, nhanh chóng nói ra, rồi sẽ có biện pháp. Tiện tay một chiêu, nguyên bản trong chiến đấu thoát ly tu di giới trong nháy mắt bị Hứa Nguyên nắm vào lòng bàn tay. Vô số có tiền mà không mua được chữa thương đan dược ở không trung hiện. Hứa Nguyên tiện tay đem bình ngọc đều bóp nát, lấy kinh lực đem nó chấn vỡ, liền muốn cho trong ngực nàng cho ăn hạ. Nhưng hắn tay lại một lần bị nàng mở ra, Thương Bạch Tú Ma lún đồng tiền mỉm cười nhìn qua hắn, nói khẽ, đối mặt áp lực học được ưu nhã, đây chính là ngươi dạy ta. Nhanh như vậy quên rồi sao? Bàn tay dừng tại giữa không trung, ngạt thở cảm giác trong nháy mắt như là một cái đại thủ đem hắn bao khỏa, bất lực hô hấp, bất lực thở, nhưng trong ngực nàng chỉ là nhẹ nhàng đem đầu tựa vào trước ngực của hắn, rơi vào mặt đất, đầy đất phế tích bên trong, một mảnh chiến hậu tĩnh mịch. An tĩnh một cái trước mắt, Hứa Nguyên nửa quỳ tại mặt đất, ôm nữ tử nhẹ tay run rẩy run, khóe môi câu lên một vòng bất lực, ta nhớ được đã đáp ứng ta, không cần quân trận sao? Nàng miệng đầy lấy máu tươi, cười dùng hắn phản bác, hứa hẹn là vì đạt tới mục đích, hoàn thành hay không cũng không trọng yếu. Lời này nào có ngươi như thế dùng? Dù sao là ngươi nói nha. Lý Quân Vũ tựa ở Hứa Nguyên ngực, nửa híp đôi mắt đẹp nhìn lên bầu trời, Trường Thiên, ngươi biết không, kỳ thật ta mới vừa rồi là nghĩ trực tiếp đi. Ta biết, ta rất sợ hãi gặp ngươi qua đi chính mình sẽ sợ hãi chết, bất quá, hiện tại giống như cũng không là rất sợ. Nàng đem đầu nhìn hắn trong ngực chui chui, cảm thụ được chưa hề cảm thụ qua ấm áp. Sợ chết liền để ta trị ngươi a. Ngươi chết qua, hẳn là rất rõ ràng ta hiện tại trạng thái. Dù sao cũng phải thử một chút, thử ngươi sẽ càng ngày nấy. Thế nhưng là, bạn cô nương hiện tại không muốn nói cái này. Ân. Thử. Nàng hư nhẹ một tiếng, nắm mình lên một sợi bóng ánh tóc trắng, tại trước mắt hắn lung lay, thế nào, bạn cô nương đều nói tóc sẽ trở thành dài, thế nào, ta tóc dài dáng vẻ xem được không? Nhìn chằm chằm nàng như thác nước tóc trắng nhìn một chút, Hứa Nguyên thấp giọng mà nu, "Ừm." Đẹp mắt. Đúng không? Ngươi lúc trước còn cười ta tới. Lý Quân Vũ nhẹ nhàng xì một tiếng, ngược lại oán thầm lên một tức, Trường Thiên, năm trước thời điểm, ta nghe được ngươi tin chết thời điểm có thể đã thương tâm rất lâu rất lâu, việc này đều không nhắc trước cho ta biết một tiếng, bất quá. Giống như cũng không quan trọng, dù sao ngươi vẫn luôn là cái lừa gạt. Có thể. Ta hẳn không có lừa qua ngươi đi. Ngươi gạt ta còn ý ta. Là ngươi gạt ta đi yêu một người. Tựa như là, nhưng nói lên lừa gạt, ngươi không phải cũng lừa ta hơn 10 năm. Đó là bởi vì, nàng có chút nghẹn lời, lập tức hoàn nhưng cười nói. Bởi vì ta sợ. Ngươi thế mà nhát gan như vậy. Nô. Ngươi lại nói cái này, bản cô nương coi như trực tiếp ngủ. Được. Ta không nói. Ừm. Mới vừa nói đến đây. Nàng muốn nhớ lại lời mới rồi đầu, nhưng ý thức ký ức bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Nói đến năm trước ta giả chết. Hắn bùng phong đôi mắt nhắc nhở. Nha. Chuyện này a, ta khi đó cho ngươi viết thư tín ngươi thấy được a. Bất quá ta đoán chừng hẳn là bị lao đầu tử chặn lại tới, bên trong sự tình lao đầu kia khẳng định không nguyện ý cho ngươi nghe. Ngươi viết cái gì? Hắn nhẹ giọng về. Chỉ là trong ngực nàng tựa hồ đã nghe không được thanh âm của hắn, trong mắt ánh sáng cấp tốc tiêu tán, vô thần nhìn chằm chằm bầu trời đầy sao, lẩm bẩm nói nhỏ lấy, nói đến lao đầu kia, có lúc ta thật rất đáng ghét lao đầu tử nhà ta, rõ ràng lên cho ta tên quân vũ, lại một mực không cho ta tiếp xúc quân vũ. Thanh âm của nàng càng thêm suy yếu, Trường Thiên, ngươi nói nếu như hắn sớm một chút để cho ta tiếp xúc quân vũ, ta hiện tại có phải hay không cũng không cần chết ta. Những này đều do lao đầu kia. Bất quá Trường Thiên, không biết vì cái gì, ta hiện tại thật rất muốn hắn cùng mẫu thân. Ta rất muốn nói cho hắn biết, nữ nhi của hắn giữ vững Trấn Tây Phủ Thành, nói cho hắn biết hiện tại toàn thành bách tính đều đang hô hoán nữ nhi của nàng danh tự. Thanh âm nói xong lời cuối cùng, Lý Quân Vũ đôi mắt đẹp dần dần ảm đạm, tái nhợt môi run rẩy. Bất quá từ Mạc Bắc đến nơi đây muốn trọn vẹn 10 ngày, hắn hẳn là nghe không được. dứt lời ý mắng, gió đêm yên tĩnh lưu động hai người quân ở cùng nhau tóc dài. Tại sinh mệnh khói lửa cuối cùng chói lọi bên trong, nàng đã dần dần vô thần, đôi mắt đột nhiên xẹt qua một trận ánh sáng sáng. Tầm mắt dần dần rõ ràng, Lý Quân Vũ chậm rãi nâng lên đầu ngón tay run rẩy vạch tới Hứa Nguyên khỏe mắt một giọt bóng ánh, cười nhìn qua trước mặt toàn thân run rẩy người yêu, cười mơ hồ ánh mắt, hô hấp mang theo thanh âm khẽ run, "Trưởng tiên, ta phải đi. Về sau cũng không còn có thể cho người xem chân nha." Phần môi sờ nhẹ, thanh âm càng thêm nhỏ bé, đợi hắn đi mắng, tinh quang như thác nước rơi xuống, tóc trắng khô cạn, giai nhân đã qua đời, đầu ngón tay bất lực trượt xuống. Chương 696, tướng phủ chương 696, tướng phủ cốc cốc cốc. Đế An, trong tướng phủ viện, một trận nu hòa tiếng đập cửa theo gió phiêu tán. Yên lặng đường này, trong môn mới chậm chạp truyền ra một đạo trầm ổn trung niên giọng nam, không có bất kỳ cái gì cảm xúc chập trùng, "Tiến." Siết chặt đến từ Tây Mạc tin tức, Hứa Trường Ca nghe được thanh âm một cái chớp mắt liền lập tức đẩy cửa đi vào. Trong thư phòng rất yên tĩnh, ánh nắng vẩy xuống hạt bụi nhỏ có thể thấy được, nơi hẻo lánh bàn con bên trên hương hương lượn lờ, người trung niên áo đen buông thong tầm mắt ngồi tại án về sau, một bên phê duyệt tấu chương, một bên chậm rãi nói, "Chuyện gì?" Hứa Trường Ca đi đến trước án, cầm trong tay siết chặt mật tín đặt ở bàn, thấp giọng nói, "Tây Mạc có tin tức." Nghe vậy, Hứa Ân Hạc phê duyệt tấu chương bút mực tức thời dừng lại, ngòi bút lập tức ở mặt giấy choáng nhiễm mở một điểm một đoàn, nhưng hắn không có ngước mắt, cũng không có đi tiếp. Một hơi về sau, đầu bút lông của hắn mới tiếp tục lưu động, phần ngoại lệ trong phòng chợt trở nên tĩnh mịch. Hứa Ân Hạc không có đặt câu hỏi, vẫn như cũ trong mắt phê duyệt lấy tấu chương, nhưng nếu nhìn kỹ lại, hắn bây giờ dưới ngòi bút chữ viết đã nét chữ cứng cáp, ở phía dưới bàn bên trên lưu lại từng tia lõm. Nhìn thấy một màn này, Hứa Trường Ca nhẹ nhàng thong xuống đôi mắt. Khoảng cách nương cứu mượn treo trên bầu trời giới truyền tống rời đi, đã có hai ngày thời gian bật vô âm tín, làm có được thông tấn viên tinh tự thành, thời gian này có chút quá dài. Phụ thân không phải không nhìn, không phải không hỏi, mà là không dám. Vị này quyền khuynh thiên hạ thể tướng, không dám xem phần này liên quan đến con trai mình sinh tử số gấp. Khí lưu biển cắt đứt thông tấn viên tinh. Hứa Trường Ca phá vỡ trong thư phòng trầm mặc. Một chỗ địa giới trong thời gian ngắn sinh ra quá nặng nguyên khí ba động liền sẽ hình thành khí lưu biển, như là một tòa vòng xoáy nhiễu loạn thiên địa nguyên khí, cách trở hết thể đưa tin thủ đoạn. Theo Hứa Trường Ca lời nói rơi xuống, mặc dù Hứa Ân Hạc thân hình vẫn như cũ không động mảy may, thậm chí bút mực cũng không có đình trệ, nhưng Hứa Trường Ca lại có thể cảm nhận được trước mắt phụ thân kia phát ra từ đáy lòng như chút được gánh nặng. Thời gian một chút mà qua, Hứa Ân Hạc cầm trong tay phần tấu chương này phê duyệt xong mới giơ lên đôi mắt, đem thân thể chậm rãi tựa vào sau lưng thành ghế, nhìn chằm chằm trước mắt chủ tử, không giận tự uy, từng chữ nói ra, "Lần sau nói chuyện, đừng có ngừng bỗng nhiên." Bị lao cha như thế nhìn chằm chằm, Hứa Trường Ca lại là khỏe môi khơi gợi lên một vòng ý cười, "Vâng, phụ thân, trấn Tây phủ thành bị Trường Thiên giữ vững." Hứa Ân Hạc khẽ hừ một tiếng, dựa vào thành ghế hai tay tại trước người chắp tay trước ngực, đơn tiếng nói, "Thư tín liền không nhìn, đợi cho quan sát mật hàm đưa ra vi phụ lại cùng nhau phê duyệt, ngươi nói đơn giản nói nội dung bên trong." Hứa Trường Ca hơi châm trước, nói khẽ, "Tây Trạch Châu ty trưởng làm phản rồi." "Một thanh." "Vâng." "Đáng tiếc, là Trường Thiên phát hiện cũng giết hắn." "Vâng." "Không tệ." Hứa Ân Hạc gật đầu khen ngợi một câu, không nhanh không chậm nói ra, bất quá những chuyện nhỏ nhặt này liền đứng nhắc lại, vi phụ xuống tới chính mình sẽ nhìn, nói mấu chốt sự tình. Hứa Trường Ca châm trước một chút, thấp giọng nói, "Tây Mạc chiến dịch, trấn Tây quân từ trấn Tây hai trấn thống soái, thuộc hạ tinh duệ doanh thống lĩnh, cho tới cơ sở một nửa tướng tá đều bị tông môn thẩm thấu, lại tông môn một phương tổng cộng có thất thánh tham dự tiến này cuộc chiến tranh. Bạch đế, giám thiên các chủ, tần gia lão quái, còn có còn lại không biết bốn thánh." Nghe vậy, Hứa Ân Hạc như chim ưng đôi mắt có chút nheo lại, chắp tay trước ngực hai tay hơi dùng sức, "Sau đó thì sao?" Hứa Trường Ca đơn giản tổng kết, nói, "Trường Thiên tại trước khi chiến đấu lợi dụng nóng nảy thủ đoạn quét sạch hơn phân nửa phản đồ, uy thuận trong quân lương trừ người, liên hợp đại mạc thần nữ cùng lân lang, tình thống hợp bên trong thành tất cả thế gia làm ngăn địch." Hứa Ân Hạc hơi cúi đầu, khóe môi hiếm thấy hóa ra một vòng ý cười, chậm rãi đứng dậy đi hướng song cửa sổ một bên, chắp tay thản nhiên nói, "À, tiểu tử này cũng coi như trưởng thành." Hứa Trường Ca khóe môi ý cười áp chế không nổi, nhưng thanh âm vẫn như cũ nghiêm túc, miễn cưỡng xem như hợp cách đi. Hứa Ân Hạc đột nhiên ngoái nhìn, Hứa Trường Ca lập tức kéo căng ngưng cười cho. Đối mặt một cái chớp mắt, Hứa Ân Hạc hừ nhẹ một tiếng, mỉm cười lắc đầu, nói, "Tông môn đối Tây Mạc như thế thẩm thấu cường độ, chân chính phiền phức còn tại đằng sau, bất quá những này việc vặt liền không giao cho Trường Thiên, trận chiến này hao tổn như thế nào?" Hứa Trường Ca đáy mắt xẹt qua một vòng thở dài, nói ra, "Hoàng tư Duy chết rồi, ti tử Kính sắp chết, Lân Lang bị bắt, trấn Tây phủ thành trận pháp hủy hết, bách tính thương vong vô số kể, nhưng tông môn một phương, hết thảy hao tổn ngũ thánh." Hứa Ân Hạc chắp tay đầu ngón tay khẽ run một cái chớp mắt, chậm rãi ngoái nhìn, ánh mắt mang theo xem kỹ, không giận tự uy, "Ngũ thánh, cái nào năm cái?" Hứa Trường Ca nói, "Ba cái thánh nhân không biết từ đâu mà đến, bọn hắn chiến lược thậm chí không bằng Thuế Phàm, có danh tự chỉ có Tần Kha một người." Dạng này, Hứa Ân Hạc dường như nhớ tới cái gì, buồn bã nói, "Không nghĩ tới lao quỷ kia thế mà lại chết tại Trường Thiên trong tay." "Phụ thân, Tần Kha không phải Trường Thiên giết." Lời còn chưa dứt, Hứa Ân Hạc trực tiếp dùng ánh mắt ngừng lại hắn. Ý tứ rất đơn giản, không phải hắn cũng phải là hắn. Nhưng Hứa Trường Ca đang trầm mặt một chút về sau, vẫn kiên trì nói ra, "Phụ thân, Tần Kha công tích, không phải Trường Thiên." Hứa Ân Hạc hơi nhíu mày, nhưng cũng không có nói cái gì, vuốt cằm nói, "Ngươi mới chỉ nói bốn người, còn thừa người kia đâu?" Hứa Trường Ca nghe nói như thế, lập tức đưa tay từ tu di giới bên trong tay lấy ra bức tranh, thanh âm mang tới một vòng nghiêm túc, "Còn lại tên kia thánh nhân, đại khái suất là phụ thân ngài để Hắc Lân vệ điều tra mấy chục năm người." Hứa Ân Hạc tiện tay một chiêu, đem bức tranh mở ra đến trước người trong hư không, nhìn xem phía trên kia uyển nhiên thanh lệ nữ tử, vô ý thức siết chặt nắm đấm, tướng phủ dinh thự quanh mình mấy cái quảng trường tùy theo run lên. Từ người trung niên áo đen trên thân bỗng nhiên bắn ra vô tận khí cơ để Hứa Trường Ca vô ý thức lui về sau một bước, hẹp dài con ngươi vô ý thức bộc lộ một vòng kinh nghi. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ thấy qua phụ thân như thế. Nhìn chằm chằm trên bức họa nữ tử nhìn nửa ngày, Hứa Ân Hạc chậm rãi nhắm mắt, thanh âm trầm thấp, hỏi, có nàng tại, Trường Thiên làm sao sống được? Dứt lời, Hứa Ân Hạc thật dài thở ra một ngụm trọc khí, tiện tay đốt đi nữ tử bức tranh, đi trở về bàn giật hạ, thôi, Trường Thiên có thể còn sống sót chính là chuyện tốt, mà lại làm cho người này chuyển tại trước sân khấu cũng coi là giải quyết xong vi phụ một cái tâm bệnh. Hứa Trường Ca trầm mặc một chút, thử thăm dò hỏi, phụ thân, ta có thể hỏi thăm lai lịch người này? Hứa Ân Hạc nhíu mày, đôi mắt sắc bén như chỉ mừng, nhẹ chụp lấy bàn, một lao quái vật, một cái cơ hồ phá thánh nhân cảnh lao quái vật, không nghĩ tới nàng lại là tông môn người. Thư phòng tĩnh mịch. Hứa Trường Ca rủ xuống tầm mắt, thấp giọng nói, phụ thân, ngươi cũng không phải là đối thủ của nàng a? Không biết. Hứa Ân Hạc trong mắt bộc lộ một vòng hồi ức, liếc qua ngoài cửa sổ thanh thúy tươi tốt dừng hơi, nhưng mấy chục năm trước nàng từng ý đồ dẫn dắt vi phụ hướng thánh nhân phía trên cảnh giới thăm dò. Thánh nhân phía trên. Hứa Trường Ca tựa hồ còn muốn hỏi lại chút gì, có thể Hứa Ân Hạc đã không tiếp tục nói dự định, chậm rãi nói, sự tình vi phụ đại khái đã rõ ràng, còn có sự tình khác à? Còn có một cái. Hứa Trường Ca sắc mặt nghiêm một chút. Chuyện gì? Thanh Vui quận chúa chết trận, là Trường Thiên mà chết. Hứa Ân Hạc run lên một cái trước mắt, trong đầu lờ mờ hiện ra hắn bị Trường Thiên mang về nhà du ngoạn bộ dáng, đưa tay nu hòa hướng mi tâm, trầm âm thanh nói ra, Trường Thiên, từ trước đến nay rất nặng tình, việc này hắn hẳn là sẽ rất khó chịu, bất quá hẳn là không ngại. Hứa Trường Ca có chút gấp, nói, phụ thân, lúc trước Trường An chết thế nhưng là để Trường Thiên. Giải ca, vi phụ tin tưởng hắn. Hứa Ân Hạc lên tiếng đánh gãy, nhìn chằm chằm Hứa Trường Ca ánh mắt bình tĩnh như thâm uyên, Trường Thiên hắn cần phần cựu hận này, cũng cần tiếp nhận phần này thất bại, càng cần hơn biết mình lựa chọn mang tới hậu quả, không phải hắn sau này làm sao có thể ngồi vững vàng vi phụ vị trí này. Dứt lời, Hứa Ân Hạc không đợi Hứa Trường Ca mở miệng, thân hình trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, thư phòng tức thời lâm vào tĩnh mịch. Thẳng đến mấy tức về sau, ầm. Tại nguyên chỗ đứng lặng thật lâu, Hứa Trường Ca một bàn tay đem bàn đập thành một mịn, nắm chặt tay áo hạ thủ trưởng hướng phía ngoài cửa đi đến. Nhưng đợi Hứa Trường Ca đi đến cửa ra vào thời điểm, Hứa Ân Hạc ngậm lấy thanh âm phức tạp lại lặng yên truyền vào trong thai của hắn, "Giải ca, Kiếm Tông, Thiên sư phủ liền do chính các ngươi đi xử lý, nhưng thời gian thật không nhiều lắm." Chương 697, rời đi chương 697, rời đi quân vũ. "Phụ thân ngươi trở về." Ngồi dựa vào cửa thành lầu bên trên, Hứa Nguyên ôm Lý Quân Vũ đã băng lãnh thi thể, ánh mắt bình tĩnh ngắm nhìn xa xa đường chân trời, đối trong ngực nàng nói ra nàng chết đi câu nói đầu tiên. Dung thân tu giả nhục thân có thể làm được mấy chục năm bất hủ, nàng vẫn như cũ mạo như khi còn sống, nhưng lại đã vĩnh viễn sẽ không đáp lời. Bình minh tảng sáng, húc nhật cùng đại địa bên trên phát họa ra giới tuyến hai phần thế giới, từ đông mà đến, hướng tây lao đi, một nửa sáng ngời, một nửa bóng ma. Còn bao phủ trong đêm tối đường chân trời bên trên xuất hiện một mảnh bụi mù, một mảnh trùng trùng điệp điệp, nhưng khoan thai tới chậm to lớn bụi mù. Đại địa chiến minh, vạn mã thiết giáp trọng kỵ tại dâng lên cắt bụi hạ lờ mờ có thể thấy được. Mạc Lang điều cưỡi lên. Tại ngày thứ tư bình minh đã tới phủ thành. Tại đầy trời bay tán loạn hoàng trong cát, đám chìm trong tử vong bên trong trấn tây phủ thành nên đón ngoại giới luồng thứ nhất sinh cơ, bên trong thành quân tốt mở ra tổn hại cửa thành, nên đón bọn hắn huynh đệ bộ đội vào thành. Chỉ là dưới cổng thành cũng không có quân tốt vào thành hỗn loạn tiếng vang, thậm chí an tĩnh có chút quỷ dị. Ngoại trừ dưới hung yêu mã phát ra tiếng phì phì trong mũi cùng vó đạp âm thanh bên ngoài, Mạc Lang yêu cưỡi bệ buộn vào thành binh nghiệp bên trong không có bất kỳ cái gì âm thanh, bọn hắn yên lặng nhìn chăm chú tòa này, trước mặt tòa này trở nên quen thuộc vừa xa lạ cự thành. Trải qua thát triều chi biến trấn tây quân đại bộ phận đều đã ra đi, cái này thế hệ bên trong trấn tây quân đều tại đại viêm cường thịnh bên trong lớn lên, chưa từng trải qua qua kia đoạn bị bắt cóc đốt giết tuyết nguyệt. Cũng bởi vậy, là Mạc Lang yêu cưỡi binh lính nhóm xuyên thấu qua mặt nạ khe hở nhìn thấy kia đã từng nguy nga kiên cố tường thành trải rộng vết dạng, đã từng san sát nối tiếp nhau quảng trường hóa thành đổ nát thê lương thời điểm, bọn hắn trong tầm mắt có không hiểu, có ngạc nhiên, có phẫn nộ, nhưng duy chỉ có không có âm thanh. Trong bọn họ mỗi người tham quân mở đầu đều tại tòa này lấy trấn tây quân mệnh danh cự thành bên trong, ở chỗ này huấn luyện, ở chỗ này tu hành, ở chỗ này cùng đồng bào kết xuống mới quen ràng buộc. Bọn hắn dùng chính mình thanh xuân cùng sinh mệnh thủ hộ lấy tòa thành lớn này. Mà giờ khắc này, tòa này tên là trấn tây cự thành lại bọn hắn ra ngoài chinh phạt dị tộc thời điểm biến thành một bó đuốc. Lành nghề ngũ hành tiến trong yên tĩnh, đủ loại cảm xúc đều biến thành một loại tên là cừu hận đồ vật. Quân tâm có thể dùng. Nhìn chăm chú lên vào thành binh nghiệp, cảm thụ được phía dưới quân trận bên trong truyền đến túc sát chi ý, Hứa Nguyên ánh mắt hở hứng nghĩ đến. Tông môn hẳn là kế hoạch tại chiến hậu đem trấn tây quân cừu hận dẫn hướng triều đình, người thắng viết lây trận tướng, kẻ bại chỉ có thể bị che giấu tại lịch sử phế tích bên trong. Nhưng bây giờ, chiến tranh thắng lợi, núi thở quân vũ chi danh sĩ khí, sẽ để cố này quân tâm bị tướng phủ sử dụng, trở thành trong tay hắn đâm về tông môn một thanh lưỡi dao. Nghĩ đến cái này, một sợi tóc trắng theo gió mát từ Hứa Nguyên trước mắt thổi qua, để hắn luồn sững sờ. Sững sờ trong mắt nhìn chằm chằm cô gái trong ngực mặt mũi tái nhợt, Hứa Nguyên dùng sức gãi gãi tóc của mình, liền cắn khẽ run môi rời đi ánh mắt. Nàng bởi vì hắn mà từ trần, hắn lại đưa nàng mất đi xem như thẻ đánh bạc. Hứa Nguyên không biết mình loại trạng thái này vì sao mà lên. Cừu hận a? Có lẽ là, có lẽ không phải. Tại Lý Quân Vũ Hương Tiêu Ngọc vẫn một khắc này, vô tận căm hận cùng tự trách cơ hồ đem Hứa Nguyên thôn phệ, nhưng theo thời gian trôi qua hắn có thể cảm giác được chính mình đang nhanh chóng trở nên chết lặng. giật mình hoàn hồn, mới phát hiện chính mình thế mà tại phân tích những tâm tình này nguyên do, cũng vô ý thức nếm thử đem những tâm tình này căn nguyên ngăn chặn, đến gắn bó chính mình lý tính. Gió dần dần lớn, gợi lên nàng đến eo tóc trắng, giống như ngón tay nhỏ nhắn nhẹ vô về hắn khuôn mặt, giống như là đang an ủi hắn không chỗ phát tiết phẫn uất. Không biết bao lâu, cửa thành lầu đỉnh đột nhiên truyền đến một trận nhỏ xíu rơi xuống đất âm thanh, rất nhẹ. Gần đến xuất thần, Hướng Nguyên không có chút nào phát giác được đối phương đến, thẳng đến người tới chậm rãi đi đến hắn dư quang bên trong đứng vững. Hướng Nguyên ngoái nhìn nhìn lại, đã thấy một tên lung trang lão giả chính sững sờ nhìn chằm chằm với hắn trong ngực an tường tiếp đi Lý Quân Vũ. Trấn Tây Hầu. Đây là Hướng Nguyên lần thứ nhất đến nhìn thấy Lý Quân Vũ phụ thân. Một thân lung trang tại bình minh bên trong hiện ra hàn quang, cặp kia mắt nhỏ ngu ngơ nhìn thẳng trong ngực hắn kia phương hoa đã qua đời nữ tử. Mà tại nhìn thấy đối phương một cái chớp mắt, Hướng Nguyên liền minh bạch vì cái gì cái này tốt hung đệ một mực muốn gọi hắn lão đầu. Trấn Tây Hầu bề ngoài nhìn thật rất lão, đen nhánh, gầy còm thấp bé, nếp nhăn trải rộng khuôn mặt. So với Trấn Tây Hầu làm thát triều tiểu nhi dừng gãy tên tuổi, vị này Trấn Tây Hầu nhìn qua càng giống là đại viêm đồng ruộng ở giữa khắp nơi có thể thấy được nông hán. Thật lâu im mắng, Hướng Nguyên chậm rãi thóng xuống tầm mắt, thấp giọng nói: "Thật xin lỗi." Lời nói rơi xuống, huyễn tưởng phá diệt. Trấn Tây Hầu thẳng tắp lưng eo trở nên cong xuống, vết chai trải rộng tay không ngừng nuốt ve lên eo giáp bên trên một chỗ vết chém, nhiều lần thận trọng hướng phía chính mình nhi nữ đưa tay, nhưng cũng sợ hãi thu về. Hướng Nguyên nhìn xem khuôn mặt của nàng, nhẹ giọng nhỉ nó nói: "Quân Vũ trước khi lâm chung muốn cho ta nói cho ngài, nàng là Trấn Tây phủ giữ vững tòa thành này, để toàn thành bách tính đều núi thở lấy thanh vui chi danh, cùng nàng thật rất nhớ ngài, rất nhớ nàng mẫu thân." Nói xong, im ắng. Một trận gió nhẹ lướt qua, có quân trận ra chỉ bán thánh thân thể một trận bất ổn, run rẩy nửa quỳ tại nghiêng cửa thành lầu đỉnh. Nhỏ gầy lao đầu quỳ gối mặt đất, từng ngụm thở phì phò, nhỏ bé trong ánh mắt không ngừng chớp động, lệ quang lấp lóe, ngón tay vô lực tại cứng rắn thạch đỉnh lưu lại một đạo thật sâu dấu tay. Giáp trụ tản ra lấy ánh nắng băng hàn, Trấn Tây Hầu nhìn qua thi cốt đã lạnh nữa nhi, mấy lần há mồm, nhưng lại cái gì đều không thể nói ra, chỉ có vài tiếng nghe không rõ sở đoạn tụng câm âm từ cổ họng ra. Hướng Nguyên buông thong tầm mắt, không có đi nhìn bên cạnh thân lão giả. Giờ khắc này, bên cạnh thân hắn không phải kia uy trấn đại viêm Trấn Tây Hầu, chỉ là một cái vừa mới mất đi nữ nhi phụ thân. Hắn chật vật không nên bị ngoại nhân trông thấy. "Quân Vũ, ta đi." Tính toán mấy tức về sau, Hướng Nguyên trong ngực nữ tử bên thai lẩm bẩm một tiếng, liền động tác nhu hòa đưa nàng đặt ngang ở trước mặt lão giả, liền chậm rãi đứng lên. Nhưng lúc này, Trấn Tây Hầu âm chợt gọi hắn lại, đè nén run rẩy thành tuyến, "Trở về, ngồi xuống." Hướng Nguyên bước chân dừng lại, ngồi xuống lại, cách Quân Vũ xa một chút. "Trấn Tây Hầu." Hướng Nguyên trầm mặc bình di nửa trượng. Têu là Trấn Tây Hầu tiểu lão đầu ngồi xuống Lý Quân Vũ bên cạnh, thấp giọng hỏi: "Quân Vũ chết rồi, ngươi liền không có lời gì muốn cùng ta nói a?" Hướng Nguyên nhìn bên ngoài thành cắt vàng đồi núi, chết lặng trả lời: "Quân Vũ chết, nguyên nhân bắt nguồn từ ta, bởi vì ta mà kết thúc." Trấn Tây Hầu đè nén cảm xúc đánh gãy: "Ta không phải phải nghe ngươi sám hối, để ngươi lên mạng, Quân Vũ có thể sống a?" Hướng Nguyên im lặng. Trấn Tây Hầu thanh âm mang theo ủ rũ: "Ta còn không có lao hồ đồ, muốn giết, ta cũng là giết kia giết chết Quân Vũ hung thủ, mà không phải ngươi cái này dụ dỗ Quân Vũ phóng đãng lãng tử." Hướng Nguyên. Trấn Tây Hầu đứng dậy ngồi xuống thân nữ nhi bên cạnh, dùng sức nắm chặt trên người mình giáp trụ, trầm âm thanh nói ra: "Bất quá bản hầu cũng căn bản không có tư cách nói ngươi, Quân Vũ tổng quân lý do, ta từ vừa mới bắt đầu liền biết được, nhưng nha đầu này chết, sao lại không phải năm đó ta chính mình nghiệp chướng, chính mình chôn xuống mầm thai bạn." Nhung Trang lão giả, vung thong tầm mắt, thấp giọng nói: "Tuổi trẻ khinh cuồng, coi trời bằng vùng, tự nhận là có thể mưu tính thiên hạ, đem cống hết thảy, đem thiên hạ anh kiệt coi là cỏ rác, thậm chí cảm thấy được bản thân có thể mưu tính đương kim thánh thượng cùng phụ thân ngươi. Ha ha, thật là một cái xuẩn đồ vật." Hướng Nguyên vô ý thức lườm bên cạnh thân lão giả một chút, không nói gì. Trấn Tây Hầu cũng không có chính hắn trong miệng nói như vậy không chịu nổi, hắn có trèo chống phần này cuồng ngạo vô liếng. Xuất thân thợ săn, một mình xâm nhập biên quân, tại 25 năm đó liền đã lãnh binh mấy vạn kết thúc thắt triều chi biến, liệt thổ phong hầu. Đặt ở hoàng triều thiên hạ vạn năm trong lịch sử cũng là hiếm thấy, chỉ là đáng tiếc hắn đâm đầu vào quái vật kia hành hành sáng chói nên lại. Nữ nhi mất đi, Trấn Tây Hầu giống như là rút đi thân phận gông cùm xiềng xích, trở nên giống như một cái trợ búa ở giữa bình thường lão giả, nói rông dài lấy quá khứ. Chương 697, rời đi hai chương 697, rời đi ta mưu tính lấy quân nhập chính tương lai, là nữ nhi lấy tên Quân Vũ, muốn cho nàng kế thừa ta đánh xuống hết thảy, thế nhưng chính là tại đoạn thời gian kia, ta mới phát hiện thủ hạ Trấn Tây phủ trở nên cồng kềnh không chịu nổi, phát ra rất nhiều hiệu lệnh đều không thể chứng thực. Khắp nơi cả tay. Nói đến đây, Trấn Tây Hầu ngắm nhìn ngoài thành cắt vàng khe rãnh, yếu ớt nói: "Ta nếm thử giải quyết, nếm thử lấy các loại thủ đoạn một lần nữa thu nạp quyền hành, muốn lấy bạo lực tạo xương khoét trừ độc hữu, kết quả những này độc sớm đã lan tràn đến toàn thân, ta đối với cái này thúc thủ vô sách. Thẳng đến khi đó, ta mới nhận thức được chính mình cùng trên triều đình hai vị kia có bao nhiêu chênh lệch, một châu sự tình đều xử lý không tốt, thế mà còn muốn mưu tính bọn hắn, cho nên liền chủ động đem còn tuổi nhỏ Quân Vũ đưa đi đế ăn, cũng mời thánh thượng ban danh thanh vui. Trước theo sau đó cung, làm cho người bật cười." Dứt lời, chỉ có tiếng gió rít gào. Nửa ngày, Trấn Tây Hầu ngoái nhìn về phía Hứa Nguyên, "Hứa Trường Thiên, là Quân Vũ báo thủ, bản hầu đem Trấn Tây phủ tặng ngươi." Hứa Nguyên trầm âm thanh đáp: "Ngài không nói, ta cũng sẽ làm." Trấn Tây Hầu nghiêng người sang, duỗi ra kia nếp nhăn trải rộng bàn tay, giống như hồi nhỏ vuốt ve nữ nhi đã không có bất kỳ cái gì nhiệt độ khuôn mặt, ánh mắt tràn ngập tử khí: "Trong một tháng, ta sẽ đem những cái kia phản đồ giết sạch, đến lúc đó Trấn Tây phủ cơ cấu sẽ sụp đổ, có thể ăn nhiều ít, các ngươi tướng phủ chính mình nhìn xem xử lý đi." Dứt lời, Nhung Trang lão giả còn lương thân thể đem Lý Quân Vũ ôn nhu ôm lấy, quan sát kia toàn thành phế tích, ta là thất bại người, chinh chiến cả đời, giữ vững thắt chiều người, giữ vững biên giới, lại thủ không được mình nữ nhi. Kết quả là, thậm chí ngay cả tự tay giúp nàng báo thủ tư cách đều không có. A. Trấn Tây Hầu mang theo Lý Quân Vũ rời đi, Hứa Nguyên vẫn như cũ ngồi ở cửa thành trên lầu ngẩn người, quan sát bên trong thành hết thảy. Lấy hắn hiện tại tu vi, có thể dễ như trở bàn tay thấy rõ tòa thành lớn này mỗi một nơi hẻo lánh. Hắn có thể trông thấy nguyên bản nửa chết nửa sống ti tử kính giờ phút này đã có thể xuống giường làm việc công, mặc dù gãy chi không có nối liền, nhưng không trở ngại hắn cái này thuế phàm cường giả lòng cầu tiến. Một bên còn đứng lấy Chu Sâm. Đại chiến lúc Hứa Nguyên không có chú ý ra hỏa này, không biết là giả chết đi, vẫn là tại đối phó trùng triều. Ngoại trừ cái này hai tiến tới Hắc Lân vệ cao tầng, tại cách đó không xa một tòa trong sân, hắn nhìn thấy Hứa Mộng Khê kia nữ bộ đầu. Nàng quý gối Hoàng Thi Duy bên cạnh thi thể nói rông dài lấy cái gì, vành mắt hồng hồng, tựa hồ khóc qua. Giá ước kia đại mạc thần nữ thì bị Trấn Tây quân cao tầng giam lỏng, một mực tại trong phòng khóc, khóc 4 ngày, xanh biết đồng tử bên trong tràn đầy tơ máu. Hứa Nguyên do dự muốn hay không đi gặp cái này thần nữ một mặt, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Nhìn xem nữ nhân này, hắn cũng nên nhớ tới tên ngu ngốc kia. Hắn mệt mỏi quá, Tây Mạc chuyện còn lại liền đều giao cho Lao Cha phái tới người đi làm đi. Ngước mắt nhìn một cái trên không một bích mênh mang trời xanh, Hứa Nguyên nhẹ nhàng nhảy lên, liền tiến vào khắp nơi trên đất phế tích phủ thành bên trong. Tùy ý dạo bước, không có người chú ý tới hắn. Tại chính mình sống sót may mắn đi qua sau, sinh ly tử biệt không khí tràn ngập tại Trấn Tây phủ thành bên trong mỗi một nơi hẻo lánh. Đi đến một nửa, Hứa Nguyên bỗng nhiên dừng lại bước chân, lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào ven đường một tòa tầng hai khách sạn. Kia là mới tới Trấn Tây phủ thành lúc, Lý Quân Vũ cùng Già Ước gần thân khách sạn. Không có bị hủy, nhưng đóng chặt lại cửa phòng. Có lẽ là theo bản năng, hắn thế mà đi dạo đến nơi này. Muốn lách mình tiến vào, nhưng Hứa Nguyên vẫn là nghĩ lại ngừng lại loại này xúc động. Cố nhân đã qua đời, luôn luôn tại sinh hoạt trong lúc lơ đãng phát giác, hồi ức một chút hiện hiện trước mắt, từng sợi cảm xúc không tự chủ trong tim lan tràn. Tiếp trước nàng vẫn luôn cho rằng tuấn nam tịnh nữ ở giữa là không thể nào tồn tại hữu nghị. Lý Quân Vũ chứng minh sự thật xác thực như thế, nhưng hắn sự thật đồng dạng chứng minh sự thật cũng có thể trái lại. Hắn cho tới bây giờ đều không có thích qua Lý Quân Vũ, hoặc là nói, gia hỏa này giấu quá tốt rồi. Thật vất vả ở chỗ này giấu không được, kết quả nàng lại tại hắn cái này làm tình nát nhân ái bên trên nàng trước đó trước một bước rời đi. Nữ nhân quả nhiên là trời sinh diễn viên, chỉ là một thằng ngu, thế mà đều có thể diễn hắn cho đến nay hơn nửa cuộc đời. Tại chỗ đứng lặng thật lâu, tùy ý đánh ra nhất pháp quyết truyền âm cho Ti Tử Kính, để hắn đem mua lại con đường này khu, bảo lưu lại khách sạn nội bộ hết thảy bài biện, Hứa Nguyên liền quay người rời đi. Có lẽ là nhìn bật nhớ người, đi tại Trấn Tây phủ thành trên đường cái, Hứa Nguyên trong lòng một mực vắng vẻ. Hắn đột nhiên cảm thấy mình tại Trấn Tây Hầu mang đi nàng trước đó phải cùng nàng nhiều lời một ít lời, mà không phải ôm nàng một mực trầm mặc. Nhưng lại cảm thấy các loại đến người đã nghe không được mới nói ra đến, cái này không khỏi cũng quá đáng thương cùng thật đáng buồn. Nàng đáng thương, hắn thật đáng buồn. Tại khắp không mục đích đi dạo bên trong, Hứa Nguyên đi ra ngoài rất rất xa. Hắn đi hai người ăn cơm tòa kia tiểu lầu sang trọng. Hắn đi Trấn Tây phủ nhà quân xu đường. Nhưng hai nơi địa giới lại đều đã bị hủy. Đem hai người tại Trấn Tây phủ nha nội giấu chân triệt để bao trùm một lần, đi ra Trấn Tây phủ nha cửa chính, Hướng Nguyên trận cười khẽ một tiếng, vuốt vuốt đầu ngón tay sinh tử đạo luận, thiếu dung đắng chát. Nữ nhân kia giống như thật đã từ bên cạnh hắn triệt để làm mất. Cuối cùng, Hướng Nguyên vẫn là về tới chỗ kia cửa thành lầu bên trên, đã thấy đã có người ở nơi đó chờ hắn. Một bộ áo trắng, theo gió phiêu lãng. Hướng Nguyên nhẹ nhàng kêu một tiếng, "Nương cứu." Phượng Cửu Hiên tiện tay đem một cái hộp đen ném cho hắn, "Ông ngoại ngươi tặng ngươi lễ vật, giúp ngươi thu hồi lại." Sau khi chiến tranh kết thúc, Phượng Cửu Hiên liền tới một chuyến, nhưng hắn tựa hồ không thích hợp an ủi người, khi còn bé an ủi thương tâm muội muội, luôn luôn có thể làm cho nàng khóc đến càng hùng, cho nên ở phía xa nhìn một cái chớp mắt về sau, Phượng Cửu Hiên liền chuẩn bị rời đi tìm người. Chỉ là đang động thân trước đó, Hứa Nguyên chợt đem hắn bị kia phụ thân một vài thứ giao cho hắn, để hắn hỗ trợ đi lấy một chút. Tiếp nhận chứa mấy chục cái tu di giới hắc hộ, Hứa Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, hỏi, "Chúng ta bao lâu khởi hành hồi kinh?" Phượng Cửu Hiên mặt không thay đổi liếc qua mặt này không biểu lộ cháu trai, nói, "Không đợi, trên đường trở về gặp được mấy người, ngươi khả năng nhận biết." Dứt lời, Phượng Cửu Hiên liền biến mất. Còn đang nghi hoặc, Hứa Nguyên liền gặp một tên mang theo màu mực mũ rộng vành nữ tử áo đen từ trên tường thành nhảy vọt đến cửa thành lầu đỉnh. Thanh lệ ánh mắt xuyên thấu qua màn ly chừng chừng nhìn chằm chằm hắn. Đối mặt một cái chớp mắt, Hứa Nguyên như cùng đi Nhật Bản con mắt khẽ cười nói, "Nhiễm Thanh Mặc, ngươi thế mà cùng ta." Chỉ là lời còn chưa dứt, màu đen mũ rộng vành bay lên cao cao, làn gió thơm đã xông vào mũi. Mặc Y thiếu nữ nhón chân lên ôm lấy hắn, non mềm bàn tay nhẹ vỗ về mái tóc dài của hắn, "Hứa Nguyên, ngươi đừng khó qua, có được hay không?" Trong mấy mắt Hứa Nguyên cảm giác hô hấp đè nén khó khăn, đặt hai bên tay muốn ôm chặt thiếu nữ trước mắt, lại treo ở giữa không trung có chút không dám đưa tay. Bất quá lập tức Hứa Nguyên liền cảm giác thiếu nữ lạnh buốt tay dẫn dắt ôm mình vòng eo, sau đó liền tiếp theo dùng tay mò đầu của hắn. Cảm thụ được thiếu nữ ấm áp thân thể, Hứa Nguyên đôi mắt lấp lóe mấy tức, trong mắt híp mắt đầu tựa vào trên vai của nàng, răng môi khẽ run. "Tạ ơn, thật xin lỗi." Nhiễm Thanh Mặc bị hắn ôm, điểm lấy mũi chân ngửa đầu, đôi mắt đẹp nháy vụ sáng mấy lần, nghiêm túc nghĩ nghĩ về sau, thanh tiếng nói, "Hứa Nguyên, tạ ơn cùng có lỗi với hai cái này từ là trên thế giới này nhất không có vật giá trị, cho nên ngươi không muốn có quà." Hứa Nguyên giật mình, ôm thiếu nữ thân thể mềm mại tay càng thêm dùng sức, thanh tuyến mang theo thanh âm rung động cười, các ngươi làm sao đều như thế thích học ta nói chuyện a. Chương 698, xương khô đường. Chương 698, Sương Khô Đường đến đây nên đón tướng phủ người thừa kế hồi kinh Huyền Ứng Các lâu là tại chiến hậu ngày thứ 7 đến trấn Tây phủ thành, tới cùng đi còn có một mảnh trùng trùng điệp điệp phi hành yêu thú, trở đi các loại trận thái vật tư. Đại Viêm hoàng triều trận thái tốc độ một mực là một kiện rất cực điển trở sự tình. Có nhiều chỗ phát sinh tình hình tai nạn, hoàng triều thiên binh cùng trận thái vật tư có thể tại ngày thứ 2 liền đến hiện trường. Nhưng có nhiều chỗ, coi như chờ đợi tình hình tai nạn đi qua, cũng không nhất định có thể đợi được một quặng lông vật tư. Về phần nơi đó chết đi nạn dân, căn bản sẽ không có người quan tâm. Một đám triều đình cùng tông môn chi tranh bên trong vật hy sinh thôi. Mà trên lý luận tới nói, trấn Tây phủ thành cái này một vòng địa giới cho dù là quan ải trọng địa, nhưng vẫn thuộc về cái sau. Bởi vì trấn Tây hầu Lý triều trước dạ tâm, hắn tại thành lập trấn Tây phủ mới bắt đầu, liền muốn tất cả biện pháp từng bước một thoát khỏi triều đình kinh tế thiết chế, mà cũng chính là từ một khắc này bắt đầu, tại triều đình trong mắt, trấn Tây phủ kỳ thật cũng đã từ khu trừ thát lỗ biên quân hóa thành trấn Tây hầu tư binh. Một cái quân đội độc lập, đây là bất kỳ một cái nào đại nhất thống hoàng triều đều không thể dễ dàng tha thứ sự tình, nhưng Đại Viêm triều đình lại là có thể chịu. Một là bởi vì Đại Viêm cũng đủ lớn, dung hạ được một cái trấn thủ biên cương quân thiệt, hai là tại thời đại kia so với tông môn, trấn Tây phủ chỉ là nhiều nước trình độ. Trấn Tây hầu mặc dù đem không quân quyền, lại không đem bàn tay đến thu thuế cùng quan chính bên trên, hoặc là nói, hắn từng thử qua, nhưng vươn ra tay lại bị trên triều đình hai vị kia chặn. Bây giờ nghĩ đến, không có quan chính cùng thu thuế ủng hộ, như thế thể lượng trấn Tây phủ tài chính đại khái suất sẽ trực tiếp sụp đổ, nhưng sự thật nhưng không có, cho nên bị tông môn thẩm thấu đại khái bắt đầu từ khi đó bắt đầu. Hứa Nguyên không cách nào bình phán tốt hung đệ lao cha cách làm đúng sai. Hướng tới cao hơn quyền lực, thực hiện càng lớn khát vọng là người có tài sinh ra quyền lợi. Mà lại, cha hắn chuyện làm hẳn là so trấn Tây hầu càng quá phận. Chỉ bất quá tại bàn cờ này trong cục, một cái thành công nhảy thoát ra bàn cờ trở thành kỳ thủ, một cái thì thất bại biến thành người khác giữa ngón tay quân cờ. Trấn Tây hầu xâm nhập quyền lực cấm khu, nhưng không có tại quái vật kia hành hành niên đại đi đến bờ bên kia năng lực. Xoay quanh ở chân trời vô số cự thú hót vang dẫn tới toàn thành quân dân ngước mắt, trải qua chiến tranh bách tính như chim sợ cảnh cong, nhưng thu được mệnh lệnh trấn Tây quân rất nhanh liền đem những này khủng hoảng cảm xúc trấn an xuống dưới. Trở đi trần thai vật liệu bay thú nhóm rơi xuống đất, tới mà đến còn có tướng phủ điều hành tới các loại nhân tài, bọn hắn ngay ngắn trật tự đi xuống yêu thú, bắt đầu tiếp nhận bên trong thành hết thảy. Tại Lý Quân Vũ sau khi mất đi ngày thứ 7, tướng phủ đối với trấn Tây phủ thôn tính cũng đã từng bước bắt đầu. Trầm mặc xoay người, Hứa Nguyên im lặng hướng phía rừng ở tại sau lưng cách đó không xa Huyền Ứng đi đến. Cái này rất tàn nhẫn, nhưng từ quyền lực góc độ, lại đương nhiên. Tông môn đã thẩm thấu vào trấn Tây phủ quốc thủy, bọn hắn nhất định phải lấy lôi đình thủ đoạn quét dọn hết thảy. Đế An Vương diện có ý tứ là muốn cho hắn tiếp tục lưu lại trấn Tây phủ tiếp tục chủ trì đại cục. Đây là lão cha đang vì hắn trải đường, mà lại phần này chỉ lệnh phía sau, kia lão cha giống nhau thường ngày suy tính Hứa Nguyên cảm xúc, hắn có thể không hề làm gì, có thể cái gì đều không nghe, chỉ cần ở tại Tây Mạc, đợi cho tướng quốc phủ nuốt vào trấn Tây hầu phủ hết thảy, đây hết thảy công tích đều sẽ tính vào hắn. Nhưng Hứa Nguyên vẫn là cự tuyệt kia mệnh lệnh của phụ thân. Tại hắn thiết tưởng bản thiết kế bên trong, trấn Tây phủ cùng tướng quốc phủ ở giữa nên là hắn cùng nàng hợp tác, mà không phải lấy nàng tử vong làm thẻ đánh bạc chiếm đoạt. Hết thảy trước mắt không phải Hứa Nguyên muốn nhìn đến tương lai, nhưng lại bất lực ngăn cản, cũng không có lý do ngăn cản. Chỉ có dạng này, Lý Quân Vũ mất đi mới sẽ không uổng phí. Chỉ có dạng này, trấn Tây phủ mới có thể trở thành đâm về tông môn một thanh lưới dao, mà không phải thủ hộ tông môn tâm chắn. Đang trầm mặc bên trong, tại cái này trống trải trên giáo trường, Hứa Nguyên đi hướng đầu kia kia nên đón hắn bay thú. Kia là một đầu huyền ưng, nhưng lại so với Hứa trưởng ca đầu kia trọn vẹn phải lớn hơn 2 lần, mặt ngoài trưởng vũ giống như lân giáp, trải rộng đen nhánh đường vân, chỉ là đứng ở tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần, liền dẫn tới quanh mình vô số phi cầm bất an hót vang. Hắn phía sau trở đi lầu các giường cột chạm trổ, đại khí bằng bạc, một đầu sinh động như thật hắc long xoay quanh tại lầu các mặt ngoài. Đây là Đại Viêm tể tướng không trung hành cung, chỉ có tướng quốc một người có thể sử dụng hành cung. Hứa Nguyên chậm rãi đến gần, hùng vũ trăm trượng cự thú chậm rãi cúi thấp đầu, với hắn dưới chân phụ phục. Hứa Nguyên tại nguyên chỗ đứng yên một cái chớp mắt. Đầu này Huyền Ứng tới đây hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Khi hắn ngồi tòa này không trung hành cung trở về đế kinh thời điểm, chính là Hứa Trường Thiên trở thành tướng quốc phủ cái này quái vật khổng lồ thiếu chủ này. Cốc cốc cốc. Tại trận văn cầu thang từ hắn phía sau lầu các phía trên kéo dài tới mà xuống thời điểm, sau lưng Hứa Nguyên đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Quay đầu nhìn lại, đã thấy là một tên thân mang quý báo cẩm bào trung niên nhân chính hướng phía hắn bên này chạy tới, nhìn hắn mặc nên là cái này một nhóm tướng phụ tiếp viện người dẫn đầu. Đi vào Hứa Nguyên phụ cận về sau, trung niên nhân không chần chờ chút nào trực tiếp quỳ xuống dập đầu, "Tam công tử, hạ thần có việc báo cáo." Hứa Nguyên lặng lặng mà nhìn xem đối phương, không có ngăn cản đối phương quỳ xuống, cũng không có ngăn cản đối phương tự xưng hạ thần, chỉ là nhạt âm thanh nói ra, "Ta nhớ được ngươi, Bạch Chiếu, hoặc là nói Bạch Kính Thiên, Vạn Tượng Tông một chuyện về sau, bất quá 2 năm liền có như thế địa vị, ngươi rất không tệ." Bạch Kính Thiên đem cái trán dán chặt lấy mặt đất, hạ thần sợ hãi. Hứa Nguyên nhìn xem dưới chân vị này tại Vạn Tượng Tông chi chiến bên trong tiện tay gieo hạt hạ giống, bình tĩnh nói ra, ta chỉ là cho ngươi một cái cơ hội, có thể đem nắm chặt là năng lực của ngươi. Bạch Kính Thiên đem đầu thiếp chặt hơn, ngựa khí ngưng trọng về, hạ thần hết thể đều là công tử ban tặng, nếu không có công tử, cả đời sợ đều sẽ tại kia một góc nhỏ phí thời gian. Hứa Nguyên trầm mặc một cái trước mắt, nhẹ nhàng gật đầu, nói chính sự. Nghe vậy, Bạch Kính Thiên chậm rãi đứng dậy, nhưng vẫn như cũ cúi đầu, không dám nhìn thẳng Hứa Nguyên khuôn mặt. Hạ thần đầu năm phụng lâu tổng trưởng chi lệnh tiến về cực bắc chi địa. Chờ một chút. Nghe được một nửa, Hứa Nguyên liền đánh gậy đối phương, ngoái nhìn liếc qua sau lưng Huyền Ứng Các lâu, thấp giọng kêu, "Tiểu Bạch." Dứt lời một cái chớp mắt, trong lầu các liền nô ra một cái đầu, Bạch Mộ Hi một đôi mắt sáng mang theo nghi hoặc. Hứa Nguyên chỉ trước mặt trung nhân, ngươi xuống tới cùng một chỗ nghe đi, cùng tộc nhân của ngươi có quan hệ. Bạch Mộ Hi nghe vậy một đôi mắt trong nháy mắt trợ to, trực tiếp từ đọc qua cửa sổ nhảy xuống, rơi vào sau lưng Hứa Nguyên, thấp giọng kêu, công tử. Hứa Nguyên cười khẽ với nàng, ngoái nhìn nói, có thể tiếp tục. Bạch Kính Thiên hơi châm trước dùng từ, nhanh chóng nói ra, địa cung di dân di chuyển công việc đã kết thúc công việc, tại Hoa tổng trưởng hiệp trợ dưới, 37 vạn địa cung di dân, trừ bỏ tại trên đường đi bởi vì không quen khí hậu nhiễm bệnh mất mạng hơn ngàn di dân bên ngoài, còn lại đã đều từng nhóm rời vào Huệ Châu mới thành. Nghe nói như thế, Bạch Mộ Hi một đôi mắt đẹp dần dần trở to, bị váy ngắn trói buộc độ ngực một trận chập trùng không chừng, nắm chặt đầu ngón tay khảm vào lòng bàn tay. Hứa Nguyên đối với cái này phản ứng ngược lại là rất bình tĩnh, chỉ là thấp giọng nói, vạn dặm di chuyển, vẹn vẹn qua đời hơn ngàn di dân, rất không tệ. Địa cung di dân đều là thân thể khỏe mạnh người, không láo ấu liên lụy, lại bản thân thành quân, có này kết quả không phải hạ thần chi năng. Bạch Kính Thiên không có chút nào cản công ý tứ, chi tiết nói ra, đường xá phía trên là kia địa cung bên trong họ Tần tướng quân quan sát di dân tuyệt đa số quản khống công việc. Họ Tần tướng quân. Hứa Nguyên hơi hồi ức, một cái lạnh lùng vô tình tuấn lãng nam nhân khuôn mặt liền hiện lên ở trước mắt. Thần Nguyên, vị kia vị cung duyên tụ, trực tiếp động thủ giết tiểu Bạch liếm chó nam tử. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên ngoái nhìn liếc qua tiểu Bạch kia thần sắc kích động, nói khẽ, "Tiểu Bạch, xem ra Tần Nguyên thực hiện lúc trước ứng thuận hứa hẹn." Bạch Mộ Hi mím môi cười một tiếng, không người hướng về phía Hứa Nguyên thi lễ, "Công tử đại ân, Mộ Hi không thể báo đáp." Hứa Nguyên mỉm cười một chút, liền nhìn về phía trước mặt kia muốn nói lại thôi trung nhân, nói, "Còn có chuyện gì đều cùng nhau nói ra đi, không cần lo lắng." Bạch Kính Thiên nghe vậy sắc mặt bộc lộ một tia khó xử, cân nhắc dùng từ, thấp giọng nói, "Thiên An Thương hội Hoa tổng trưởng để cho ta chuyển cáo công tử ngài, Huệ Châu mới thành phí tổn cùng địa cung di dân di chuyển chỗ hao tổn vật tư hắn trước giúp ngài ứng ra, nhưng..." Lợi tức chín ra 13 bể. Hiện lên kia lão đầu dâu bạc bộ dáng, Hứa Nguyên bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng, "Cái này lợi tức xác thực rất cao, hồi kinh về sau ta sẽ đích thân đến nhà bái phỏng, còn nước không?" Bạch Kính Thiên nhìn mình chằm chằm mũi chân đôi mắt lấp lóe một cái chớp mắt, chần chờ nói ra, "Còn có chính là, có vị điện hạ tựa hồ biết địa cung di dân sự tình, đoạn thời gian trước đi Huệ Châu mới thành ở thật lâu." "Điện hạ?" "Hoàng tử." "Địa cung di dân là tuyệt mật, hoàng tộc lại có thể có người biết được?" Hứa Nguyên nhíu mày suy nghĩ một cái chớp mắt, "Lý Quân Khánh." "Vâng." "Bạch Kính Thiên." Trong lòng Hứa Nguyên hơi bừng lòng. Những người khác biết được tình báo này có thể sẽ tạo thành uy hiếp, nhưng Lý Quân Khánh lại là sẽ không. Vô luận là mới quen thay hắn giữ bí mật thân phận, vẫn là đến tiếp sau giữ bí mật cho hắn giả chết, cũng nói rõ hoàng tử này chỉ muốn làm cái nhọn người, nhọn đi Đông Doanh làm thổ hoàng đế. Trầm ngâm một chút, Hứa Nguyên hỏi, hắn vì sao còn chưa tiến về Đông Doanh? Ta nhớ được đầu năm rời kinh thời điểm, đối Đông Doanh xuất binh quyết định đã bị thánh thượng phê duyệt thông qua. Bạch Kính Thiên cung kính trả lời, đại quân đã xuất phát, nhưng tam hoàng tử lấy kiếm quân lương vật tư chi danh, tạm lưu tại Đại Viêm cảnh nội. A. Hứa Nguyên đưa tay vỗ vỗ trước mắt trung niên nhân bà bay, biết được, xử lý tốt trấn Tây phủ sự tình, ta tại Đế An chờ ngươi. Bạch Kính Thiên con ngươi chấn động, phu phu một tiếng lại lần nữa quỳ xuống, thanh âm mang theo run rẩy. "Là, công tử." Hứa Nguyên liếc mắt nhìn hắn, vỗ vỗ tiểu Bạch phía sau lưng, liền quay người bước lên sau lưng trận văn cầu thang. Mà cũng chính là giờ phút này, Bạch Kính Thiên chần chờ thanh âm lại lần nữa truyền đến, "Công tử, nhị hoàng tử điện hạ đã xuất quân chống đỡ Lâm Hoàng Lăng chỗ Cửu An Sơn phụ cận, hẳn là sẽ tại nửa tháng sau cùng ngài đồng thời hồi kinh." Bước chân dừng lại, Hứa Nguyên hẹp dài đôi mắt dần dần nheo lại, một trận luồng khí xoáy từ hắn quanh thân ngưng tụ mà ra, yên tĩnh một chút, thanh âm lạnh nhạt tính mạng, "Kia, thật đúng là rất khéo a." Dứt lời, hắn chậm rãi thuận cầu thang mà lên, bước vào kia độc cẩm tinh quốc chi vị lầu các, Huyền Ưng đứng dậy dâng lên cắt vàng che lại hắn đi qua cầu thang. Cùng lúc đó, Cửu An Sơn, Thiên Sơn điệu phi tuyệt, vạn kính nhân tu diện, bay tán loạn tuyết trắng vẫn như cũ bao phủ toàn bộ đại địa, biến mất đạp vào đỉnh núi đường. Lý Chiếu Uyên lẻ loi một mình tại mảnh này không đường tuyết trắng núi rừng bên trong dạo bước, thăm dò tiến về đỉnh núi con đường. Hắn mỗi đi một bước, sau lưng đường, bước qua dấu chân liền sẽ lập tức bị thiên địa gió tuyết biến mất. Hắn đi rất chậm, đi được rất gian nan, nhưng cũng đồng dạng đi được không chần chờ chút nào. Tại đây trời trong gió tuyết, phản phất đã không có khái niệm thời gian. Không biết đi qua bao lâu, Lý Chiếu Uyên ngước mắt nhìn lại, đỉnh núi đã gần trong gang tấc, muốn quay đầu leo núi đường, lại phát hiện đường xuống núi kính đã bị tuyết bay phong tuyệt. Trầm mặc một cái chớp mắt, Lý Chiếu Uyên cười tiếp tục hướng bên trên đi đến, dẫm lên kia tuyết động hạ thâm tảng vô tận sương khô, tiếp tục hướng bên trên đi đến. Chương 699, tư nhân đã qua đời, người sống như vậy chương 699, tư nhân đã qua đời, người sống như vậy viễn tưởng nếu luôn luôn có thể khiến người ta tinh thần vui vẻ. Kiếp trước Hứa Nguyên bên người rất nhiều người đều thích cái này. Huyễn tưởng chính mình có thể đem đáp sai khảo để sửa đổi, huyễn tưởng chính mình có thể bắt lấy lập nghiệp lúc chỗ lãng phí kỳ ngộ, huyễn tưởng chính mình có thể tại kia mới biết yêu tuổi tác làm ra không giống lựa chọn, sau đó đạt được không giống kết quả. Mỗi lần nghe được bên người bằng hữu phát ra dạng này cảm thán, Hứa Nguyên đều sẽ cảm giác đến muốn cười. Tuy nói huyễn tưởng nếu nhất thời thoải mái, một mực huyễn tưởng một mực thoải mái, nhưng cũng chỉ có thể một mực huyễn tưởng đi xuống. Đời này xem như có, thi rất liền để lần sau thi càng tốt hơn. Không có được tình yêu cố gắng kế tiếp càng xinh đẹp. Cùng lúc nào đi phẩm bị loại này tinh thần nha phiến mang tới vui vẻ, không bằng nhiều đem lực chú ý đặt ở tương lai. Hứa Nguyên đối với cái này từ trước đến nay chẳng thèm ngó tới. Hắn không cho rằng chính mình sẽ cùng những người kia, thẳng đến Lý Quân Vũ chết tại trước mắt hắn, mà hắn cái gì đều làm không được. Khi đó, Hứa Nguyên mới phát hiện tất cả mọi người, hắn cũng không có gì khác biệt, chỉ là đi qua những vật kia chưa từng đâm chọn hắn đau nhức chút thôi. Ôm nàng dần dần thi thể lạnh lẽo, hắn bắt đầu không bị khống chế nhớ lại chiến tranh mỗi một chi tiết nhỏ, tưởng tượng lấy mấy cái kia mấu chốt tiết điểm, tưởng tượng lấy nếu ngay từ đầu hắn liền lựa chọn mang theo nàng đào tẩu, nếu tại nương cứu đề nghị rút lui lúc nghe theo lời nói của đối phương, nếu hắn không phải tại sinh linh tử vực mượn nhờ sinh tử đạo vận chủ sinh, mà là không để ý hồn ngân tương dùng cưỡng ép thôn vệ mục nhu, lấy hôn hợp mục nhu bản nguyên thánh nhân thân thể tái nhập thế gian, hắn phải chăng liền có thể đánh lui kia họ Ôn nữ nhân? Hoặc là nói, phải chăng có thể tại Lý Quân Vũ sau khi chết mượn nhờ mục nhu sinh linh tử vực đem nó phục sinh? Loại cảm giác này để cho người ta trầm luân, để cho người ta muốn một lần lại một lần phẩm vị trong đó khả năng. Hứa Nguyên đương nhiên biết đây là trốn tránh, biết đây là một loại tinh thần nhà phiến. Nhưng nói như thế nào đây? Liền thật chính là một mực huyễn tưởng, một mực thoải mái, để cho người ta hơi lơ đãng liền say mê trong đó. Bất quá không thể không nói, kia đương cứu thật rất hiểu hắn. Tại hắn tại chỗ bồi hồi không cách nào hướng về phía trước thời điểm, thế mà vừa lúc thời điểm đem lớn tảng băng các nàng cho đi tìm tới. Tư nhân đã qua đời, người sống như vậy, Trầm Luân sẽ chỉ làm bi kịch luân hồi. Hứa Nguyên dùng chính mình tất cả tính đặc thù, sáng chế ra cái này độc nhất vô nhị phù lục. Hắn không biết hậu nhân sẽ như thế nào sử dụng thứ này, nhưng ở giờ khắc này, những bùa chú này là vì thủ hộ mà sinh ra. Trong điện không có bất kỳ cái gì thanh âm, chỉ có ba nữ kia bởi vì phù lục hiệu dụng mà trở nên ngạc nhiên dung nhan tuyệt mỹ. Tô Cẩn Huyên một đôi mắt đẹp nháy nháy, nhìn xem Hứa Nguyên, nhìn xem trong tay tấm bảng gỗ phù lục, mở ra hồng nhuận miệng nhỏ nửa ngày không nói ra một câu. Bạch Mộ Hi đôi mắt trợ to, nhưng so với Tô Cẩn Huyên kém chút cầm không được tấm bảng gỗ ngạc nhiên, nàng phần này kinh ngạc càng nhiều đều là diễn. Khối này phù lục dính đến nàng địa cung này nhân văn hóa sa mạc, nhưng nàng cũng không phải đối diện vị kia Nhiễm Thanh Mặc, nàng phải xem bầu không khí, huống chi lần này liền ngay cả cái kia tảng băng tựa hồ cũng động. Nhiễm Thanh Mặc hai tay đặt trên đùi, nắm chặt mặc y váy, không nháy một cái nhìn chằm chằm bên cạnh thân nam tử. Vì an ủi Hứa Nguyên, nàng đây vẫn luôn hầu ở bên cạnh hắn, nhưng nàng miệng rất đẩn, cho nên hai người ở chung hình thức vẫn như cũ cùng trước kia không hai. Tại một mảnh dưới mái hiên các làm, không liên quan tới nhau. Nàng không hiểu vì cái gì Hứa Nguyên mấy ngày thời gian liền mân mê ra lợi hại như vậy đổ vào tới. Trong lòng có chút cao hứng, nhưng cũng có chút thất lạc. Đang trầm mặc bên trong, Tô Cẩn Huyên chọc chọc tấm bảng gỗ phụ lục mặt ngoài, trần trờ hỏi, thanh âm mang theo thăm dò, công tử. Cẩn Huyên nhớ kỹ, công tử. Trước đây nên không có bực này vật phẩm tồn tại qua. Hứa Nguyên lắc đầu, không có. Tô Cẩn Huyên đôi mắt đẹp trợ to, đó chính là công tử ngài tự sáng tạo. Hơi trầm mặc, đúng. Hứa Nguyên ngước mắt nhìn chằm chằm giống như anh mỹ cốt nữ tử, nhu hòa mà cười cười, dùng ta hết thảy, chuyên vị các ngươi mà sáng tạo pháp môn. Nhịp tim một chút xíu gia tốc, Tô Cẩn Huyên đỏ ửng tại gương mặt lan tràn thời điểm. Một cố vô hình mỹ ý vô ý thức kéo dài tới mà ra, tĩnh mịch điện đường, đào hoa đoá đoá, từng kia từng sợi thấm vào ruột gan. Nhiễm Thanh Mặc tại cảm giác được đệ nhất tuấn, liền yên lặng vận chuyển công pháp chống cự. Bạch Mộ Hi thì quay mặt chỗ khác, đáy lòng xách một tiếng hồ mị tử. Tô Cẩn Huyên nhẹ nhàng đem một cái tay đặt ở trước ngực lặn xuống, trầm thấp hỏi, có thể trên đời này hẳn không có thể gánh chịu bực này uy năng trận văn vật liệu a? Hứa Nguyên cảm thụ đối phương mỹ ý, cười lắc đầu, đương nhiên không có. Tô Cẩn Huyên nghe vậy vội vàng hỏi, vậy cái này tấm bảng gỗ, đây không phải lấy trận văn làm vật trung gian pháp phù? Hứa Nguyên nhẹ giọng đánh gãy, từ tu di giới bên trong lấy ra một cái hộp đen, đặt ở trên bàn thấp. Đây là trước đó trong nhà tiểu tứ cho hắn làm bà dẹt. Hứa Nguyên nhớ kỹ cái đồ chơi này một thương có thể đánh chết đại tông sư, chỉ tiếc vẫn luôn không dùng đến qua, đoán chừng về sau cũng chỉ có thể làm cái đồ chơi cất chứa. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên đem nguyên khí quán chú đi vào, lít nha lít nhít dày đặc trận văn tại hát hộp mặt ngoài hiện hiện, lại lấy nguyên khí đưa tới trong tay Tô Cẩn Huyên tấm bảng gỗ phù lục, đem cả hai đồng thời đặt không trung. Hát hộp cao ba thước, dài rộng đều hai thốn. Tấm bảng gỗ phù lục dày nửa tấc, dài bốn tấc, rộng một tấc nữa. So sánh dưới, lớn nhỏ cực kỳ đột ngột. Hứa Nguyên đầu ngón tay khẽ vuốt qua hắc hộp mặt ngoài, nói khẽ, cái này hắc hộp chất liệu đã là làm hạ trận văn tài liệu cực hạn, nhưng nó hạn mức cao nhất nhiều lắm là cũng chỉ là đánh chết một tên đại tông sư thôi. Tô Cẩn Huyên, Bạch Mộ Hi, công tử nói lời này đều khiến các nàng cảm giác có chút là lạ. Hứa Nguyên chừng cái này hai nương môn một chút, liền tiếp theo giải thích nói, ta lấy chỉ đen thảm vi khuẩn ngưng ra gỗ, không có khả năng sánh được những cái kia tiền bối tại trận văn trong tài liệu tích lũy, mà lại ta cũng không hiểu trận văn chi đạo, cho nên. Nói đến đây, Hứa Nguyên đem hộp đen đợi ra, đem tấm bảng gỗ phủ lục treo ở bốn người trên không, đôi mắt hiện lên một sợi huyết diễm, đang cuộn trào mãnh liệt bàng bạc khí cơ thao tung dưới, phủ lục mặt ngoài bắt đầu từng chút bị tách rời, lộ ra dấu tại phía dưới nó giống như kinh lạc đường vân. Ta là lấy nhân tộc kinh lạc làm vật trung gian. Làm sao có thể? Tô Cẩn Huyên vô ý thức lên tiếng kinh hô đánh gậy Hứa Nguyên, ý thức được không ổn về sau, vội vàng che miệng lại, thủy vận lưu ba con ngươi nháy mấy lần, mới nhỏ giọng nói ra, có thể nhân tộc kinh lạc, không phải không pháp phòng chế a? Kinh lạc là nhân tộc làm đương thời bá chủ căn cơ, vì thu hoạch được kinh lạc, yêu tộc không tiếp từ bỏ kia dài rằng giặc tuổi thọ lấy hóa người. Vô số tiền bối muốn dùng dị quỷ huyết nhục biên tập sáng tạo kinh lạc, cũng đều chỉ là đạt được một cái bộ dáng hàng. Càng có cổ tịch ghi chép truyền thuyết, trận văn chi đạo chính là tu giả sinh ra mới bắt đầu các tiên hiển, phát hiện kinh lạc không cách nào bị phục khắc về sau, tìm ra vật thay thế. Mà giờ khắc này, Hứa Nguyên lại nói hắn đem nhân tộc kinh lạc phục chế ra. Công tử ngươi làm sao làm được? 3. Tô Cẩn Huyên vừa mới hỏi ra lời, Bạch Mộ Hi liền một bàn tay đập vào Tô Cẩn Huyên bên cạnh trên lưng. Tô Cẩn Huyên nhíu mày lại, có chút không cao hứng ngoái nhìn, nhưng ở nhìn thấy trong mắt đối phương thần sắc sau cũng liền sẽ ý, mấp máy môi, trong mắt xin lỗi, thật xin lỗi. Cẩn Huyên đi qua giới hạn. Hứa Nguyên không sẽ cùng các nàng nói đùa. Nói có thể làm được, đó chính là tình hình thực tế. Nhưng nếu hỏi hắn cơ chế, phần này bí mật đã có thể xương thông thiên. Nói nhỏ chuyện đi, đây là một loại mới tinh bí pháp. Nói lớn chuyện ra, loại này có thể phục khắc nhân tộc kinh lạc phù lục bí pháp, tại mấy trăm mấy ngàn năm về sau, cố gắng sẽ trở thành cùng khí, thể, hồn một loại tu hành phương hướng cùng cấp mới tinh con đường. Chỉ cần chịu đốt tiền, nên đều có thể đập chết cùng giới tu giả con đường tu hành. Nhìn xem nhỏ mị ma cái này tội nghiệp dáng vẻ, Hứa Nguyên trợn trắng mắt, hơi có vẻ im lặng nói ra, các ngươi khẩn trương làm gì, đùa này cho các ngươi mà sáng tạo, tự nhiên không có giấu giếm lý do, vừa rồi chỉ là đang nghĩ làm sao cùng các ngươi giải thích, đơn giản tới nói, chỉ đen thảm vi khuẩn ẩn chứa dị quỷ biên tập huyết nục năng lực, mà đường của ta vẫn có thể đem nó tạm thời kích hoạt, bất quá bây giờ chỉ có thể tiếp tục một tháng tà hưu. Tô Cẩn Huyên nghe vậy lập tức trở về mắt trừng Bạch Mộ Hi một chút. Nữ nhân này liền biết tại Hứa Nguyên trước mặt dẫm nàng, cất cao chính mình. Hoàn toàn lòng dạ hiểm độc hoa trắng nhỏ. Bạch Mộ Hi ngược lại là không chút nào đem Tô Cẩn Huyên để vào mắt, ở chung lâu như vậy, nữ tử này ngoại trừ thân thể mê người, cái khác đều xuẩn có chút đáng yêu. Không có khả năng tranh đến qua nàng. Trong lòng đang nghĩ đến, nàng liền gặp đối diện kia thằng băng, lôi kéo công tử ống tay áo. Hứa Nguyên nghi hoặc nói nhìn. Nhiễm Thanh mặt thấp giọng nói, "Hứa Nguyên, bên ngoài có người đến, tựa như là thiên sư phụ." Hứa Nguyên nghe vậy nhẹ gật đầu, "Ta biết, ta đã an bài xuống người đi chiêu đãi." "Nha." Trong mắt Nhiễm Thanh mặt thất lạc lộ rõ trên mặt. Một tháng không thấy, hắn liền đem nàng xa xa bỏ lại đằng sau. Nghĩ đến, Nhiễm Thanh mặc nắm chặt tay, nháy con mắt lườm đối diện hai nữ nhân thủ một cái, duy chỉ có chính mình không có tấm bảng gỗ phủ lục một chút. Từ hắc tử thảm vi khuẩn biên chế mà thành tấm bảng gỗ xúc cảm mượt mà, lờ mờ có thể thấy được tầng ngoài phía dưới kia hiện ra hắc quang dày đặc đường vân. Hứa Nguyên thấy thế sững sờ, lập tức cười nói, "Ngươi không phải đã đột phá nguyên sơ rồi sao? Bản thân ngươi cứ như vậy mạnh, hai người bọn họ so người càng cần hơn." Nghe vậy, Nhiễm Thanh mặc đôi mắt rủ xuống, hiểu chuyện gật gật đầu, thu tay về. Hứa Nguyên trầm mặc một chút, truyền âm nói, "Ngươi đừng đợi nhà, chờ ta làm ra thuế phàm cấp bậc phụ lục, cái thứ nhất liền cho ngươi." Nhiễm Thanh mặc ngồi tại bồ đoàn bên trên, vung tóng đầu không nói lời nào. Hứa Nguyên hơi cảm ứng, đã thấy nàng đây đã bắt đầu tu luyện. Chương 700 cố nhân chương 700 cố nhân Hứa Nguyên muốn nói chút gì đến làm dịu Nhiễm Thanh mặc vẻ ngoài, nhưng nàng đã trước một bước kéo lấy dưới mông bồ đoàn co lại đến nội điện nơi hẻo lánh tu luyện đi, căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng. Trong nội tâm nàng suy nghĩ, Hứa Nguyên đại khái có thể đoán được, nhưng lại chỉ có bất đắc dĩ, bởi vì chuyện này không có cách nào hống. Mặc dù lớn tảng băng vẫn luôn băng lạnh buốt lạnh, tựa hồ đối với ngoại trừ tu hành bên ngoài chuyện gì đều không có hứng thú, nhưng Hứa Nguyên lại là biết trong nội tâm nàng cũng là có độc bộ thiên hạ ngông nên. Nếu không có phần này ngông nên, ban đầu ở Thiên Môn Sơn hạ trong động có lúc, nàng sẽ không nói ra mình có thể chiến thắng tông sư cảnh Hứa Trường Ca. Có thể nàng ngông nên, lại bị hắn cái này treo bức thọc cái xuyên đấu. Nàng cần cù chăm chỉ tu luyện 19 năm mới đến nguyên sơ, hắn bên này 3 năm trực tiếp thuế phạm, là cái người đều không tiếp thu được. Nhìn qua kia diện bích tu luyện mặc y bóng hình xinh đẹp, Hứa Nguyên thở phào thở ra một hơi. Từ quen biết đến nay, nàng chi với hắn vẫn luôn là người bảo vệ nhân vật, bây giờ phân biệt không đến một tháng, vừa mới thể hội đối mặt bán thánh bất lực, tình thế lại trực tiếp bị chuyển. So với ngông nên bị đâm xuyên, nàng mệt mỏi, càng nhiều là đến từ cảm thấy mình không thể giúp hắn. Hành lang trống trải, bước chân tiếng vọng. Cho ba nữ lưu lại kích hoạt phù lục nguyên bộ bí pháp về sau, Hứa Nguyên liền một mình ra nội điện, tiến đến tiếp đại đến từ thiên sư phụ quý khách. Đi tại điện rơi bên trong, Hứa Nguyên lần thứ nhất nghiêm túc đánh giá đến dưới chân đầu này đã thuộc về mình không trung hành cung. Cả tòa cung điện thiết kế nên là xuất từ tay mọi người, chỉnh thể lấy huyền hắc làm chủ, tô điểm ám kim các loại một đám ám trầm sắc điệu, một chút không có tráng lệ cảm giác, thay vào đó là thâm thúy lịch sự tao nhã uy nghiêm. Thật phù hợp kia lão cha khí chất. Bất quá đáng tiếc tự xây thành về sau, kia tể tướng lao cha bởi vì muốn tọa trấn đế an, tựa hồ một lần đều không có ngồi qua, cuối cùng tiện nghi hắn. Nội điện ngoại trường hành lang không dài không ngắn, vừa vặn 19 trượng, hai bên phân bố hành cùng chủ nhân tàng thư các, thư phòng các loại một đám sinh hoạt thường ngày loại ở giữa thất, thuộc về nội điện phạm vi. Lại hướng bên ngoài chính là một đạo hướng phía dưới cầu thang, có bốn gian hơi nhỏ hơn một chút phục thức nhã gian, vốn nên cho là kia lão cha cho bọn hắn bốn đứa bé chuẩn bị, kết quả hiện tại thành Tô Cẩn Huyên các nàng ở khuê phòng. Phục đi 10 trượng liền đến cuối cùng, xuống chút nữa liền tới đến một chỗ trạm rỗng hành lang, tầm mắt lập tức rộng mở trong sáng, đứng ở trong đó quan sát mà xuống, có thể đem đại viêm núi sông tráng lệ thu hết vào mắt. Lý luận tới nói, chỗ này không trung hành cung liền như là trong tướng phủ viện, sẽ không thiết kế lưu cho ngoại nhân không gian. Nhưng theo hướng Nguyên Linh thị đã qua, vẫn là tại hành cung phía đông một bên phát hiện một chỗ cùng loại với thiên điện địa giới, trong đó trang hoàng không chút nào thua hắn ở nội điện. Giống như là chuyên môn là cái nào đó trọng yếu người chuẩn bị. Nhưng bây giờ chỗ này thiên điện nội bộ hết thảy sinh hoạt thường ngày bảy biện đều đã không thấy, bị cải tạo thành một chỗ tiếp khách nhã sảnh. Đây cũng là kia phụ thân là Lý Diệu Huyền chuẩn bị. Như thế xem ra, năm đó cái này hai trưởng bối quan hệ thật là tốt. Để hoàng đế ở thiên điện, chính mình nhà ở chính điện. Nghĩ đến cái này, Hứa Nguyên không khỏi cười khẽ một tiếng. Có lẽ tại hành cung này thành lập thời gian điểm, tại cái kia hết thảy hướng tốt niên đại, Hứa Ân Hạc đã từng mơ màng qua quét ngang hoàn vũ về sau, cùng Lý Diệu Huyền chung lãng bọn hắn cùng nhau mở thái bình thịnh thế chi cảnh. Chỉ tiếp trước kia phần này nguyện cảnh, tựa hồ đã triệt để chôn vùi tại đại thế quần quần hướng về phía trước bánh xe bên trong. Trong lúc vô tình, Hứa Nguyên đã thuận đầu kia treo trên bầu trời hành lang đi tới thiên điện trước cửa. Đây là một chỗ không trung hoa biên, rất lớn, trông lấy rất nhiều quý báo hoa cỏ biên giới chỗ đứng lặng lấy một tòa đình đài, trong đình bàn đá mặt ngoài tuyên khắc bàn cờ, có thể thưởng trà, đánh cờ, cùng nhau thưởng thức sân hạ. Nhìn xem tuyết nguyệt lưu vết, tưởng tượng thấy đời trước cố sự. Mà xuống một khắc, Hứa Nguyên liền tại kia trong đình đài thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Hắn đứng ở biên giới bảng gỗ trước, đứng chắc tay, một thân áo mãng bào tóc dài theo gió, phảng phất đưa lưng về phía chúng sinh quan sát mặt đất sơn thủy. Hứa Nguyên khỏe mắt không bị khống chế nhảy lên. Trầm mặc một cái chớp mắt, hắn đi tới đối phương sau lưng bỗng nhiên lên tiếng, "Ngươi vì sao lại tại cái này?" Tiếng nói vừa ra, áo mãng bảo nam tử đội vàng không kịp chuẩn bị dọa cái run rẩy, trở lại đôi mắt nhìn về phía sau lưng hoa phục thanh niên, cười nói, "Ngươi tại trấn Tây phủ náo động tĩnh lớn như vậy, bản vương nghĩ không biết cũng khó khăn." Vừa nói, Lý Quân Khánh Hào một bên cổ quái dụng ý hồn quét về phía trước mặt nam tử, làm tông sư cường giả, hắn thế mà cũng không phát hiện tiểu tử này là làm sao qua được. Hứa Nguyên phát giác được đối phương cái này không chút nào khách khí cử động, cũng không có tức giận, cười khẽ một tiếng đem khí cơ tản mát một cái trước mắt. Tiên đương hô. Giống như đại dương không thấy đáy thâm thúy nguyên khí trong nháy mắt để Lý Quân Khánh trừng mắt lui lại một bước, đỡ lấy sau lưng bảng gỗ mới ổn định thân hình, nhìn chằm chằm Hứa Nguyên, lắp bắp, "Không phải ca môn, ngươi, đây là tu vi gì?" "Thuế phàm." "Lý Quân Khánh." "Thật." Đối mặt một cái trước mắt, Lý Quân Khánh cười khan một tiếng, thử thăm dò hỏi, "Ca, ngươi nói đùa, đúng không?" Hứa Nguyên không nói chuyện, tùy ý hướng phía nhã bên ngoài phòng bên cạnh một chỉ, một hạt quang cầu trong nháy mắt ngưng tụ với hắn giữa ngón tay ngưng tụ. Sau đó, ông hạt ánh sáng nổ tung, mạnh mẽ cương phong lập tức đem trước mặt Lý Quân Khánh từ không trung hành cung bên trên thổi đến bay ngược ra ngoài. Đợi đến Lý Quân Khánh lại bay trở về, đã thấy Hứa Nguyên đã tại trong đỉnh đại tọa hạ tự rót tự uống. Trầm mặc một cái trước mắt, Lý Quân Khánh vô vô áo mang bảo, trực tiếp lợn chết không sợ bỏng nước sôi đặt mông ngồi xuống Hứa Nguyên đối diện, cầm lấy trên bàn bầu rượu tấn 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 mấy ngụm làm xong, lau khô khóe môi vết rượu, nói, "Đó là cái gì thuật pháp?" "Mây khí gậy." Hứa Nguyên cổ quái lườm tiểu tử này một chút, cũng không để ý đối phương cử động, một lần nữa lấy ra một bình rượu ngon, cười nói, "Ngươi không sợ ta?" Lý Quân Khánh trợn trắng mắt, nói, "Ta cũng không phải chưa thấy qua, Huệ Châu huyện lần kia ngươi so hiện tại còn giỏi người." Hứa Nguyên chậm rãi cho mình thêm một chén, cười nói, "Ta ngược lại thật ra đem cái này gốc dạ đem quên đi. Lần kia nếu không phải ta chạy nhanh, chỉ sợ cũng phải chết tại kia." Nói, Lý Quân Khánh liền đưa tay muốn đi lấy trên bàn bầu rượu. Hắn cho là mình tay sẽ bị đối phương mở ra. Nhưng ngoài dự liệu, Hứa Nguyên không có chút nào cùng hắn so đo, bình tĩnh lại lấy một bình chân quý rượu ngon ra, đồng thời còn giao cho hắn một cái mới tinh chén sứ. Lý Quân Khánh sửng sốt một chút, cảm thấy thụ trì bất an. Không phải là chặt đầu rượu. Chậc chậc lưỡi, hắn thận trọng hỏi, "Trường Tiên, ngươi chừng nào thì trở nên như thế khẳng khái?" Huyền Lương Phi nhanh tiến lên cuồng phong bị tránh gió trận ngăn cản tuyệt đại bộ phận, cuối cùng hóa thành luồng gió mát thổi qua đỉnh đài. Hứa Nguyên hơi híp mắt lại tự rót tự uống, ngón trỏ chụp chụp trước mặt bàn đá, điểm ấy bạc không đến mức, dưới chân hành cung đại biểu cái gì, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Lý Quân Khánh chần chờ cho mình châm bên trên một chén, nhìn chằm chằm Hứa Nguyên nhìn mấy tức, híp híp mắt, thấp giọng nói ra, "Tây Mạc một trận chiến, ngươi thay đổi rất nhiều." Hứa Nguyên mỉm cười, không có phủ nhận, cuối cùng sẽ biến, ngươi khó đạo nhất đơn giản là như sơ. Lý Quân Khánh khẽ nhấp một cái nước rượu, cười lắc đầu, ký sự lên liền chưa từng thay đổi, đời ta đại khái cứ như vậy. Hứa Nguyên lắc đầu, nói, về sau sự tình nhưng khó mà nói chắc được, ngươi kia thiếp thân thị nữ chết tại Huệ Châu huyện lúc, ngươi không có thương tâm qua à? Lý Quân Khánh buông xuống chén sứ tựa ở sau lưng thành đế, trầm tư một cái trước mắt, thấp giọng nói, thương tâm qua, nhưng ta người này luôn luôn yên vui, qua một đoạn thời gian cũng liền quên. Thật hâm mộ ngươi, bản tính lương bạc cũng hâm mộ. Nhà các ngươi người nào không phải như vậy? Hoàn cảnh bị ép bồi dưỡng bản tính lương bạc, không làm như vậy thụ thương liền sẽ là chính mình. Hơi trầm mặc, Lý Quân Khánh thở dài, hướng phía Hứa Nguyên nâng chén, phức tạp cười nói, mặc dù cảm giác ngươi đang mắng ta, nhưng cảm ơn. Dứt lời, uống cạn, hắn chỉ thiên điện phương hướng, nói, thiên sư cùng tiểu thiên sư cùng đi, ngươi cái này thái tử ra không đi trước gặp bọn hắn một chút ta. Hứa Nguyên thật cũng không phủ nhận đối phương loại này đi quá giới hạn đến có thể cựu tộc tiêu tiêu vui thuyết pháp, nói khẽ, so với thiên sư phủ, ta hiện tại quan tâm hơn Quân Khánh ngươi vì cái gì ở đây. Lý Quân Khánh thật cũng không giấu giếm, bởi vì cảm giác ngươi sẽ đi ngang qua. A, Hứa Nguyên không hiểu. Lý Quân Khánh suy nghĩ một chút, nói, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu cùng dạo hồi kinh lúc, ta bị đám kia đông doanh thích khách chặn giết lúc, xuất hiện nguyên sơ nữ tử à? Nói, hắn có chút im lặng niết miệng, uống vào một ngụm rượu, thấp giọng nói, lần kia sau đó ta dùng trong tay ngự ảnh vệ đi tra nàng, tra ra thân phận của nàng, còn tra ra nàng cùng đại ca ngươi quan hệ. Trước đoạn thời gian Hứa Trường Ca lại đã tới Thiên Sư phủ một chuyến, mặc dù cuối cùng chẳng biết tại sao bị thương quay trở về Đế An, nhưng liên lạc một chút Tây Mạc phát sinh sự tình, ta cảm thấy ngươi nếu muốn hồi kinh, hơn phân nửa trở về nơi này một chuyến. Hứa Nguyên đôi mắt chớp chớp, cười nhẹ khen, ngươi đi đông doanh thật đúng là khuất tài. Lý Quân Khánh nghe vậy rúc về phía sau co lại, ánh mắt cảnh giác nói, ngươi cũng đừng nâng giết ta à? Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Hứa Nguyên híp con mắt nhìn về phía đỉnh đài bên ngoài kia vạn dặm giang sơn mấy tức, mới giống như vô tình hỏi, Quân Khánh, ngươi biết chỗ này đỉnh đài lúc ban đầu là cho cái nào hai người chuẩn bị sao? Tiếng nói vừa ra, đỉnh đài tĩnh mịch, duy dư thanh phong tiếng sột soạt. Lý Quân Khánh nuốt ngụm nước bọt, một đôi tinh mục lóe ra dị dạng ánh sáng, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu cười nói, không biết, cũng không muốn biết. Thật sao? Đáng tiếc. Hứa Nguyên thở dài một cái, tiện tay từ tu di giới bên trong lấy ra một cái hát hộp ném cho đối phương, nói, đây là năm trước hứa hẹn tiền lương của ngươi. Lý Quân Khánh có chút luống cuống tay chân tiếp được, mở ra nhìn thoáng qua, phát hiện trong đó là trưng bày chỉnh tề 20 mai tu di giới về sau, không khỏi liếm liếm môi, nhưng còn chưa nói chuyện, đã thấy đối phương đã đứng lên. Hứa Nguyên quan sát trước mắt hảo hữu nói khẽ, về phần đáp ứng ngươi binh mã, ngươi tự hành lại đi Huệ Châu huyện một chuyến đi, tu di giới bên trong có thủ lệnh của ta, cái kêu là ất quỷ thần quan sẽ cùng theo cùng nhau tiến đến đông doanh. Trường Thiên chờ một chút, nhẹ nhàng đem hát hộp khép lại, Lý Quân Khánh cũng chậm rãi đứng lên. Hứa Nguyên dừng chân lại, nửa nghiêng người nghiêng đối phương. Lý Quân Khánh châm trước một chút, truyền âm nói, "Này nguyệt 15, giờ dần một khắc, ngươi có thể đi tứ nước xem viện hương các một chuyến, ta giúp ngươi hẹn một người, ngươi có thể đi nhìn một chút."
"Được."
Hứa Nguyên cười gật đầu, thân hình biến mất tại phồn hoa cảnh lá bên trong. Nhìn núi phương biến mất, Lý Quân Khánh cũng không có lập tức rời đi, mà là trong mắt nhìn về phía trước mặt cái này tuyên khắc đánh cờ bản thạch bản, đầu ngón tay khẽ vướt qua mặt ngoài đường vân, nhìn chăm chú thật lâu, mới yếu ớt lẩm bẩm, "Nếu sớm cái 5 năm gặp nhau, cố gắng bản vương trả lời sẽ khác biệt đi. Nhưng bây giờ bản vương chỉ có thể chúc ngươi đi đến cuối cùng, Hứa Trường Thiên." Chương 701, Thiên sư phụ thái độ. Chương 701, Thiên sư phụ thái độ. Dứt lời, Lý Quân Khánh trực tiếp lật làn can từ máy bay bên trên nhảy xuống. Cảm ứng được điểm này, Hứa Nguyên thoáng sửng sốt. Còn tưởng rằng gia hỏa này sẽ mặt dạn mày dày ỉ lại hắn hành cung bên trên dựng đi nhờ xe, không nghĩ tới thế mà đi dứt khoát như vậy. Bất quá ngẫm lại cũng là có thể hiểu được. Đây là hắn lần thứ nhất lấy tướng phủ thiếu chủ thân phận hồi kinh, nếu là bị người trông thấy tam hoàng tử tại hành cung bên trên. Vậy nhưng thật sự là bùn đất tiến đũ quần. Cái này lão lục vẫn là trước sau như một cẩn thận chặt chẽ. Đưa mắt nhìn thân ảnh của đối phương dần dần biến mất, Hứa Nguyên phát hiện chính mình đáy lòng có chút không hiểu thương cảm. Cái này khiến Hứa Nguyên có chút kinh ngạc. Hắn cùng Lý Quân Khánh kia lão lục quan hệ kỳ thật cũng không tính quá thân thiết cắt. Trợ giúp lẫn nhau mấy lần cũng đều là song phương lợi ích bố trí, hơi gặp được điểm nguy hiểm liền bắt đầu vung nổi lẫn nhau hố. Bằng hữu không đến mức, nhiều lắm là tính rượu thịt bạn xấu. Bất quá suy nghĩ một cái chớp mắt về sau, Hứa Nguyên vẫn là cười thở dài. Có nhiều thứ là lý tính không phân tích ra được, cũng tỉ như trên thân hai người rất nhiều tương tự điểm bồi dưỡng mới quen đã thân. Thích bãi lạ, thích vung nổi, nghĩ thoải mái nhưng lại không muốn phụ trách. Lý Quân Khánh cùng hắn thật rất giống. Thậm chí, giống như cùng là một người tại hai cái hoàn cảnh khác nhau bên trong lớn lên. Chỉ bất quá một cái sinh ở hữu tình tướng phủ, một cái sinh ở vô tình tiên gia. Suy nghĩ đến tận đây, Hứa Nguyên dường như nghĩ đến cái gì, nhẹ tê một tiếng, lẩm bẩm nói, cái này Tha Long trước khi đi câu nói sau cùng không phải là tại nói nhảm soát lão tử hào cảm a. Chí cao vô thượng quyền lực người người nghĩ đến chi, chỉ mong ý dùng cỡ nào đại giới đi thu hoạch được lại là cái người lựa chọn. Có người nguyện ý nỗ lực hết thảy, nhưng có người lại ngay cả một cây ngón út đều không muốn cắt lấy. Lý Quân Khánh muốn làm hoàng đế a? Đương nhiên muốn. Nhưng làm cùng một loại người, Hứa Nguyên quá rõ ràng cái này lão lục ý nghĩ. Cầu thí quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Lý Quân Khánh tên kia chỉ muốn thoải mái, không muốn trả giá đắt. Hoặc là nói, Lý Quân Khánh sinh ra vị trí hoàng cảnh, để hắn căn bản không có trở thành hoàng đế tầng dưới chốt khu động lực. Phu hoàng, không có tình cảm. Mẫu hậu, sủng thái tử đi. Huynh đệ, mỗi ngày để phòng hắn đoạn. Như thế cái hoàng cảnh lý trưởng lớn, đừng nói sớm cái 5 năm, coi như sớm cái 10 năm gặp nhau, Lý Quân Khánh vẫn như cũ sẽ chỉ động tâm, nhưng tuyệt sẽ không đáp ứng cùng hắn hợp tác. Một sợi nhu hòa gió đông phất qua bầu trời, Hứa Nguyên ánh mắt cổ quái ngoái nhìn về phía Lý Quân Khánh rời đi phương hướng. Thua thiệt hắn vẫn muốn tìm hắn hợp tác, sắp chia tay mới kịp phản ứng, ý tưởng này từ đầu đến cuối đều là ở vào thiên tiên trạng thái. Tiểu tử này lại dám đùa nghịch hắn chơi. Bất quá bất kể nói thế nào, tam hoàng tử Lý Quân Khánh đều xem như Hứa Nguyên đời này giao cho người bạn thứ nhất, cũng là đến nay một cái duy nhất bằng hữu. Lần này đi từ biệt, cố gắng chính là vĩnh viễn. Vô luận ở sau đó náo động bên trong nhà ai thắng được, Lý Quân Khánh đại khái cũng sẽ không lại đạp vào mảnh này cố thổ. Cười đến cuối cùng mặc kệ là tướng phủ vẫn là tông môn, tiền triều hoàng thất huyết mạch đều là cái thứ nhất bị rửa sạch. Mà dù là đại viêm hoàng tộc có thể thay đổi thế cục, hắn cái này được tướng phủ đầu tư hoàng tử cũng giống vậy sẽ bị thanh toán. Cuối cùng nhìn thoáng qua đối phương nhuận đi phương hướng, Hứa Nguyên xoay người hướng về phía sau lưng khoát tay áo, đánh ra một đạo truyền âm, "Đa tạ, bản công tử cũng chúc ngươi có thể thuận lợi tại Đông Doanh làm cái ngũ tinh thiên hoàng đi. Còn có, như tướng phủ thắng, ta đồng ý tiểu tử ngươi ngẫu nhiên về đại viêm đến xem." Thanh âm theo gió phiêu tán, dung nhập vạn dặm bầu trời xanh. Thiên điện rộng lớn, Hứa Nguyên vừa mới đi vào, liền gặp hai vị nam tử đã tại khách tọa thượng đang đợi, một bên còn có một nữ tử đứng hầu. "Lão thiên sư, tiểu thiên sư, thị nữ." Tiểu thiên sư vẫn tại nữ giả nam trang, so cái nào đó ngớ ngẩn dịch dùng kỹ thuật tốt hơn nhiều, mảy may nhìn không ra nữ tử âm nhu, liếc nhìn lại, tuấn mỹ hào hào. Thị nữ đại tông sư tu vi, khuôn mặt thanh tú, lần thứ nhất hồi kinh là từng có gặp mặt một lần nữ tử, mẫu thân hắn tiếp thân nha hoàn, cũng là hành cung bên trên duy nhất hạ nhân. Nhìn thấy Hứa Nguyên đi vào, nàng hướng về phía hắn thi lễ một cái sau liền lui lại mấy bước, quay người từ thiên môn lui xuống. Hứa Nguyên ánh mắt quét qua, cuối cùng dừng lại tại lão thiên sư trên thân. Là cái lão đầu, liếc nhìn lại tiên phong đạo cốt. Hứa Nguyên cảm thấy thật rất khó khăn. Hắn gặp phải thánh nhân đã không tính không ít, về ngoài cao tuổi hoặc là nhiễm kiếm ly loại kia chơi cự kiếm đại cơ bá, hoặc là tần kha loại kia quái lão đầu, giống trước mắt vị này lão thiên sư như vậy dâu trắng đồng bệnh đạo nhân còn là lần đầu tiên. Đắc, đắc. Trống trải địa đường, tĩnh mịch tĩnh xa, bước chân quanh quẩn. Đợi cho Hứa Nguyên đến ba trượng phụ cận lúc, nam tử tuấn mỹ truyền âm nói, ngậm lấy ý cười, dùng giọng nữ, "Tiểu quỷ, còn nhớ rõ tỷ tỷ không?" Hứa Nguyên bước chân ngừng lại ngoái nhìn. Đường Duy Quân hướng hắn hơi chớp mắt. Hứa Nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng, vừa định đáp lời, đã thấy một bên tiên phong đạo cốt lão giả đã đứng dậy. Đối tiểu thiên sư quá lớn, Duy Quân, không được vô lễ. Đường Duy Quân có chút bất đắc dĩ mở ra cái khác ánh mắt. Lão thiên sư hừ nhẹ một tiếng, lập tức hai tay, rộng lớn đạo bảo không gió mà bay, sau đó chắp tay trước ngực hướng về phía Hứa Nguyên thi lễ một cái, "Thiên sư phụ kinh ly, gặp qua tam công tử." Một bên Đường Duy Quân thấy thế, cũng đành phải bất đắc dĩ hướng về phía Hứa Nguyên chắp tay hành lễ. Hứa Nguyên vội vàng hướng về phía hai người đáp lễ, nói, "Tiểu tử Hứa Trường Thiên, gặp qua lão thiên sư, gặp qua tiểu thiên sư." Nghĩ, Hứa Nguyên ngậm lấy ý cười nói ra, "Lão thiên sư, ngài không cần khách khí như thế. Gọi tiểu tử ta là Trường Thiên. Tam công tử, lễ không thể bỏ." Lời còn chưa dứt, lão tiên sư liền trực tiếp ngắt lời hắn, nói: "Lão hủ lần này đến đây là muốn cho Tam công tử là tướng quốc đại nhân mang câu nói." "Sư phó." Đường Duy Quân trực tiếp lên tiếng, không có che lấp dùng giọng nữ. Ngậm miệng. Lão tiên sư giản mua đồng tử nổi lên một trận đạm kim quang mang, nghiêng qua Đỗ Nhi một chút, truyền âm nói: "Ngươi cần để cho vi sư nhắc nhở ngươi, ngươi đoạn thời gian trước sông hỏa lớn bao nhiêu? Ngươi muốn đem thiên sư phủ cùng lớn doanh châu vạn vạn tứ lệ, bởi vì ngươi một người cột vào tướng quốc phủ phía trên." Đường Duy Quân, mặc dù cũng không phải là bản ý nghe lén, nhưng nghe đến cái này truyền âm, trong lòng Hứa Nguyên không khỏi trầm xuống, mặt ngoài bất động thanh sắc đi vào chủ vị ngồi xuống, nói khẽ: "Lão thiên sư, mời ngồi đi, ngài cùng phụ thân mang, trưởng tiên tất nhiên truyền đạt." Lão thiên sư râu trắng phiêu động, không có nhập tọa, cũng không có mở miệng, chỉ là bình tĩnh nhìn chằm chằm Hứa Nguyên, đôi mắt kim quang lấp loé. Đường Duy Quân buông thong tầm mắt, theo sư tôn cùng nhau đứng đấy. Toàn bộ thiên địa, duy dư cự ứng phi hành bên trong hót vang truyền đến. Có mấy lời không thể bày ra trên mặt bàn nói, cũng không cần bày ra trên mặt bàn nói, song phương trong lòng kỳ thật đều hiểu. Trong trầm mặc, Hứa Nguyên chậm rãi từ chủ tọa bên trên đứng lên, thấp giọng nói ra: "Lão thiên sư chỉ ý, trưởng tiên đã biết được." Lão thiên sư nghe vậy khí cơ tán đi, trải rộng nếp nhăn sắc mặt hơi buông lỏng, răng môi đóng mở ở giữa râu trắng phiêu động, nói: "Thiên sư phủ miếu nhỏ, dung không được tướng quốc cái kia khổng lồ nguyện cảnh, nhìn công tử lý giải." Trong lòng thở dài một tiếng, Hứa Nguyên hít sâu một hơi, cúi đầu hành lễ, nói nhỏ: "Nỗi khổ tâm của ngài trưởng tiên trong lòng biết, nhưng gia huynh sự tình đa tạ lão thiên sư giải bày, đền bù." Lão thiên sư nhẹ nhàng lắc đầu, ngồi xuống nói nhỏ: "Đền bù liền không cần, sự kiện kia kinh mộ cũng không xuất lực, chỉ là khuyên nói song phương vài câu, có thể tại giám thiên các tay phải hạ còn sống rời đi, là ngươi minh trưởng năng lực của mình." Hứa Nguyên thấy thế khẽ cười một tiếng, lấy nguyên khí là hai người đưa đi sứ ấm trà thơm, nói: "Tiểu tử mới từ Tây Mạc trở về, biết được giám thiên các chủ chi năng, gia huynh mặc dù có nhất định bản sự, nhưng còn không đến mức." "Tam công tử, Hứa trưởng ca xác thực có bực này bản sự." Lão thiên sư lần nữa đánh gãy, nghiêm túc nói nhỏ: "Kinh mộ đã tìm đến hiện trường thời điểm, hắn đã cùng giám thiên các chiến nửa khắc đồng hồ, cho dù kinh mộ không đến, được viên kia trái tim giám thiên các chủ cũng sẽ tự hành tối lui." Hứa Nguyên nghe vậy trong lòng than nhẹ một tiếng. Cái này lão thiên sư xem ra đã quyết tâm, không chút nào cho bầu bĩu quan hệ cơ hội. Hứa trưởng ca làm sao tại giám thiên các tay phải bên trong sống sót? Thiên luyện có thể cùng Phượng Cửu Hiên đánh lên cả ngày mà không bị thua, huống chi thuật pháp tồn tại khắc chế quan hệ. Hứa trưởng ca nhân quả kiếm sát thực rất mạnh, rất không nói đạo lý, nhưng diễn thiên quyết sinh tử tiên bên trong chết thay bí pháp lại là có thể hoàn mỹ khắc chế hắn. Nếu để cho Hứa Nguyên hiện tại đối chiến Hứa trưởng ca, hắn thậm chí có thể không cần đạp hư trạng cùng cái này bức vương đứng lột. Hứa trưởng ca chém hắn 100 cái đều là cạo gió, nhưng hắn như đánh trúng Hứa trưởng ca một chút, vậy liền đủ để chí mạng. Tựa hồ là cảm thấy Hứa Nguyên bất đắc dĩ, Đường Duy Quân bỗng nhiên lên tiếng nói, vẫn như cũng dùng giọng nữ: "Tam công tử, sư phó nói không sai, cho dù hắn không đến, kia giám thiên các chủ cũng sẽ rút đi." Hứa Nguyên vô ý thức bên cạnh mắt. Đường Duy Quân than nhẹ một tiếng, ngựa khí mang theo bất đắc dĩ, sau đó Hứa trưởng ca nói với ta: "Như sư phó hắn không đến, hắn có thể sử dụng sinh mệnh đem giám thiên các chủ trọng thương, mà giám thiên các chủ tuyệt đối dễ dàng tha thứ không được tại cái kia thời gian điểm nhận loại trình độ kia thương thế." Nói đến đây, Đường Duy Quân đưa tay sờ lên đưa tay tóc dài, buồn bã nói: "Bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn là sẽ không nói dối." "Duy Quân." Lão thiên sư ho nhẹ nhắc nhở. Đường Duy Quân ánh mắt hơi ảm đạm. Hứa Nguyên im lặng. Cùng Thương Nguyên kia mấy chục đầu thời gian tuyến không khác nhau chút nào, thiên sư phủ vẫn như cũ chuẩn bị duy trì lấy trung lập thái độ. Lập một tông, hộ một chỗ. Thiên sư phủ đem cái này lý niệm quán triệt từ đầu đến cuối. Cho dù Hứa trưởng ca bỏ mình, trở thành tân nhiệm thiên sư, Đường Duy Quân cũng chưa từng thay đổi qua lập trường. Nhưng Hứa Nguyên cũng không có chuẩn bị liền như vậy từ bỏ, cân nhắc dùng từ, lại nói: "Việc này trưởng thiên biết được." "Lão thiên sư, vạn bối nhớ kỹ thiên sư phủ nhập thế lễ nên chính là hai ngày này đi." Đường Duy Quân nghe vậy ngước mắt, ôm lấy khóe môi cười nói: "Ngươi tiểu quỷ này muốn đi xem lễ." Lớn doanh châu cảnh nội bách tính có thể như thế an cư lạc nghiệp, rất lớn trình độ chính là bởi vì thiên sư phủ cái này nhập thế lễ. Thiên sư phủ trong tông môn thuộc về một cái cực kỳ đặc thù khác loại, kéo dài ngàn năm, nhưng không có hình thành lấy tu hành thế gia loại này cố hóa lợi ích đoàn thể. Thiên sư phủ mỗi một vị đệ tử đều là từ ngàn vạn thứ lê hài đồng chung chọn lựa, từ nhỏ bồi dưỡng, trở thành môn phái mới trưởng lão. Cái này không phù hợp nhân tính lẽ thường, nhưng lại chân thực tồn tại. Mà trong đó nguyên nhân lớn nhất cố gắng chính là thiên sư phủ cái này tự xây tông liền bảo lưu lại tới nhập thế lễ. Mỗi một vị thiên sư phủ đệ tử tại 16 tuổi năm đó đều sẽ bị cấp cho trăm lượng bạc dòng làm vòng mèo, nhập thế đi một vạn dặm đường sau tập hợp tự thuật đường sáng nghe thấy. Thiên sư phủ thì sẽ thông qua tìm kiếm hỏi thăm, kiểm tra thí điểm theo dõi các loại phương thức khảo giáo những đệ tử này tại vạn dặm ngược lên tính. Ưu người vào nội môn, thậm chí trở thành trưởng lão thân truyền. Tại cái này nhập thế quá trình bên trong không thiếu có người báo cáo sai, có người lười biếng, nhưng được lợi tại kêu hoàn thiện khảo giáo cơ chế, đại bộ phận đệ tử vẫn như cũ sẽ ở hoặc lợi ích, hoặc bản tâm điều khiển sẽ trừ yêu bệ nói, quét dọn giặc cướp. Đương nhiên, những đệ tử này cũng sẽ tại du lịch quá trình bên trong từ bách tính ở giữa tìm tới có được tư chất tu hành hài đồng mang về tông môn, sau đó bắt đầu mới một cái luân hồi. Có tí vết, nhưng là hoàn mỹ nhất tiên môn hình thái. Hứa Nguyên đối với cái này tâm hướng đã lâu, nói khẽ: "Nếu như có thể mà nói, nhập thế lễ hôm nay đã nghỉ, Tam công tử sợ chỉ có thể chờ đợi năm sau." Lão thiên sư rũ cụp lấy con mắt đâm vào hai người đối thoại. "Cái này lão đăng." Hứa Nguyên trong lòng thầm mắng một câu. Làm thuế phàm cương giả, đi ngang qua thiên sư phủ sơn môn thời điểm, hắn nhưng là thấy rõ ràng, các phương tân khách mới vào núi, đến hắn cái này kết thúc đúng không? Nhưng cũng tiếc lời này hắn không thể nói ra được, đành phải thuận nói ra, như thế nói đến, cũng là tiếc nuối. Lão tiên sư mỉm cười, nói, Tam công tử, Tây Mạc chuyện xảy ra về sau, Đế An thành bên trong không thái bình. Hứa Nguyên đôi mắt lóe lên, suy tư đối phương lời nói dụ ý, nói, việc này vãn bối biết được. Lão tiên sư không nhanh không chậm nói ra, kinh mộ đến đây quấy rầy Tam công tử còn có một chuyện khác. Xin lắng hay nghe. Ngày hôm trước, Nhiễm Kiếm Ly cùng kinh mộ phát một phong mật hàm, hoặc là nói, cùng hắn giao hảo mấy vị tông chủ đều đưa một phong mật hàm. Hứa Nguyên phản ứng rất nhanh, hỏi, trong thư nói là Nhiễm Thanh Mặc. Nếu là gặp được ngươi trải qua, hắn hy vọng chúng ta có thể từ trong tay ngươi đem hắn đồ nhi lưu lại, mà không phải tùy ngươi cùng nhau đi tới Đế An. Theo lời nói rơi xuống, Lão Thiên Sư nâng lên chén sứ khẽ nhấp một miếng trong chén trà thơm, đứng lên nói khẽ, hai chuyện đều đã truyền đạt, tông môn sự vụ bận rộn, kinh mỗ liền không ở chỗ này quấy rầy công tử. Hứa Nguyên hơi trầm mặc, đi theo thân, thấp giọng nói, Lão Thiên Sư chậm đã, van bối. Thay ngài thông chi Nhiễm Thanh Mặc. Chương 702 ly biệt, chương 702 ly biệt, thất thánh tập thành biến đổi lớn sớm đã truyền khắp Đại Viêm giai cấp thống trị. Triều đình lưu đồ bí mật Bắc Cảnh tông môn là úp, tông môn lập tức ở Tây Mạc hủy đi trấn Tây phụ thành, cho dù bây giờ trên triều đình vẫn như cũ gió êm sóng lặng, nhưng ở phía dưới nó nhưng lại có ngập trời sóng ngầm mấy liệt. Ngăn cản tại Đại Viêm triều đình cùng Đại Viêm tông môn ở giữa giấy mỏng đã triệt để bị Bắc Cảnh tông môn cùng trấn Tây phụ thành máu tươi nhuộm đấu. Rất đạt được nhiều tin tức cường giả rời đi đế kinh tránh họa, nhưng càng nhiều cường giả lại là như là người được mùi máu tươi linh cầu chen chúc mà tới. Hết thảy đường cong đều hội tụ hướng Đại Viêm trái tim. Đột phá nguyên sơ Nhiễm Thanh Mặc rất mạnh, nhưng lại còn chưa đủ mạnh. Bình thường nguyên sơ tại Đế An thành đã có thể tự vệ, thậm chí có thể tại gió nổi mây phun lúc tìm kiếm một phần tiếp tục hướng cái này lên máy bay duyên. Nhưng Nhiễm Thanh Mặc không được, chỉ vì nàng là tông minh minh chủ đồ đệ. Cho dù bỏ cùng Hứa Nguyên đồng hành chính trị ý vị, Nhiễm Thanh Mặc cũng nhất định phải rời đi. Chỉ cần Nhiễm Thanh Mặc đi Đế An, nàng định vị trấn Tây phủ thành một trận chiến bên trong Lý Quân Vũ. Liên như là có ít người muốn Hứa Nguyên giống như chết, có ít người cũng tương tự sẽ nghĩ để Nhiễm Thanh Mặc chết. Nhiễm Thanh Mặc nhất định phải rời đi. Ba người trầm mặc ra thiên điện, ở không trung trong hoa viên dạo bước chờ Nhiễm Thanh Mặc thời khắc, nguyên bản song hành Lão Thiên Sư bỗng nhiên ra tốc kéo ra cùng bên cạnh thân hai cái tiểu bối khoảng cách. Hứa Nguyên đối với cái này cảm thấy có chút kỳ quái. Lão nhân này rõ ràng trong điện lúc như vậy quyết tuyệt, vừa ra cửa điện ngược lại nguyện ý cho hắn cùng cái này tẩu tử giao lưu cơ hội. Đang nghĩ ngợi, Đường Duy Quân thanh âm đã nhẹ nhàng chuyển tới, nhỏ. Khục, Tam công tử thật có lỗi à, sư phó kỳ thật cũng là không có lựa chọn nào khác, mong rằng đừng nên trách hắn trong điện thái độ. Hứa Nguyên hoàn hồn, con mắt cười nói, Tam công tử là cho ngoại nhân đều, tẩu tử ngươi gọi ta Trường Thiên là được, đương nhiên, tẩu tử nếu là nguyện ý gọi ta tiểu quỷ cũng là có thể. Đường Duy Quân sửng sốt một chút, trên mặt anh tuấn bộc lộ một vòng đỏ ửng, lập tức khẽ gắt nói, rõ ràng là thân huynh đệ, ngươi tiểu quỷ này ngược lại là cùng hắn hoàn toàn khác biệt, nói năng ngọt sớt. Đi tại rừng hoa bên trong, hương thơm bốn phía. Nam tử trang phục thẹn thùng để Hứa Nguyên cảm giác có chút cổ quái, giọng mang trêu chọc, ta còn tưởng rằng tẩu tử ngươi liệu sẽ nhận, dù sao lần trước gặp mặt, tiểu bức. Khục, Hứa Trường Ca kèm chút cùng ngươi đánh nhau, xem ra lúc trước Hứa Trường Ca tới đây, hẳn là phát sinh một chút sự tình a. Đường Duy Quân tầm mắt rủ xuống, đầu ngón tay xẹt qua bên đường đến eo hoa cỏ, mỉm cười nói, xác thực phát sinh một chút sự tình. Thật không dễ dàng. Hứa Nguyên đối cái này tẩu tử không chút nào keo kiệt ca ngợi chi tử, ta cái này làm huynh đệ mỗi lần gặp mặt đều nghĩ truy hắn, tẩu tử ngươi nhận hắn lâu như vậy, thật sự là lợi hại. Đường Duy Quân gương mặt kéo ra, dưới bàn tay ý thức nắm chặt, đầu ngón tay hoa cỏ hóa thành bột mịn tản mát, nồng đậm đến biến thành màu đen đoán niệm từ trên người nữ tử tản mát mà ra. Qua mấy tức, Đường Duy Quân đột nhiên phốc phốc khẽ cười một tiếng, buồn bã nói, dù sao đã nhịn hơn 20 năm, tóm lại nên thói quen. A, bao nhiêu năm? Hứa Nguyên sửng sốt một cái chớp mắt. Đường Duy Quân đương nhiên ngoái nhìn, hướng về phía Hứa Nguyên trừng mắt nhìn, tiểu quỷ, ngươi xuất sinh trước đó chúng ta trước đó thế nhưng là hàng xóm nha. Lại là thanh mai trúc mã, khó trách. Hứa Nguyên bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra trong nhà cái này bức vương số 2 cơ vận khí không tệ, không có cái này thanh mai đoán chừng hơn phân nửa liền chạy sơ hảo cơ đường xưa đi. Trầm ngâm một chút, Hứa Nguyên lắc đầu nói, một dạng lợi hại, ta cùng Hứa Trường Ca ở chung cũng có hơn 20 năm đi, nhưng bây giờ gặp mặt đồng dạng nghị truy hắn. Đường Duy Quân khẽ hừ một tiếng, từ nhỏ thời điểm bắt đầu, nghị truy hắn người liền có rất nhiều, nhưng cũng tiếc ngoại trừ ta còn không người thành công qua, ngươi tiểu quỷ này đời này. Hả? Nói đến một nửa, nữ tử ánh mắt đông nhiên biến đổi, mắt không chấp nhìn chằm chằm Hứa Nguyên nhìn nửa ngày, mới chần chờ nói ra, tiểu quỷ, ngươi thuế phạm. Hứa Nguyên trực tiếp lập đáp. Hắn cảm thấy sẽ không trở về đế kinh về sau, mỗi cái người quen sẽ không đều phải hỏi hắn một lần vấn đề này à. Hiếm thấy nhiều quái. Hoành ép một thế thiên tài chưa thấy qua. Đang nghĩ ngợi, Hứa Nguyên bỗng nhiên phát giác trước mắt cái này tẩu tử nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt bỗng nhiên trở nên tràn đầy phấn khởi, thậm chí ẩn ẩn có chút hưng phấn. Một cái chớp mắt trầm mặc, Hứa Nguyên vừa ho nhẹ một tiếng muốn nói chút gì, Đường Duy Quân liền dẫn đầu mở miệng, nguyên bản anh tắp thanh tuyến trở nên ôn nhu, chợt lóe đôi mắt đẹp, "Trường Tiên, ngươi còn nhớ rõ tỷ tỷ lần trước gặp mặt cho ngươi nặng như vậy lễ gặp mặt ta, giúp tỷ tỷ ta một chuyện được không?" "Ê, tẩu tử ngươi nói trước đi, việc này đối ngươi cũng không tính khó." "Không phải, ta phải xem trước một chút, giúp tỷ tỷ ta đánh đập." Tẩu tử nói chỗ nói, Trường Tiên tâm hướng tới. Đường Duy Quân, không trung gió mát có chút lạnh xuống. Đối mặt ở giữa, song phương đều từ đối phương trong mắt thấy được đối bức vương số 2 cơ góp nhặt hơn 20 năm đoán nghiệm. Đệ tẩu đồng minh nhất trí đối ngoại đạt thành. Hứa Nguyên đột nhiên hiếu kỳ hỏi, đúng rồi tẩu tử, đã năm đó cùng nhà ta là hàng xóm, tại sao lại trở thành tiểu thiên sư? Hơn 20 năm trước, kia lão cha đã là đương triều thể tướng, tướng quốc dinh thự bên cạnh đều là một chút hoàng triều thiên hoàng quý tộc, trên lý luận tới nói là không thể nào cùng tông môn đáp lên quan hệ. Nhà ta bị cha người xét nhà. Hứa Nguyên sắc mặt cứng đờ. Ha ha, Đường Duy Quân khanh khách khẽ cười một tiếng, đưa tay vô vô cái này tiểu đệ bà bay, nói, đùa ngươi chơi thật vui, tỷ tỷ ta là thiếp sinh nữ, tại bị xét nhà trước đó mẫu thân liền đã chết tại kia chủ mẫu trên tay, nói đến ta còn phải cảm tạ phụ thân ngươi giúp ta báo thù đây. Hứa Nguyên hơi thở dài một hơi. Trình độ nào đó tới nói, thiếp sinh nữ địa vị muốn so nha hoàn còn xuống thấp, bởi vì đại viêm thị thiếp thỉnh thoảng sẽ được an bài đi người tiếp khách. Hứa Nguyên chần chờ nói ra, là dạng này a. Đường Duy Quân không thèm để ý chút nào khoát tay áo, còn tốt ta, phụ thân ngươi động thủ xét nhà ngày ấy, ca của ngươi sớm đem ta mang ra thành. Nói đến đây, nàng oán niệm lại trở nên sâu nặng, nói nhỏ, bất quá tên kia sắp chia tay lúc lời gì đều không nói, đem ta ném ở vậy liền đi, ta đi cản hắn, còn bị hắn đánh một trận. Hứa Nguyên có chút khó kéo căng, sắp chia tay đánh người nữ hải dừng lại. Không hổ là ngươi, Hứa Trường ca. Bây giờ suy nghĩ một chút kỳ thật hắn hẳn là không biết nên nói thế nào đi, dù sao hắn thấy, chung quy là cha mình diện ta cả nhà. Đường Duy Quân khẽ hừ một tiếng, nhìn qua phương bắc chân trời nói nhỏ, lại sau đó, ta bắt đầu lang thang sông sáo, đi vào lớn doanh châu qua đi, bởi vậy một lần ngẫu nhiên bị một vị tiên sư phụ nhập thế đệ tử cứu, cũng chiêu nhập môn bên trong. Lại là một cái ngon nhân. Nghe được cái này tẩu tử thổn thức lời nói, trong lòng Hứa Nguyên nghĩ như vậy. 10 tuổi không đến tiểu nữ hài đi ngang qua hai cái lục địa, lần trước Hứa Nguyên nhìn thấy như bức như vậy nhân vật vẫn là Hắc Lân vệ đầu lĩnh. Theo dứt lời, Đường Duy Quân lần nữa nhìn về phía Hứa Nguyên, nghiêm túc nói ra, chương 702 ly biệt 2 chương 702 ly biệt cho nên xin lỗi a, Trường Thiên. Thiên sư phụ cho ta lần thứ hai sinh mệnh, dạy ta tu hành lý do, dạy ta cái gì gọi là chính đạo. Ta biết phụ thân ngươi cũng là vì dân, nhưng có lẽ là tổ sư lưu lại môn quy quá mức lý tưởng, phụ thân ngươi lý niệm cùng trời sư phụ tự nhiên xung đột, môn hạ các đệ tử sẽ không tiếp nhận vọng lên chiến sự tướng quốc phủ, cũng sẽ không tiếp nhận những cái kia hút máu thứ lê tông môn. Giữ bước cái này một chỗ thứ lê bình an đã là thiên sư phụ cực hạn, ta không thể bởi vì bản thân ham muốn cá nhân đem toàn bộ thiên sư phụ cùng chỗ bảo vệ bách tính rơi vào hiểm địa. Đang trầm mặc bên trong, Hứa Nguyên nhẹ nhàng cười. Giờ khắc này, hắn hiểu được vì cái gì thiên sư phụ sẽ một mực trung lập, tại thương nguyên phức tạp thế giới tuyến bên trong đều chưa hề hạ trạng. Vì thiên sư phụ tổ sư lưu lại lý niệm, như thiên sư phụ tham dự tiến trận này đại thế chi tranh, nó lập tông gốc dễ liền đã dao động. Cho dù cuối cùng được thắng, cho dù thiên sư phụ bởi vậy được lợi lớn mạnh, nó lý tưởng hồn cũng sẽ tiêu tán theo. Đây là một đám đạo đức cao dọa người người chủ nghĩa lý tưởng chỗ thành lập lý tưởng nước, không có bị nhân tính ham muốn cá nhân chỗ nhuộm dần thế ngoại đạo nguyên. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, nó quy mô mãi mãi cũng không có khả năng khổng lồ, mà lại cực kỳ dễ gây dễ nát. Tầng cao nhất hơi dao động, toàn bộ lý tưởng quốc đô sẽ bị ham muốn cá nhân dị hóa. Trong nhà kia tiểu tứ sở dĩ sẽ kiên trì tông môn có thể cứu, cố gắng chính là bởi vì thiên sư phụ loại này tông môn tồn tại đi. Hứa Nguyên không tiếp tục cưỡng cầu cái gì, cũng cưỡng cầu không được. Đang chờ đợi Nhiễm Thanh Mặc thời gian bên trong, Hứa Nguyên cùng cái này tẩu tử câu được câu không nói chuyện phiếm rất nhiều Hứa Trường ca quá khứ chuyện lý thú. Bức Vương tình yêu cố sự Hứa Nguyên vẫn là rất tình nguyện nghe. Tỷ như, nàng lần thứ nhất gặp mặt liền đem Hứa Trường ca đánh một trận, nhưng cũng chỉ lại kia dừng lại, Hứa Trường ca tại kia về sau đối nàng liền có phòng bị. Lại tỷ như, nàng là bức vương số 2 cơ trên trời rơi xuống thanh mai. Hứa Trường ca 16 tuổi đi tham gia Thiên Nguyên thi đấu, Đường Duy Quân cũng theo thiên sư phụ trưởng bối cùng nhau đi. Đợi nàng hưng phấn tìm tới mình ngựa tre, nên đón nàng không phải trùng phùng vui sướng, mà là Hứa Trường ca bình tĩnh một câu, ngươi là ai? Đường Duy Quân bị tinh chuẩn phá phòng, vén tay háo lên tiến lên, sau đó lại bị Hứa Trường ca đánh cho tê người dừng lại. Nghe được cái này, Hứa Nguyên nhịn không được cười lên tiếng. Hắn cái này tẩu tử có thể quá đáng thương. Sắp chia tay bị đánh một trận, trùng phùng lại bị đánh một trận. Bất quá Hứa Trường ca hẳn là cố ý giả bộ như không biết nàng. Lúc đó, hẳn là vừa bạn bọn hắn mâu thân qua đời thời gian điểm, mà tại trận kia Thiên Nguyên thi đấu bên trên cùng cái này mình trưởng động thủ tông môn đệ tử cũng cơ bản không chết cũng tàn phế. Tiểu thiên sư chỉ là bị đánh cho tê người dừng lại, đã nói rõ rất nhiều chuyện. Hai người nói chuyện phiếm rất nhiều, Nhiễm Thanh Mặc mới thôn thôn đi tới, lộ ra rất là không tình nguyện, tựa hồ là đã biết được Hứa Nguyên đem nàng đều đến mục đích. Ngẫm lại cũng thế, lớn tảng băng chỉ là ngốc, không phải ngốc. Mà gặp lại Nhiễm Thanh Mặc tới về sau, Đường Duy Quân nhẹ nhàng vỗ vỗ cái này đệ bà bay, liền rời đi đi tìm sư phụ mình. Trước khi đi thời khắc, nàng còn lặng lẽ kín đáo đưa cho Hứa Nguyên hai khối thiên sư phụ bí truyền ảnh lưu niệm trận thạch, để hắn đem Hứa Trường ca bị đòn bộ dáng ghi chép lại. Một khối cho nàng, một khối để chính hắn giữ lại làm kỷ niệm. Hứa Nguyên đối với cái này khẽ cười một tiếng. Sẽ thắng. Đợi cho Đường Duy Quân đi xa, Nhiễm Thanh Mặc mới khoan thai tới chậm. Mặc y thiếu nữ đỉnh đầu màn ly, cài lấy khuôn mặt nhỏ, nhìn xem một bên tùm hoa cỏ, không nói lời nào. Hứa Nguyên nhẹ giọng nói ra, mặc chỉnh tề như vậy, là biết ta tìm ngươi tới nguyên nhân. Ân, lần sau gặp mặt, đoán chừng chính là tại Kiếm Tông. Nô. Nghe vậy, Nhiễm Thanh Mặc lập tức ngước mắt nhìn về phía Hứa Nguyên, đen nhánh hai con ngươi xuyên thấu qua màn ly, giọng nói có chút run rẩy, "Hứa Nguyên, ngươi đã đáp ứng ta?" Hứa Nguyên mỉm cười, con mắt cười nói, ngữ điệu ôn nhuận, "Ngươi Kiếm Tông kia 4 vạn đệ tử, ta Hứa Trường Thiên sẽ cứu, Nhiễm tiên sinh." "A tốt." Nhiễm Thanh Mặc thần sắc buông lỏng, thấp giọng nói ra, "Nhiễm Thanh Mặc." Hứa Nguyên có chút buồn cười, chỉ đùa một chút mà thôi. Vừa nói, Hứa Nguyên đưa tay đẩy ra che khuất nàng thanh lãnh khuôn mặt sa màn, nói khẽ, Thịnh Sơn huyện phân biệt về sau, ta cho ngươi đi tìm đến mang cho sư phụ ngươi đồ vật, hẳn là cho hắn đi. Tìm được. Nhiễm Thanh Mặc nói nhỏ một chút, lại có chút kỳ quái hỏi, vật kia rất trọng yếu sao? Ta nhìn sư phó lúc ấy rất kích động dáng vẻ. Hứa Nguyên sờ lên cái cằm, nói khẽ, cái kia hẳn là xem như các ngươi kiếm tông lưu lạc một kiện khí bảo đi, có nó ta cứu kiếm tông lúc, có thể phòng ngừa rất nhiều không cần thiết tử vong. Nha. Nhiễm Thanh mặc ứng thanh, không có hỏi tới. Sau đó hai người liền rơi vào trầm mặc. Trên lý luận tới nói, đối mặt mà không nói lời nào, hoặc là xấu hổ, hoặc là mờ, nhưng giờ phút này Hứa Nguyên lại hai loại đều không có cảm nhận được. Lớn Tảng Băng mặt không thay đổi bộ dáng quả nhiên vẫn là quá lạnh lạnh. Trong trầm mặc, Hứa Nguyên cười khẽ một tiếng, nói, thời gian không còn sớm, chúng ta đi tìm Lão Thiên Sư bọn hắn đi. Nhiễm Thanh Mặc đứng tại chỗ không nhúc nhích, một đôi đen nhánh đôi mắt chăm chú nhìn hắn. Hứa Nguyên thấy thế có chút kỳ quái, giang hai tay ra, cười trêu chọc, đây là muốn đến cái sắp chia tay ôm. Nhiễm Thanh Mặc không nói chuyện, gỡ xuống màn ly, yên lặng tiến lên đầu nhập vào nam tử trong ngực, thanh tiếng nói, Hứa Nguyên, ta sau khi đi qua, ngươi đừng lại khó qua nha. Ôm thiếu nữ giống như không xương thân thể mềm mại, Hứa Nguyên ngửi ngửi thiếu nữ tóc xanh hương thơm, nói khẽ, tạ ơn là, được rồi, biết biết. Nô, đúng rồi. Ôm trong ngực thiếu nữ, Hứa Nguyên bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, thấp giọng hỏi. Trước đó lại chỗ hang núi kia phòng trong mị độc thời điểm. Lại nói một nửa, Hứa Nguyên liền cảm hoài bên trong mặc y thiếu nữ hô hấp hơi hỗn loạn, sau đó Lớn Tảng Băng bắt đầu dãy rủa, muốn tránh thoát hắn. Nhưng cũng tiếc, lần này, phu cương trọng chấn. Thuế phàm cường giả không phải nguyên sơ có thể phản kháng. Sau một lúc lâu, Hứa Nguyên mới tại nàng đỏ thấu bên thai ôn nhu nói nhỏ, xem ra là ngươi à. Nhiễm Thanh Mặc đem khuôn mặt nhỏ chôn ở trong ngực của hắn, siết chặt màn ly, không trả lời thẳng, ta phải đi, ngươi buông ra. Khẽ cười một tiếng, Hứa Nguyên cũng không có cự tuyệt, buông lòng ra nàng. Tốt, chúng ta đi qua đi. Không, không cần, ta tự mình đi là được. Dứt lời, Nhiễm Thanh Mặc tiện tay từ tu di giới bên trong lấy ra một quyển sách ném cho Hứa Nguyên, lưu lại một câu. Ta tại kiếm tông chờ ngươi, liền cũng không kịp đem màn ly gắn vào trên đầu, cũng như chạy trốn tháo chạy. Hứa Nguyên cũng không có truy, đứng tại chỗ có chút hiếu kỳ đánh giá đến Lớn Tảng Băng lưu cho hắn sách. Là bản song tu bí pháp, nghiêm chỉnh. Hẳn là Nhiễm Thanh Mặc tại Quỳnh Hoa bí cảnh bên trong chiếm được quyển kia. Yên tĩnh một cái chớp mắt, Hứa Nguyên đang muốn cười thu hồi, liền đột nhiên sững sờ. Này song tu công pháp không thích hợp, danh tự không thích hợp. Hạn Huyết Hành hơi lật xem mấy tức, Hứa Nguyên gương mặt giật một cái. Không phải, công pháp này. Không đi cửa chính. Chương 703, để Lâm Đế An chương 703, để Lâm Đế An gió hè đã hết, mưa thu kéo dài. Một đầu tam linh phượng vĩ diên bay lượn chân trời, chim trên bàn chân đổ bê tông lấy kim thiết, một chàng tuyên khắc lấy phượng gia tộc huy nhỏ cắt treo ở hắn dưới chân. Cự điểu lao vùn vụt ở giữa, một tên trang phục thiếu nữ ghé vào song cửa sổ một bên, hai con ngươi chợt lóe hiếu kỳ dò xét ngoài cửa sổ chi cảnh. Bầu trời phía trên, vô số phi cầm cùng bọn hắn đồng hành tại màn mưa phía dưới, vô ngần mặt đất, bình nguyên ruộng tốt mê mang, theo tam linh phượng vĩ diên lao vùn vụt, xa xôi trên đường chân trời, một đầu phụ phục tại đất nguy nga cự thú dần dần tại đầy trời màn mưa bên trong hiện hiện. Nhìn lên trời bên cạnh tòa kia tên là Đế An to lớn cự thành, thiếu nữ môi đỏ không khỏi có chút mở lớn, ngựa khí mang theo không thể tin, phượng. Phượng tiên nho, đó chính là Đế An thành. Tốt. Thật là đồ sộ. Ngâm miệng. Lãnh đạm thanh âm từ tam linh phượng vĩ diên trên lưng truyền đến. Một tên thiếu niên tĩnh tọa tại trong mưa gió, áo trắng như tuyết màn mưa bất sâm, hắn rũ cụp lấy đôi mắt, đáy mắt nhưng cũng ẩn ẩn có vẻ kinh ngạc, bất quá sắc thực che giấu rất tốt, hành tẩu bên ngoài, không muốn bôi nhọ phượng gia chi danh. Đây là phượng bảng bính cùng phượng tiên nho lần thứ nhất rời đi phượng gia tổ điệu Tê Phượng Sơn, cũng là bọn hắn lần đầu tiên tới quyền quý tụ tập kinh kỳ. Thường nghe Đế An nguy nga phồn hoa, hôm nay gặp mặt nhưng như cũ viễn siêu tưởng tượng, vô luận là kia cự thành bản thân, vẫn là quanh mình kia như bách điều triều phượng lái về phía Đế An vô số bay thú cự cầm. Bất quá rất nhanh, phượng tiên nho liền bị phương xa chân trời bên trên một viên điểm đen hấp dẫn chú ý, vận chuyển công pháp mới thấy rõ hắn toàn cảnh. Kia một tòa lơ lửng giữa không trung trăm trượng cự bảo, không có bất kỳ cái gì phi cầm kéo, cứ như vậy đứng yên ở màn mưa bên trong, mười mấy tên ngồi cưới lấy cỡ nhỏ huyền điệu kim giáp cấm vệ tại trên đó lên xuống. Thành lũy mặt ngoài trải rộng trận văn, đỉnh chóp một viên to lớn giả minh châu cho dù cách màn mưa cũng vẫn như cũ có thể thấy rõ trong đó tuyên khắc văn uy. Phượng tiên nho nhớ kỹ tiên là đại viêm cấm quân tiêu chí, cấm quân hoàng thành thi. Lông mày cau lại, phượng tiên nho vô ý thức bên cạnh mắt trông về phía xa. Đã thấy phương xa trên đường chân trời như thế không trùng cự bảo cũng không chỉ một tòa, bọn chúng bắt ngang ở chân trời, như là cửa thành lầu đem trọn tòa Đế An không vực vây quanh. Mỗi khi một đầu phi cầm muốn tiến vào Đế An không vực, đều sẽ có chửa lấy kim giáp cấm vệ ngồi cưới lấy cỡ nhỏ huyền điệu tiến đến lên thuyền kiểm tra. Có thể phượng tiên nho nhớ kỹ tiến vào Đế An chương trình nên không có như vậy xâm nghiêm mới đúng. Đế An gần nhất là chuyện gì xảy ra a? Chính trong mắt trong lúc suy tư, một cỗ đột nhiên để Lâm Tam Linh Phượng vĩ diên trên không to lớn khí tức lại làm cho hắn hô hấp trì trệ. Đợi phượng tiên nho ngước mắt nhìn lại thời điểm, đã thấy âm lánh mưa thu dưới, một tên toàn thân bao phủ tại kim giáp phía dưới nam tử đã dẫm tại diên đầu thú đỉnh. Nguyên sơ, phượng tiên nho vô ý thức siết chặt tay. Kim giáp thống lĩnh ánh mắt xuyên thấu qua dữ tợn thiết diện như băng đảo qua trước mắt thiếu niên áo trắng, thanh âm trầm ổn, hoàng thành ti lệ kiểm, đưa ra lệnh bài. Tam phẩm trở lên tu giả muốn vào kinh thành, cần tại triều đình lập hồ sơ. Phượng tiên nho ném ra một tấm lệnh bài. Kim giáp thống lĩnh tiện tay tiếp nhận, trong mắt liếc nhìn một chút, giọng mang ngoài ý muốn, hỏi, phượng gia ngọc lệ. Ngược lại thuộc hiếm thấy, hơn 10 năm chưa từng thấy qua. Ba người các ngươi vào kinh thành không biết có chuyện gì. Đang khi nói chuyện, Kim Giáp thống lĩnh ánh mắt đảo qua Phượng Tiên Nho sau lưng, nhìn về phía kia nhảy cửa sổ đi lên nữ tử. Đây là người mắt ngậm quyển đãi mỹ mạo nữ tử, vô dụng nguyên khí che mưa, trên người vải thô áo gai thỉnh thoảng liền bị mưa thu thấm đấu. A tỷ, Phượng Tiên nho nhẹ giọng hoán một câu, vận công giúp nàng che mưa. Quyền đại nữ tử rũ cụp lấy mí mắt, nữ khí chậm rãi vào thành, thăm người thân, còn có xem bệnh. Kim Giáp thống lĩnh đem ngọc bài trả lại, trịnh trọng nói ra, thật có lỗi, các ngươi ngọc này khiến kỳ hạn tại 3 năm trước đây liền qua, đặc thù thời kỳ, công tử tiểu thư mời trở về đi. Nha. Tốt. Nghe vậy, quyền đại nữ tử rũ cụp lấy đôi mắt đẹp gật đầu, không có phản bác, trực tiếp quay đầu nói ra, Tiên nho, chúng ta về nhà đi. Phượng Tiên nho trầm mặc một cái trước mắt, nhanh chóng nói ra, A tỷ, Bàng Mính thân thể đã bắt đầu giác tỉnh, nếu không có gia chủ. Lời còn chưa dứt, đã chuẩn bị rời đi, Kim Giáp thống lĩnh một ngẩng lên mắt nhìn phía cao hơn chân trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, ông không chờ Phượng Tiên nho cùng quyện đại nữ tử có phản ứng, một cô mãnh liệt kình phong đã xé nát màn mưa, dưới chân Tam Linh Phượng Vĩ Diên chấn kinh mất cân bằng hướng phía dưới rơi xuống. Đợi cho hai người tại chấn động bên trong nước mắt, một đầu chàng to lớn bóng ma tại kia đầy trời màu mực mây mưa bên trong hiện hiện, chỉ là cái kia đáng sợ khí tức liền dẫn tới phương biên trong vòng hơn 10 dặm bay thú nhao nhao cúi đầu hướng về mặt đất. Mà ngay sau đó, kia phiến bóng ma bắt đầu tại tầng mây bên trong hạ lạc. Tại phá mây mà ra một cái chớp mắt, một đầu hoang thú cự ứng, một tòa nguy nga hành cung tại đầy trời màn mưa bên trong hiện hiện. Sau một khắc, chấn thiên chim ưng vang tận mây xanh, cách trăm dặm chuyển vào tòa kia chân trời cự thành. Cũng chính là cái này một cái chớp mắt, Phượng Tiên nho thấy rõ kia đứng ở quỳnh trên điện tóc dài nam tử. Làm đối phương dường như có cảm ứng ngoái nhìn trông lại, cùng phong giống như cương, màn mưa như thác nước, mắt đỏ thắng máu. Chỉ là một cái chớp mắt đối mặt, kia ở trên cao nhìn xuống, như núi lớn cảm giác gáp bách liền để Phượng Tiên nho khó mà hô hấp. Nhưng cũng may loại cảm giác này vẹn vẹn kéo dài một cái chớp mắt, cự ưng liền lướt qua bọn hắn, về phía chân trời tuyến bên trên kia nguy nga cự thành phi nhanh rơi đi. Hết thảy bình tĩnh lại, một khối mới tinh tướng phủ lệnh bài rơi vào ở trong tay Phượng Tiên nho, Tam Linh Phượng Vĩ Diên cũng bắt đầu dần dần lên không. Tại ba người trong trầm mặc, quyền đại nữ tử nhìn một cái càng lúc càng xa không trung hành cung, đưa tay chọc chọc Kim Giáp thống lĩnh giáp trụ, nghèo đầu hỏi, tướng quân, ngươi không đi thăm dò một chút vừa rồi người kia a? Kim Giáp thống lĩnh, mưa thu nghe gió, Bạch Mộ Hi một tiệp tố y váy trắng, chậm rãi đi hướng đầu ưng nam tử bên cạnh, hỏi, công tử, mới kia là Tức Phượng Sơn kia hai cái thiên tài, còn giống như có tiểu tử kia tỉ tỉ. Hứa Nguyên không quay đầu lại, nhẹ nhàng ứng thanh, ừm, bọn hắn ở thời điểm này đến Đế An làm gì? Âm Dương Huyền Văn thể bắt đầu giác tỉnh, đến Đế An cầu cứu. Dạng này a? Gặp Hứa Nguyên cũng không nghĩ tại việc này nhiều lời, Bạch Mộ Hi ngậm miệng, nhìn về phía những cái kia thuộc về Cấm Quân Hoàng Thành Tư không bên trong cự bảo, trầm mặc rủ xuống đôi mắt. Đế An thành đã toàn diện giới nghiêm. Đế An không vực đã toàn diện bị Cấm Quân toàn diện quân quản, mặt đất càng là như vậy, vào kinh thành quan đạo tổng cộng 33 đầu, giờ phút này tuyệt đại bộ phận đều bị hoàng tộc cấm quân phong, chỉ có lưu tất yếu vật tư vận chuyển thông đạo. Trầm mặc ở giữa, hành cung đã bay chống đỡ đế kinh gần không. Đứng ở đầu ưng, Hứa Nguyên có thể rõ ràng trông thấy tòa thành lớn này bên trong mỗi một chi tiết nhỏ, nhưng hắn ánh mắt không có dừng lại mảy may, thẳng tắp quét về phía Đế An thành bắc bên ngoài. Nơi đó, chú đóng chính mình bắc cảnh khải hoàn chú quân, quân doanh lan tràn, quân kỳ tăng lên, nhưng trên đó phất phới lấy lại là Hứa Nguyên chưa từng thấy qua huy ban. Không phải Hắc Lân quân, không phải Bắc Phong quân, cũng không phải Lý Thanh Diễm Vũ Lâm quân. Cuối cùng, Hứa Nguyên ánh mắt dừng lại tại kia quân doanh chính bên trong thống soái doanh trướng phía trên. Mà cùng lúc đó, một tên áo mãng bảo thanh niên chậm rãi đi ra, mày kiếm mắt sáng bắn ra lấy lạnh nhạt, bình tĩnh đưa mắt nhìn tới. Hai người ánh mắt vượt qua trăm dặm, tại kia Cửu Long Sơn đỉnh chạm vào nhau. Lý Chiếu Uyên đứng tại doanh trướng trước đó, ngước mắt nhìn lại, đứng ở đầu đương hoa phục thanh niên cao cao tại thượng, phảng phất đứng tại đỉnh núi quan sát. Lý Chiếu Uyên nhẹ nhàng cười, há to miệng, hướng về phía kia dần dần hạ xuống cự ứng phất tay ra hiệu. Hồi lâu không thấy, Hứa Trường Thiên. Nhưng cũng tiếc, Lý Chiếu Uyên ra hiệu không có đạt được đáp lại. Kia sinh ra liền đứng ở đỉnh núi thanh niên chỉ là đạm mạc liếc mắt nhìn hắn, liền biến mất Cửu Long Sơn đỉnh. Lý Chiếu Uyên tại nguyên chỗ đứng lặng nửa ngày, mới thu tay lại trong mắt, nhìn mình chằm chằm mới nâng bàn tay lên nhìn mấy tức, khe khẽ lắc đầu, quay người đi vào đèn nhánh doanh trướng. Còn chưa đủ cao, còn cần ngưỡng mộ, nhưng đã tới gần, hắn sẽ dùng hết tất cả từng bước một bò qua một đoạn đường này, đặt vào chỗ kia đỉnh núi. Chương 704, bại gia nương môn. Chương 704, bại gia nương môn. Tại toàn thành bách tính hoặc hoảng sợ hoặc ngạc nhiên ngưỡng mộ dưới, tự ưng hành cùng không có bất kỳ cái gì trở ngại vượt qua đế kinh đại trận, mấy tức thời gian liền để lầm tướng quốc phủ để trên không, tại gió lốc bên trong hạ xuống. Từ trận kia văn cầu thang đi xuống, Hứa Nguyên cũng không nhận hắn tưởng tượng bên trong nghi thức hoan nền. Chính mình hồi kinh làm ra động tĩnh lớn như vậy, Lâu Cơ, Hứa Trường Ca, Hoa Hồng các loại một đám cao tầng một cái đều không có gặp, thậm chí ngay cả nhà mình tiểu tứ đều không đến, càng đừng đề cập chính mình lão cha. Cự ưng dưới chân chỉ có tướng phủ tổng sự tỉnh quản gia cùng mấy cái ngự thú giám thị sự tỉnh trông coi. Bất quá hơi cảm ứng, Hứa Nguyên cũng liền thoải mái. Bình thường thuế phàm cảm giác liền đã bén nhạy dị thường, càng đừng đề cập hắn cái này có được linh thị cường giả. Hắn trở về thời gian rất không trùng hợp, tướng phủ cao tầng đều tụ tập tại mực gần các bên kia họp. Bất quá kia lão cha cũng là không phải không có chút nào chuẩn bị, để tướng phủ tổng sự tỉnh quản gia mang theo câu nói, đi nội viện thư phòng chờ lấy hắn. Hứa Nguyên đối với cái này cảm thấy tiếc nuối. Nếu như không phải lão cha câu nói này, hắn đại khái suất sẽ trực tiếp mở cẩn các, nhìn một chút kia một đám lớn hắn thiếu niên nghèo lao đang nhóm. Không phải là vì trăng bức, chủ yếu là từng bước giới thiệu tu vi quá phiền phức. Cho tổng sự tình quản gia phân phó một chút Phượng Tiên nho ba người kia sự tình, lại để cho đối phương cho Tô Cẩn Huyền hai nữ một người tìm gian khách viện. Hứa Nguyên liền một thân một mình trở về nội viện. Quân ngực công chúa cùng lớn tảng băng tiến nội viện đều là đạt được kia lão cha cho phép, Tô Cẩn Huyền hai nàng còn không có được công nhận đây, cho nên tạm thời vẫn là không muốn mang vào. Một lần nữa trở lại đi vào trong tướng phủ viện, nhìn thấy trong đó những cái kia quen thuộc gạch va đi mặt, người người kia quen thuộc bùn đất hương thơm, Hứa Nguyên hít sâu một hơi, đột nhiên nhẹ nhàng cười. Trong nội viện hết thảy đều cùng hắn lúc rời đi không hay. Chẳng biết tại sao, chỉ là đi ở trong đó, Hứa Nguyên liền cảm giác trên thân chợt nhẹ, quá khứ nặng nề đều phảng phất biến mất. Khi tiến vào nội viện trước đó, Hứa Nguyên tại châm trước đế an thế cục, suy tư vì sao chỉ có Lý Chiếu Uyên quân đội trú quân ngoài thành, tự hỏi hoàng đế thái độ, cùng tông môn khả năng phản ứng. Nhưng ở bước vào nội viện một cái chớp mắt, những này đặt ở trong tim phảng phất vạn quân áp lực đều không cánh mà bay. Xem ra, lúc trước trở về nhà lúc an tâm cảm giác là cùng tu vi không quan hệ. Trong lòng thất thần nghĩ đến, Hứa Nguyên lách mình đến thư phòng trong nội viện, mà xuống một cái chớp mắt, Vương Phong tầm mắt bỗng nhiên thoáng nhìn một bóng người xinh đẹp từ cửa sân góc rẽ chậm chậm rãi lượn quanh tiến đến, trong ngực còn ôm một lớn chồng hơi mở tiêm giấy. Sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức nước mắt. Sau đó, Hứa Nguyên liền đối với lên một đôi gấu trúc đôi mắt đẹp. Nha đầu này không có đi tham gia hội nghị. Đỉnh lấy một đôi nồng đậm mắt quần thâm, Hứa Âm Dao sững sờ nhìn chằm chằm kia cách đó không xa đột nhiên đổi mới ra lão ca nhìn mấy tức. Làm Hứa Nguyên hướng nàng đi tới qua đi, Hứa Âm Dao mới hậu chi hậu giác rủi rủi con mắt, nghiêng đầu, thanh âm mơ mơ màng màng. Tam ca. A. A. Hứa Nguyên nhẹ nhàng nâng tay phất qua nhỏ nhắn mềm mại thiếu nữ tóc cắt ngang trán, đưa tay che ở nàng cái trán, có chút cổ quái cười nói, ngươi đây là mấy ngày không ngủ? Tam ca ngươi trở về. Hứa Âm Dao hậu chi hậu giác giật mình, đôi mắt đẹp trợn to, trên tay bùng lòng, trong ngực những cái kia trong suốt tiêm giấy nhao nhao bay xuống. Hứa Nguyên tiện tay lấy nguyên khí giúp nàng thu nạp, bấm tay tại nàng mi tâm nhẹ nhàng bắn ra, nhất kinh nhất sạng, ngươi đây là cái gì? Hứa Âm Dao bị đau che đầu, túi đầu ngước mắt nhìn xem Hứa Nguyên, nhỏ giọng nói ra, đây là nạp hồn giới bản thiết kế, tam ca ngươi quên sao? Hứa Nguyên kịp phản ứng lúc trước chính mình giống như sát thực đầu như thế cái hạng mục, nhưng nhìn xem trong tay chừng hai ngón tay dày bản vẽ, hơi có vẻ kinh ngạc, tất cả đều là dày như vậy, không có vật liệu, chỉ có thể dùng phục cấu lưu tầng kết cấu đến chế tác, bất quá. Được rồi, ngươi nói những này ta cũng nghe không hiểu. Hứa Nguyên đánh gãy nha đầu này thi pháp, từ tu di giới trung tướng còn lại kia nửa viên hóa long tinh đặt lòng bàn tay mở ra. Hứa Âm Dao đôi mắt đẹp nháy một chút, đây là cái gì? Âm Dao làm sao chưa từng thấy loại tài liệu này? Hóa long tinh. Bá hóa long tinh trong nháy mắt biến mất. Trầm mặc một cái chớp mắt, Hứa Nguyên có chút buồn cười. Mấy tháng không thấy, cái này tiểu tứ làm sao trở nên cùng chỉ hamster đồng dạng. Tại hắn cười mỉm nhìn chăm chú, Hứa Âm Dao sắc mặt ửng đỏ, vuốt vuốt có chút tán loạn tóc mai, mở ra cái khác chủ đề, Tam ca, ngươi trở về làm sao đều không nói một tiếng? Hứa Nguyên nhìn xem nha đầu này kia biến thành màu đen bánh mắt, con mắt cười nói, ta cảm thấy phụ thân hẳn là nói qua cho ngươi, nhưng ngươi không nghe lọt hay. Nô. Hứa Âm Dao chột dạ mở ra cái khác ánh mắt. Cấu bé trận đồ thời điểm, nàng xác thực dễ dàng xem nhẹ người chung quanh cùng sự tình. Hứa Nguyên hừ nhẹ một tiếng, phủi phủi trong tay bản vẽ, cười hỏi, ngươi nghiêm túc như vậy, lao ca ta ném hạng mục, tiến triển như thế nào à? Hứa Âm Dao nâng lên tay trái méo méo tay phải cánh tay, ánh mắt chân thành tha thiết, sắp thành công rồi. Nhìn xem cái này tiểu tứ mang tính tiêu chí nói dối động tác. Hứa Nguyên lại là một cái đầu vỡ về sau. Cười nói, Hâm Dao, ta muốn lời nói thật. Liên tục chịu hai lần thuế phàm cường giả trong nháy mắt, Hứa Hâm Dao tinh tế tỉ mỉ cái chán đã đỏ lên một mảnh, vùng thong tầm mắt, cùng Tam ca ngươi lúc rời đi đồng dạng. Hứa Nguyên nghe vậy cũng không có trách cứ nha đầu này ý tứ. Làm nghiên cứu khoa học là như vậy, tiên gia đạn hạt nhân nào có tốt như vậy tạo. Luồng gió mát thổi qua lọn tóc, thiếu nữ ấy này dáng vẻ ngược lại để Hứa Nguyên có chút đau lòng, đưa tay vuốt vuốt nàng rủ xuống đầu, ôn nhu nói, không sao, ta đây không phải giúp ngươi đem Hóa Long tinh tìm trở về rồi sao? Nghe được cái này thành tuyến, Hứa Hâm Dao trong lòng hơi bâng lãng. Thận trọng ngước mắt dò xét một chút, nhẹ giọng báo cáo, còn có một việc. Ca ca ngươi cho Hâm Dao bạc đều sử dụng hết. Không sao. Còn nợ hơn 7,2 triệu. Không sao. Vân vân. Hứa Nguyên hai con ngươi chừng một cái, có chút khó thở, khẽ bước thiếu nữ sợi tóc tay có chút nắm chặt, đem cái này bại ra nương môn sách sách tới trước mặt, ngươi nói nợ nhiều ít. Hứa Hâm Dao vô cùng đáng thương nháy con mắt, nhỏ bé yếu ớt rồi môi, hơn 7 triệu. Hứa Nguyên không kèm được. Hơn 7 triệu, tăng thêm hắn trước đó cho đã phá ngàn vạn, chuyển đổi thành kiếp trước tiền tệ, chọn vẹn 15 tỷ. Nhiều tiền như vậy, nói bại ra liền bại. Cái này đều là muốn hắn đi còn. Hứa Nguyên hô hấp dồn dập, ánh mắt bắt đầu ở trong nội viện bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn. Trước kia Hứa trưởng ca đánh hắn dùng cây kia roi đâu? Làm phát hiện linh thị già quét cả tòa nội viện cũng không tìm được về sau, Hứa Nguyên tiện tay vung lên, chỉ đen thảm vi quần trực tiếp hóa thành một cây trường tiên. Hứa Âm Dao thấy thế sợ hãi cả kinh. Từ nhỏ đến lớn nàng cũng không có hiếm thấy qua tam ca chịu roi. Nhưng nghĩ tới chính mình hao phí ngân lượng, thiếu nữ vẫn là túi đầu thành thành thật thật đứng tại chỗ, như cái làm sai sự tình hải tử. 3. Hứa Nguyên tiện tay vung lên, một trận vang roi nổ lên tại thiếu nữ bên chân, để thân thể mềm mại của nàng không khỏi run lên. Hứa Nguyên hít sâu lấy, 700 vạn, quất ngươi 7 lần, lý giải. Ừm. Tốt. Xoay qua chỗ khác. Nha. Hứa Âm Dao thành thành thật thật nắm chặt góc áo xoay người, còn phối hợp có chút nết lên dưới làn váy bằng mông. Hứa Nguyên cố gắng khống chế cảm xúc. Cái này một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên có chút lý giải lúc trước Hứa trưởng ca trước kia lại đánh lúc trước hắn phải trở thêm một hồi. Khí, còn phải khống chế. Không phải khả năng một roi xuống dưới người liền không. Bình phục một chút, Hứa Nguyên chậm rãi đưa tay. Ba. Một đạo thanh thúy vang roi qua đi, Hứa Âm Dao thân thể run một cái, nhưng trong dự đoán đau đớn nhưng lại chưa chuyển đến. Nghi ngờ nháy hạ con ngươi, có chút mừng rỡ. Tam ca vẫn là mềm lòng a. Nỗi lòng vừa mới hiện lên, sau lưng Tam ca chuyển đến thanh âm để nàng hơi khẽ giật mình, "Hứa trưởng ca, con mẹ nó ngươi cho lão tử buông tay, không buông lão tử hôm nay ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh. Chương 705, thăm dò
Hứa Nguyên hắn đối cái này bại ra tiểu tử khí, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Tại roi vung ra trước đó, hắn kỳ thật liền đã khôi phục bình tĩnh. Nạp hồn giới nếu như thành công nghiên cứu chế tạo, như vậy chính là một trận có thể quét sạch toàn bộ hoàng triều nguồn năng lượng cách mạng, loại này hạng mục ngàn vạn ngân lượng ném vào không nghe được vang cũng bình thường. Mà lại Hứa Hâm Giao một không có tham, hai không có phung phí, một mực tiền nào việc ấy, còn cả ngày đi sớm về tối, không có tiến triển cũng không phải chủ quan mong muốn, làm thành như bây giờ đoán chừng trong lòng chính nàng cũng rất khó chịu. Hứa Nguyên như thế dưới đáy lòng là Hứa Hâm Giao giải bày, mà liền tại hắn cơ hồ muốn đem chính mình thành công thôi miên thời điểm, Hứa Trường Ca đột nhiên nhảy ra ngoài, trong nháy mắt phá công. Giản thật, Hứa Hâm Giao tiêu tiền tốc độ đã không phải là như nước chảy trình độ, đã trực tiếp cách cái này mở cống vỡ đê. Đòi tiền thời điểm lời thề son sắt, lý luận một bộ tiếp một bộ, sau đó mấy tháng tiêu tốn ngàn vạn lượng. Hơn ngàn vạn hai bạc trắng có thể làm cái gì? Có thể đem một chỗ thành trì trận pháp nền tảng nền vững chắc, có thể tạo nửa tòa đế an thành bên ngoài loại kia không trung cự bảo, có thể đem một cái doanh tinh nhuệ binh mã trang bị đến tận răng. Mà lại liền cái này, vẫn là căn cứ vào tướng quốc phủ hệ thống hạ bên trong mua giá cả, cái này ngàn vạn bạc trắng mua vật liệu, nếu như đặt ở ngoại giới thậm chí có thể tăng lên gấp bội. Phải biết, vạn tượng tông loại kia kéo dài ngàn năm tông môn, bồi giao cái mấy ngàn vạn tiện cho cả hai đã đem nửa cái vốn liếng móc sạch. Mới Hứa Nguyên ở trong lòng tự mình an ủi mình nói đều là tại quỷ kéo. Đừng quản có hay không tận tâm, đừng quản người trong cuộc chủ quan ý nguyện như thế nào, loại quốc gia này cấp bậc đầu tư không có tiến triển trôi theo dòng nước chính là kết quả, mà kết quả là cần người đến gánh trách. Trường Tiên, Hứa Trường Ca đứng tại thư phòng tường viện phía trên, một tiệc áo xanh theo gió, nhô ra bàn tay hơi dùng sức, nắm chặt kia màu máu đằng tiền cuối cùng, hẹp dài đôi mắt bên trong mang theo một vòng xem kỹ, chính mình trách nhiệm chính mình gánh, điểm ấy ngươi cũng không hiểu à. Hứa Nguyên không có lập tức trở về lời nói, cầm đằng tiền tay bỗng nhiên dùng sức kéo một cái, bàng bạc khí cơ bắn ra phía dưới, liền muốn đem kia thích đứng tường viện bức vương kéo xuống. Ba một trận kình phong về sau, Hứa Trường Ca vẫn như cũ tường viện phía trên, chỉ có kia hắc tử thảm vi khuẩn ngưng tụ thành đằng tiên đứt thành hai đoạn. Hứa Trường Ca tiện tay đem đằng tiên ném vào trong nội viện, mặt không biểu tình, bản sự dài không nhiều, tính nết ngược lại là biến lớn không ít, đem khí rơi tại Hâm Giao trên đầu không thành, hiện tại còn muốn đối vi huynh độc thủ. Hứa Nguyên lặng lặng nhìn chằm chằm kia bức vương, đột nhiên cười một tiếng, "Hứa Trường Ca, ngươi là nghe không hiểu tiếng người à?" Hứa Trường Ca nhíu mày, đã lao đại muốn thay tiểu tứ ra mặt, Hứa Nguyên cũng liền làm thỏa mãn hắn ý, nhìn chằm chằm đối phương lắc đầu thở dài. Thu bị võ phu quả nhiên nghe không hiểu, còn cần ta cái này làm đệ đệ cho ngươi phiên dịch một chút. Hứa Trường Ca, ta rút Hâm Giao 7 lần, là bởi vì nàng nợ 700 vạn, hiểu không? Hứa Nguyên chưa từng có muốn đem nổi bức cho Hứa Hâm Giao. Đau lòng tiền là một chuyện, hắn rút roi ra lại là một chuyện khác. Ngàn vạn lượng bạc trắng đối với tướng phủ thể lượng mà nói không coi là nhiều, thậm chí đối kế thừa phượng gia di sản Hứa Nguyên tới nói cũng không tính quá nhiều, nhưng Hứa Hâm Giao tại chưa hắn cho phép tình huống dưới chạy tới ký sổ tính chất lại là vô cùng ác liệt. Cái này tiểu tứ vật tuyến, tại tướng phủ cái này tập quyền độc tài cơ cấu phía dưới. Hứa Hâm Giao cử chỉ này cũng không phải tiểu đả tiểu nháo. Nếu quả thật muốn truy cứu tính chất, nàng đây coi là cầm tướng phủ người thừa kế học thuộc lòng, mơ hồ khái niệm tự tiện đi vượt quyền phân phối tướng phủ tài nguyên. Nếu như không phải đối mặt chính mình tứ muội, mà là cách vật viện bên trong cái nào đó trận văn sư, Hứa Nguyên hiện tại cầm trong tay đoán chừng cũng không phải là roi, mà là quỷ đầu đao. Đang nghĩ ngợi, Hứa Nguyên bỗng nhiên cảm ứng được đối diện bức vương đã dùng khí cơ đem hắn khóa lại, tập trung ý chí, có chút buồn cười lườm cái này đại ca một chút. Rất hiển nhiên, Hứa Trường Ca nghe hiểu hắn ý tứ, nhưng cái lại bất quá hắn. Nói không lại liền động thủ. Quả nhiên là thô bị võ phu. Bất quá điểm ấy từ nhỏ đến lớn liền chưa từng thay đổi chính là. Thu hồi ánh mắt, Hứa Nguyên không nhanh không chậm đi đến có chút luống cuống bên người Hứa Hâm Giao, vô vô bờ vai của nàng, nhỏ giọng nói, Hâm Giao, ngươi đi xuống trước đi, ta trước tiên đem Hứa Trường Ca nói chuyện, lại đi tìm ngươi tính sổ sách. Tam ca. Hứa Hâm Giao muốn nói chút gì? Đi. Hứa Nguyên trực tiếp đánh gãy, xoay người ngước mắt nhìn về phía kia đã phiêu đến giữa không trung thanh y nam tử, cười nói, đi xuống đi. Một hồi Hứa Trường Ca bị đòn bộ dáng bị ngươi nha đầu này nhìn thấy, hắn nhưng phải nhiều mất mặt. Lời còn chưa dứt, một trận kình phong đã để lâm, tung bay áo xanh động tác nhu hòa rơi đến hai huynh muội bên cạnh thân. Rất nhanh, nhanh đến mắt thường khó mà bắt giữ. Ngày mùa thu lá rụng có chút phát hoàng, theo gió phiêu lãng. Tại phản phất đứng im trong thời gian, Hứa Nguyên bàn tay vẫn như cũ khoác lên Hứa Hâm Giao giống như không xương đầu bay, không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng này song giấy lên huyết diễm mắt đen lại là từng chút bên cạnh tới. Đối mặt ở giữa, trong mắt Hứa Trường Ca kinh ngạc lóe lên cuối cùng hóa thành ý cười tan biến. Hắn nhẹ nhàng nâng tay chộp tới Hứa Nguyên cổ áo. Hứa Nguyên một đôi huyết đồng tức thời đem ánh mắt chuyển đi, nhìn về phía cái này đại ca rôi đến bàn tay. Xem ra Hứa Trường Ca chuẩn bị đem hắn ném tới giữa không trung đi. Lấy hắn cái này cùng giai vô địch thuế phàm tu vi đến xem, tốc độ này cũng không tính quá nhanh, nhưng lại có một loại trốn không thoát cảm giác. Nhân quả đạo ẩn. Suy nghĩ hiện lên, Hứa Nguyên cũng không có tránh né ý tứ, nhếch miệng cười một tiếng. Đạp hư chạm đánh chính là ngươi cái này nhân quả đạo ẩn. Hứa Nguyên nắm lại Hứa Hâm Giao đầu vai tay hướng về sau kéo một phát, đem thiếu nữ hướng về phía sau đẩy đi. Lập tức, tại Hứa Trường Ca nhìn chăm chú, Hứa Nguyên thân hình như quỷ mị lấp loé biến mất. Khi xuất hiện lại, Hứa Nguyên đã đi tới kia mất đi cân bằng muốn ngửa ra sau ngã xuống đất tứ muội sau lưng, hơi cúi người vòng quanh phía sau lưng nàng đưa nàng đỡ dậy. Khô héo là cây rơi xuống đất, thời gian tiếp tục lưu động. Hứa Trường Ca trong mắt nhìn mình chằm chằm thất bại bàn tay, trong mắt mang theo suy tư. Hứa Nguyên ôm lấy khóe môi, nhẹ giọng cười nói, thắng bại đã phân. Mặc dù mới song phương cũng không đem hết toàn lực, nhưng không hề nghi ngờ là Hứa Nguyên toàn thắng. Đối cường giả đỉnh cao mà nói, là thắng hay thua, cái này một cái chớp mắt giao thủ kỳ thật liền đã có thể nhìn ra rất nhiều đồ vật. Hứa Trường Ca đạo ẩn đã xuất, nhưng Hứa Nguyên lại là chỉ là mở cái bị động thuật pháp. Vừa nói, Hứa Nguyên từng chút đem tay áo sắn đến cuộc tay, sau đó nắm trưởng thành quyền, mới ta là không muốn để cho ngươi cái này làm đại ca tại Hâm Giao trước mặt xấu mặt mới hạ thủ lưu tình, cho nên ta đề nghị ngươi để Hâm Giao ra ngoài lại độc thủ, hoặc là chờ ta cùng nàng đem sổ sách coi xong. Hứa Trường Ca lặng lặng nhìn hắn chằm chằm mấy tức, phun ra một câu, ngươi cánh cứng cắp rồi một chút, nhưng không nhiều. Đánh không lại còn như thế giả. Đối với thuế phàm cường giả tôi nói, thuật pháp khắc chế thắng qua hết thảy. Hứa Nguyên có chút muốn cười, hướng về phía Hứa Trường Ca ngoắc ngoắc tay, à, ta hiện tại đánh ngươi, thậm chí không cần dùng đạo ẩn. Lại nói một nửa, Hứa Nguyên đột nhiên khẽ giật mình, lập tức nhẹ nhàng niết miệng, thở dài, chắc không được khẩu khí như thế lớn, nguyên lai là biết phụ thân ở phía sau a. Đang khi nói chuyện, một tên thân mang áo đen trung niên nhân đã bước chân nhu hòa từ ngoài viện đi vào. Hứa Ân Hạc bước chân ngừng lại, ánh mắt bình tĩnh liếc qua ở trong viện rằng có hai huynh đệ, cùng kia có chút luống cuống nữ nhi một chút. Một cái chớp mắt trầm mặc, huynh muội ba người trong miệng một lời hành lễ đều, phụ thân. Hứa Ân Hạc đứng ở cửa sân, luôn luôn lạnh lùng hờ hững đôi mắt mang theo một chút bất đắc dĩ, nhìn xem Hứa Nguyên, thanh âm trầm thấp bình ổn, tu vi không tệ, nhưng mỗi lần về nhà đều phải làm như vậy náo nhiệt. Hứa Nguyên ha to miệng, hơi có vẻ xấu hổ. Đây không phải quá lâu không gặp huynh trưởng rồi sao? Luôn luôn phải thân cận thân cận. Hứa Ân Hạc không nói chuyện, bên cạnh mắt liếc nhìn trên mặt đất đứt gãy đằng tiên. Hứa Nguyên nhất thời nghẹn lời, nhưng lập tức đang suy tư một cái chớp mắt về sau, lựa chọn mặt dạn mày dậy đi đến lao cha phụ cận, thuận cán trèo lên trên, bắt đầu đung nổi, phụ thân, cái này đều do Hoa Hồng lao đầu kia không tử tế, thế mà lừa gạt Hâm Giao lung tung mua đồ vật, ta vừa rồi cũng là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, bất quá phụ thân ngài nếu là không đành lòng, có thể cân nhắc để Hoa Hồng đem kia 2000 vạn lượng bạc. Trường Tiên, ừm, ngươi cùng Trường Ca sự tình vi phụ có thể mặc kệ. Hứa Nguyên, Hứa Hâm Giao đang trầm mặc bên trong, Hứa Ân Hạc trực tiếp đi vào thư phòng, thanh âm trầm thấp từ bên trong chậm rãi truyền ra, nhưng bây giờ tới trước thư phòng một chuyến, có việc bàn giao ngươi. Chương 706, Thiên Tật. Chương 706, Thiên Tật đứng tại thư phòng song cửa sổ sau trong bóng tối, Hứa Ân Hạc ánh mắt bình tĩnh nhìn trong nội viện vẫn như cũ rằng có ba đứa hài tử. Ngay từ đầu hắn xác thực muốn từ đó điều đình, nhưng từ Hứa Nguyên câu kia giả bên trong dấu thật giải thích lối ra qua đi, hắn liền không có khả năng lại cản. Hắn nghe được Trường Thiên kia một dài vọt lời nói dối bên trong hoạch tâm vấn đề, cũng bởi vậy, hắn mặc dù nhìn như trung lập, nhưng thực tế tại đứng đài Lão Tam. Cả kiện sự tình bên trong ngoại trừ Lão Tam bên ngoài, trong nhà mặt khác hai tiểu bối phạm tất cả đều là nguyên tắc tính sai lầm, mà lại so với tiểu tứ vượt tuyến điều khoản, trong nhà lao đại này làm việc càng thêm đi quá giới hạn. Từ Hứa Nguyên đáp lấy tướng quốc hành cung trở về kinh một khắc kia trở đi, Hứa Trường Ca tại trong rất nhiều chuyện liền không thể sẽ cùng hắn làm trái lại. Đương nhiên, đây cũng không phải nói Hứa Trường Ca không thể lại đánh Hứa Nguyên, tướng phụ không phải hoàng tộc loại kia giai cấp xâm nghiêm địa phương, huynh đệ hai người từ nhỏ đến lớn đều là như vậy tới, lấy Hứa Nguyên kia tính tình, tu vi đi lên qua đi, làm sao có thể không đi không tìm Hứa Trường Ca phiền phức. Có thể hai người động thủ nhất định phải có hai cái tiền đề. Một là không thể ở trước mặt người ngoài, hai là lại không liên quan đến tướng phủ hạch tâm quyền lực. Mà Hứa Trường Ca mới liền xúc phạm đầu thứ hai. Hắn có thể ngăn cản Hứa Nguyên khi dễ nhà mình tứ muội, nhưng ở biết được Hứa Hâm Giao chỗ phạm sự tình về sau, liền nên lập tức dừng tay nhìn xem, mà không phải tiếp tục bao che khuyết điểm, hướng Hứa Nguyên xuất thủ. Hắn loại hành vi này đã đi quá giới hạn tướng phủ người thừa kế quyền lực. Suy nghĩ đến tận đây, Hứa Ân Hạc nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Hắn biết được đây là Hứa Trường Ca tính tình bố trí. Tại người trưởng tử kia trong mắt, so với tướng phủ người thừa kế cái thân phận này, Trường Thiên càng nhiều vẫn như cũng là đệ đệ của hắn. Bản ý không xấu, nhưng là mầm tai họa. Lần này Hâm Giao tự mình điều động 700 vạn vật tư là một chuyện nhỏ, hắn người phụ thân này có thể một câu miễn đi nó, nhưng về sau đâu? Nếu như về sau hắn không có ở đây, Lão Tam làm ra cái nào đó không hợp Lão Đại ý nguyện quyết định lúc, bị nhảy ra làm trái lại, người phía dưới sẽ nghĩ như thế nào? Góp gió thành báo qua đi, Lão Tam lại sẽ nghĩ như thế nào? Hứa Ân Hạc tin tưởng lấy Lão Tam tính tình sẽ không tuyệt tình, nhưng quyền lực vĩnh viễn vô tình. Nhìn chằm chằm trong nội viện Tam Tử, Hứa Ân Hạc ánh mắt mang theo một vòng phức tạp. Trường Thiên hẳn là có thể hiểu được cái kia câu nói hàng nghĩa. Hứa Nguyên đương nhiên lý giải, thậm chí ẩn ẩn có chút hưng phấn. Lao cha câu kia có thể mặc kệ hai huynh đệ ở giữa mâu thuẫn, kỳ thật chính là để hắn đi mở đạo một chút vậy đại ca. Mà lại thủ đoạn bất luận, vốn là nghĩ rút cái này bức vương dừng lại, hiện tại càng là sư xuất nổi danh. Tránh nước trận pháp đã cách trở đầy trời màn mưa, gió thu phất qua trong nội viện vàng óng ánh nô đồng, lá rụng nhau nhau. Hứa Nguyên cất bước đi hướng thư phòng, vẫn không quên bao hàm thâm ý nhìn xem vậy đại ca. Hứa Trường Ca không nhìn thẳng Hứa Nguyên khiêu khích, mặc dù không tán đồng, nhưng chuyện này đúng là hắn qua, cho nên tạm thời không muốn cùng tiểu tử này so đo. Nhưng rất nhanh, Hứa Trường Ca dư quang liền thoáng nhìn kia Tam đệ nắm tay giơ lên, chỉ hắn, vừa chỉ sân nhỏ mặt đất, dựng lên cái khẩu hình. Hứa Trường Ca, có, loại, đừng, chạy. Cảm giác trên nắm tay giống như là có con kiến đang bò. Hít sâu hai cái, Hứa Trường Ca mở ra cái khác ánh mắt, vẫn như cũ không muốn cùng cái này đệ so đo, nhưng ở nhìn thấy tiểu tử kia mặt mũi tràn đầy trêu tức trào phúng về sau, rốt cục vẫn là phá công. Hít sâu một hơi, Hứa Trường Ca lạnh lùng lườm tiểu tử này một chút, phun ra bốn chữ, lăn tới kiếm các dứt lời, bá theo một trận gió mát, một thân áo xanh trong nháy mắt biến mất. Tốc độ nhanh chóng, để kia cùng giai vô địch thuế phàm cường giả đều vô ý thức dừng chân lại. Nhìn xem Hứa Trường Ca rời đi phương hướng, Hứa Nguyên khỏe miệng có chút run rẩy một chút. Xấu. thuế phàm. Cha, Hứa Trường Ca thật đột phá. Vào cửa câu nói đầu tiên, Hứa Nguyên liền như thế hỏi. Thư phòng như trước vẫn là cái kia thư phòng, phức tạp giá sách, xếp hồ sơ, trong không khí vân thảo hỗn tạp cuộn giấy mùi mực, nhưng này chỗ sâu nhất bản tựa hồ đổi một phương mới. Bất quá lần này, Hứa Ân Hạc không có ở bản sau nhìn văn quyển, mà là ngồi tại thư phòng phía đông trà án bàn con bên cạnh, sắc nấu lấy trà thơm. Nghe được Hứa Nguyên vấn đề, Hứa Ân Hạc không có trả lời ngay, cầm trong tay bình nhỏ lấy xôi trào nước suối sông sấy lấy chén sứ, chậm rãi làm xong rất nhiều trà tự, đem một chén búp hơi nóng trà thơm đẩy đã ngồi vào đối diện Hứa Nguyên trước mặt, lại tán đi nội viện tránh mưa trận pháp, mới lấy nói khẽ, "Ừm, đột phá." Nhìn xem trước mặt chén sứ cùng phía trên búp hơi nóng, Hứa Nguyên xoắn suýt nửa ngày, đống nhiên thoải mái cười, "Đã Hứa Trường Ca cũng đã đột phá, phụ thân ngươi còn để cho ta đi gõ hắn, nói rõ cách khác thực lực của ta đã tại. Vi phụ khi nào nói qua để ngươi dùng bạo lực đi thuyết phục Trường Ca?" Không khí đống nhiên trầm mặc, đã mất đi trận pháp cách trở, kéo dài mưa thu một chút mà rơi, tí tách đánh vào mái hiên, xuyên thấu qua song cửa sổ xuyên thấu qua gió thu có chút hơi lạnh, thổi vào người lạnh siêu siêu. Nhìn trước mắt tam tử, Hứa Ân Hạc thâm thúy đôi mắt lộ ra nụ cười như có như không, sợ. Không phải, không có, làm sao có thể? Hứa Nguyên phủ nhận tam liên, chậm rãi nói, hắn đột phá thuế phàm một chuyện hồi kinh trên đường ta cũng đã có suy đoán, mới nghiệm chứng, hơi kinh ngạc mà thôi. Mưa thu nghe gió, Hứa Ân Hạc khẽ nhấp một cái xanh nhạt nước trà, nói, như thực sự không muốn, vi phụ có thể tự mình đi kiếm các nói với Trường Ca một chút. Không cần. Hứa Nguyên vội vàng cự tuyệt. Thật vất vả có được phụng chỉ đánh minh, cũng không thể như thế không. Chỉ là phiền vái một chút thôi, cho dù hắn đột phá thuế phạm, ta phần thắng cũng chỉ là từ 10 thành rơi xuống đến 9 thành mà thôi. Hứa Ân Hạc nhìn chằm chằm đối diện tam tử trên mặt ý cười nhìn mấy tức, cười nói, không tệ, rất tự tin. Hứa Nguyên thật cũng không kiếm tốn, trực tiếp nói ra, nếu không có như thế tu vi, dùng cái gì tham dự tiến cái này đế an chi cục. Hứa Ân Hạc đầu ngón tay vuốt ve chén sứ, khoan thai nói ra, cả đời này vi phụ tính tới rất nhiều, nhưng cũng không có tính tới trưởng thiên ngươi có thể trưởng thành nhanh như vậy. Hứa Nguyên cầm lấy trước mặt chén sứ khẽ nhấp một cái, nói, dù sao thời gian không nhiều lắm, rất nhiều chuyện đều phải bình đi nước cờ hiểm. Mưa thu nghe gió, ấm lửa pha trà. Hứa Ân Hạc thần sắc bình tĩnh như trước, nhưng này song thâm thúy mắt đen bên trong lại cất giấu một vòng tự trách. Dù chưa thấy tận mắt, nhưng thủ hạ chi báo lại đem trước mắt tam tử trong mấy năm này trải qua tuyệt đại đa số sự tình hồi báo cho hắn. Vô luận là tính giang hứa phủ hủy diệt, vẫn là vạn tượng thành chuyến đi, hay là đổ rất chiến tranh. Mỗi một lần hắn đều là hướng chết mà sinh, dù là đi nhầm một bước nhỏ chính là triệt để vạn kiếp bất phục. Trước đó không lâu Tây Mạc biến đổi lớn, càng là bởi vì hắn cái này phụ thân mộ phán, để Trường Thiên Trô đứng trước một cái thập tử vô sinh cục diện. Có thể cho dù dạng này, trước mắt tiểu tử này vẫn tại kia tử cục bên trong tìm ra một con đường sống. Nhưng nguyên bản không phải là dạng này. Những chuyện này, những này phong hiểm nguyên bản đều nên từ hắn người phụ thân này để hoàn thành, nhưng bây giờ lại đều đặt ở trước mắt tam tử đầu vai. Hứa Ân Hạc muốn nói chút gì, nhưng lời đến khỏe miệng lại chỉ là phun ra ba chữ, rất không tệ. Yên tĩnh nửa ngày, Hứa Ân Hạc nhẹ nhàng hít một hơi, chậm rãi buông xuống chén sứ, cực kỳ trịnh trọng nói ra, "Trường Thiên, tạ ơn. Ngươi cho vi phụ sáng tạo ra rất nhiều lựa chọn dư dật." Chương 706, Thiên Tật 2 chương 706, Thiên Tật lần thứ nhất bị cái này lao cha trịnh trọng như vậy việc cảm tạ, Hứa Nguyên có chút ngây người, bất quá đang suy tư một cái chớp mắt về sau, cũng liền cười nói ra, "Cha, tạ ơn là trên đời này không có giá trị nhất ư?" Hứa Ân Hạc có chút ngoài ý muốn, đang muốn hỏi tham tam tử muốn cái gì, đã thấy Hứa Nguyên trực tiếp từ tu di giới bên trong lấy ra hai bình bình ngọc rượu ngon, nói, "Cho nên chúng ta hôm nay không uống trà, đổi uống rượu đi." Nghe nói như thế, vị này quyền khuynh thiên hạ đại viêm tể tướng khó được lộ ra một vòng ngây người, nhưng lập tức cũng liền gật đầu đáp ứng, trầm thấp bình ổn ngữ điệu cũng mang tới một vòng ý cười, tự nhiên có thể, bất quá Trường Thiên ngươi cái này trăm năm hương phượng đàn là từ đâu có được. Hứa Nguyên một bên cho lão cha rót rượu, một bên thuận miệng nói ra, ta đi hắc ngục gặp ông ngoại, hắn cho ta. Hứa Ân Hạc tiếp nhận chén sứ phẩm một ngụm, nói khẽ, xem ra lâu cơ giúp ngươi giấu giếm không ít sự tình. Ta để nàng làm như vậy, mong rằng phụ thân đừng nên trách. Loại hành vi này rất đi quá giới hạn, nhưng Hứa Nguyên biết cái này lão cha sẽ không để ý, cũng liền trực tiếp trong lòng mình ý nghĩ nói ra, ta muốn đem ông ngoại phong xuất. Có thể ta đoạn thời gian trước đi gặp ông ngoại, hắn đã không có lại hận. A, lại nói một nửa. Hứa Nguyên bỗng nhiên ngước mắt, chần chờ hỏi, phụ thân ngươi cái này đồng ý? Ngươi làm như thế, tự có chính ngươi phán đoán, không cần cùng vi phụ giải thích. Hứa Ân Hạc uống lấy cái này quen thuộc vừa xa lạ quyền tương, đen nhánh đồng tử bên trong mang theo một tia hồi ức, nói khẽ, mới vi phụ đã ở mực cận trong các đã phân phó bọn hắn. Cái này lao cha phân phó cái gì? Không cần nói cũng biết. Đại khái suất là để lâu cơ bọn người trình độ lớn nhất phục tùng mệnh lệnh của hắn. Có thể, đây có phải hay không là hơi gấp một chút? Nhìn thấy Hứa Nguyên thần sắc chần chờ, Hứa Ân Hạc nhẹ giọng giải thích một câu, chuyện trọng đại, bọn hắn vẫn như cũ sẽ thông báo vi phụ. Hứa Nguyên lập tức thở dài một hơi. Hắn còn tưởng rằng cái này lão cha là chuẩn bị trực tiếp giao tiếp quyền lực chuẩn bị hậu sự nữa nha. Chỉ là sớm giáng quốc vậy liền còn tốt. Bất quá so với đương triều thái tử loại kia biểu tượng lớn hơn thực tế giáng quốc, hắn bên này thực quyền rõ ràng phải lớn hơn một chút. Trong lòng nghĩ ngợi, Hứa Nguyên đột nhiên hỏi, "Phụ thân, ta tại vào kinh thành thời điểm tại Đế An thành bắt chỉ thấy được Lý Chiếu Uyên quân đội, chúng ta Hắc Lân quân cùng Vũ Thành hầu Bắc Phong quân. Đây là thánh thượng ý tứ?" Hứa Ân Hạc không nhanh không chậm nói, liếc qua hoàng cung phương hướng, bắc cảnh ba châu phản loạn đã bình, nhưng vẫn như cũ cần người đóng giữ. Hứa Nguyên trầm mặc một cái chớp mắt, thấp giọng nói, thánh thượng đây là sự thực chuẩn bị để Lý Chiếu Uyên kế vị. Hứa Ân Hạc ngước mắt liếc qua, hỏi, thánh thượng ý tứ, vi phụ không rõ ràng, nhưng ngươi bây giờ vẫn như cũ muốn giết hắn. Trầm mặc. Lao cha đã từng hỏi hắn vấn đề này, một lần kia hắn trả lời chém đinh chặt sắt. Nhưng lần này, vấn đề này để Hứa Nguyên bỗng nhiên rơi vào trầm mặc. Lúc trước nhìn thấy kia phần nội sam, nhìn thấy Lý Chiếu Uyên liên hợp Vạn Dược Tông lấy dịch bệnh họa loạn Bắc Cảnh vạn vạn lê dân là bậc thang, loại kia buồn nôn làm cho hắn cơ hồ khiến lập tức đem Lý Chiếu Uyên giết chi cho thông khoái. Nhưng bây giờ, Hứa Nguyên phát hiện mình đã thay đổi, trở nên máu lạnh thật nhiều thật nhiều. Vạn vạn thứ lê chết, so ra kém Lý Quân Vũ một người hận. Hứa Ân Hạc nhìn xem trầm mặc đi xuống tam tử, nhẹ nhàng đem một phần hồ sơ bày tại Hứa Nguyên trước mặt, đây là lâu cơ mang về hồ sơ liên quan tới Lý Chiếu Uyên. Gặp tam tử không có nhận, Hứa Ân Hạc liền dùng bình tĩnh ngữ khí trần thuật nói, Lý Chiếu Uyên dùng một năm có thừa thời gian liền chém tới cùng tông môn hết thảy liên hệ, Vạn Dược Cốc bị hắn đổ, hết thảy chứng cứ hủy hết, mà tông môn 10 vạn tinh nhuệ cũng đã trong chiến tranh bị tâm. Hứa Nguyên nghe nói như thế, vô ý thức giơ lên tầm mắt. Vạn Dược Cốc không phải người ngu, tông môn càng sẽ không là. Cái trước tất nhiên sẽ phòng bị Lý Chiếu Uyên lao đi chính mình việc xấu, làm ra các loại phản chế thủ đoạn. Mà cái sau vấn đề thì lớn hơn. Sĩ tốt tướng lĩnh trung tâm, quân trận công pháp, 10 vạn đại quân ăn mặc chi phí lương đồng đáng lượng, cùng đám quân tốt kia nhóm người nhà người thân bạn bè đều là không xác định nhân tố. Mà những này cũng đều là Hứa Nguyên trong nháy mắt nghĩ tới, Lý Chiếu Uyên hiện thực muốn giải quyết chuyện sẽ chỉ càng nhiều. Những vấn đề này như là tuyến đoàn quân quýt lấy nhau, nhưng Lý Chiếu Uyên lại chỉ dùng thời gian 1 năm đem nó biên chế thành một kiện chính mình giáp trụ. Mưa rơi xong cửa sổ tí tách, Hứa Nguyên đem trong chén hương phượng bình tương uống một hơi cạn sạch, nói khẽ, ta đại khái hiểu thành gì hoàng thượng sẽ nhìn chúng ra hòa này, xem ra hắn thật trong địa ngục bỏ lên. Hứa Ân Hạc như thế đánh giá, Lý Chiếu Uyên thủ đoạn không kém gì năm đó Lý Diệu Huyền. Nghe được đánh giá cao như vậy, Hứa Nguyên vô ý thức liếc qua thành bắc phương hướng, thở ra một ngụm trọc khí, đuốt ve bóng loáng trên bích, phụ thân, leo lên núi đỉnh đường rất khó đi, nhưng lăn xuống đi, hẳn là sẽ rất nhanh. Tia sáng âm trầm, màn mưa chạy xuống mái hiên hợp thành rèm châu rơi xuống. Hứa Ân Hạc nhìn trước mắt tam tử trong mắt u lãnh, không tiếp tục cái đề tài này, ngược lại nói ra, dù chưa mang binh, Vũ Nguyên cũng phụng chỉ hồi kinh, hiện tại nên trong cung. Hứa Nguyên hơi nhíu mày, suy tư hỏi, hoàng đế đây là ý gì? Lý Thanh Diễm không phải làm vào kinh thành, Lý Diệu Huyền như thật muốn dùng nàng, vậy liền nên để cái này quân ngực công chúa cũng lanh binh chú đóng ở kinh kỳ phụ cận. Có lẽ là Lý Chiếu Uyên trải đường, cũng có lẽ là vì cái gì khác, Lý Diệu Huyền bây giờ nghĩ pháp, vi phụ đã triệt để thấy không rõ. Hứa Ân Hạc một bên đáp, một bên nghiêng đầu nhìn về phía đỉnh núi cung điện, trầm giọng nói nhỏ, Trường Tiên, Cửu Long Sơn từng là một ngọn núi lửa, hiện tại tòa này núi lửa sắp bạo phát, ngươi nếu có cái gì muốn làm, liền mau chóng đi làm, Lý Diệu Huyền thời gian không nhiều lắm, hoàng tộc hẳn là rất nhanh liền sẽ có động tác. Đã như vậy, vì sao chúng ta không xuống tay trước? Hứa Nguyên nhìn trước mắt mặt như cổ đầm phụ thân, hắn có chút không hiểu. Thương Nguyên bên trong hoàng tộc không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm, mỗi một đầu thời gian tuyến bên trên đều bị tướng phụ thanh tẩy sạch. Mà rất nhanh, trước mắt người trung niên áo đen liền cho Hứa Nguyên đáp án, vi phụ mới đã nói, Trường Thiên ngươi cho vì vi phụ càng nhiều lựa chọn thông suốt dư, không phải bạn bất đắc dĩ, hoàng tộc nhất định phải là minh hữu, dựa vào tướng phụ, chi không dậy nổi cái này đem nghiêng cao ốc. Nước trà đã lạnh, nước rượu nhẹ lay động. Hứa Nguyên thử thăm dò hỏi, thế nhưng là bởi vì kia họ Ôn nữ tử. Hứa Ân Hạc ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, trầm âm thanh hỏi, xem ra nàng muốn nói với ngươi một chút sự tình. Hứa Nguyên gật đầu, hơi cân nhắc một chút dùng từ, giản lược nói tóm tắt nói ra, nàng nói, nàng ý muốn phạt thiên, cho nên mới cần được thiên hạ này. Lời này rơi xuống, Hứa Nguyên coi là trước mắt lao cha sẽ lơ đễnh, nhưng Hứa Ân Hạc lại tại lúc này có chút thong xuống tầm mắt. To như vậy thư phòng, ngoại trừ thu màn mưa rơi tí tách, liền lại không hắn vang. Không biết qua bao lâu, Hứa Ân Hạc mới ung dung nhị nó nói, ý muốn phạt thiên, nguyên lai là dạng này a. Hứa Nguyên nhìn xem cái này lão cha thần sắc, thử thăm dò hỏi, nữ nhân kia không có nói sai? Hứa Ân Hạc không trả lời thẳng, chỉ là mỉm cười nói, Trường Thiên, dò xét vi phụ. Hứa Nguyên chần chờ một lát, vẫn là thành thành thật thật làm theo. Trước kia tu vi không đủ, linh thị nhìn thấy chỉ là đen kịt một màu, nhưng bây giờ hắn đã thuế phàm, cái này lao cha tuy là thánh nhân nên cũng có thể xuyên đấu, mà lại đã cha của hắn đều nói như vậy, hiện tại khẳng định là không đề phòng. Linh thị nô ra, quét về phía đối diện trung niên nhân áo đen. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Nguyên con ngươi đột nhiên co rụt lại, hơi có vẻ đờ đẫn nhìn chằm chằm đối diện vị này mỉm cười nam tử trung niên. Giờ khắc này, trong đầu hắn suy nghĩ trở nên rất tạp, nhưng những này lộn xộn cuối cùng đều thuộc về tại một sự kiện. Vì sao trước mắt phụ thân sẽ nói chính mình nhiều nhất chỉ có thể sống thêm 20 năm? Đại Viêm tể tướng Hứa Ân Hạc kia không có thuốc chữa thiên tật không phải cái khác, mà là tu vi của hắn, kia không bị khống chế, tăng lên không ngừng tu vi. Chương 707, Mật Tân cùng đánh lén chương 707, Mật Tân cùng đánh lén Trường Thiên, ngươi nhìn ra cái gì? Phụ thân tu vi của ngươi đang không ngừng dâng lên. Mưa rơi xong cửa sổ, gió thổi vân hương. Hứa Ân Hạc thẳng mà ngồi, sắc mặt trầm tĩnh, trầm thấp thanh âm thong thả không có bất kỳ cái gì gợn sóng, sai. Hứa Nguyên hơi có vẻ chần chờ, nhìn chằm chằm trước mắt trung niên nhân, cái này có ý tứ gì? Có thể quan sát được vi phụ tu vi biến hóa, đã thuộc không dễ. Hứa Ân Hạc mỉm cười, đột nhiên cấm đoán chính mình tu vi. Ngay tại lúc đó, Hứa Nguyên linh thị trong nháy mắt lâm vào hắc ám, chính kinh ngạc lúc, liền nghe được cái này phụ thân chậm rãi phun ra một câu, nhưng vi phụ tu vi không phải lên trướng, mà là tại phục hồi như cũ. Hứa Nguyên khẽ mắt nhảy lên. Hứa Ân Hạc đưa tay nâng chén đem trước mặt trung rượu uống cạn, trong mắt lộ ra một vòng hồi ức, vi phụ một mình du lịch thiên hạ thời điểm, từng tại Thiên Môn Sơn gặp qua kia họ Ôn nữ tử một mặt, đối đãi ta leo lên Huyền Thiên ngai đỉnh, liền gặp nàng đứng tại cây kia hoa dưới cây, nhìn qua chủ phong bên trên thiên môn. Nói mình là tới đây là nhớ lại một vị cố nhân, như cảm thấy quấy rầy, nàng có thể lập tức rời đi. Đây là vì cha lần thứ nhất đối mặt thánh nhân, nhưng vị này thánh nhân lại lấy ngang hàng giọng điệu cùng vi phụ giao lưu. Hứa Nguyên trầm mặc. Nếu như họ Ôn nữ tử lời nói không loa, lấy nàng nhãn lực gặp lại Hứa Ân Hạc một cái chớp mắt, cố gắng liền đã phán định ra lúc trước Trương người thiếu niên Hứa Ân Hạc có thể trở thành chính mình bạn đường. Cho nên, mới có thể lấy ngang hàng giọng điệu luận giao. Nhưng dựa theo Hứa Nguyên biết thời gian tuyến đến xem, cái này lao cha 16 tuổi vào kinh thành, lại sau này cũng rất ít tái xuất Đế An, du lịch thiên hạ gặp kia họ Ôn nữ tử thời điểm, cái này lao cha nên chỉ có 13, 14 tuổi dáng vẻ, thậm chí càng nhỏ hơn. Hứa Ân Hạc trầm thấp lời nói vẫn như cũ lại tiếp tục, nàng nhìn ra ta về việc tu hành chỗ đi con đường, muốn khuyên ta từ bỏ, nói luận là tu giả gông cùng xiềng xích, nói đương kim tu hành hệ thống là sai lầm, như vậy chúng ta tại kia Huyền Thiên Nhai đỉnh luận hai ngày, nhưng người nào cũng không nói phục ai. Bất quá tại nàng trước khi đi, vi phụ lần thứ nhất biết được thánh nhân cũng không phải là tu hành cuối cùng, để cho ta có thể đi tìm kiếm. Nói đến đây, Hứa Ân Hạc từ bồ đoàn bên trên chậm rãi đứng dậy, đi hướng chỗ sâu công văn, thanh âm quanh quẩn tại trống trải thư phòng, khi đó, vi phụ cho là nàng là tìm đạo người, về sau khẳng định sẽ gặp lại, nhưng thẳng đến ngươi sau khi sinh không lâu, chính là cha chuẩn bị tìm kiếm thánh nhân phía trên cảnh giới lúc, mới lần thứ hai nhận được tin tức của nàng. Kia là nàng chủ động đưa cho vi phụ một phong thư, một phong liên quan tới thánh nhân phía trên thư tín. Thông qua nàng lá thư này, vi phụ hoàn thiện đột phá chi pháp, nhưng ở cũng tại đột phá một khắc này, vi phụ cảm giác được một cô đến từ bầu trời phía trên quan sát. Đột phá, sẽ chết. Hứa Nguyên ngồi tại trà án bàn con bên cạnh, bung thong tầm mắt tinh tế lắng nghe. Cái này phụ thân nói tới thời gian điểm nên là Lý Diệu Huyền trọng thương, cùng cái kia mẫu thân lúc sinh tử sự tình. Mà cũng là lúc này, mở tối thư phòng chỗ sâu chuyển đến thanh âm mang tới một sợi run rẩy, bởi vì bầu trời phía trên nhìn chăm chú, vi phụ chỉ có thể bế quan áp chế tu vi, sáng lập bí pháp lấy ngăn chặn cái này đột phá tu vi. Mà trong đoạn thời gian đó Lý Diệu Huyền bị tông môn trọng thương, mẫu thân ngươi bị thiết kế bỏ mình, Trường Ca bị ép từ bỏ vi phụ đường, Trường An qua đời thời điểm, vi phụ cũng bởi vì bí thuật chưa hoàn thiện không thể ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn, thậm chí cho dù hiện tại vi phụ cũng không dám mở ra cái này bí pháp phong ấn. Mưa thu âm lãnh kéo dài, bao phủ cả mảnh trời tế. Hứa Ân Hạc ngồi tại bàn về sau sắc mặt giấu ở mở tối trong bóng tối. Hứa Nguyên tại trong yên lặng, nhẹ nhàng chậm chạp nói ra, lúc trước tại Huyền Thiên Ngai đỉnh, là nàng tận lực nhu tính. Hứa Ân Hạc đem thân thể nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế ngồi, trầm âm thanh nói ra, trên đời trùng hợp rất ít, nhưng cũng không phải là không tồn tại, không ai có thể tinh chuẩn tính tới mấy chục năm sau sự tình. Hứa Nguyên an tĩnh thật lâu, mới nói ra, nàng muốn đi đường cùng phụ thân lý tưởng của ngài nên không có xung đột. Vâng. Hứa Ân Hạc cũng đã biết, ngữ khi yếu ớt, cố gắng tại kia Huyền Thiên Nhai đỉnh mới gặp lúc, tại luận đạo sau khi, có thể cùng nàng luận một chút thiên hạ này, hiện tại kết quả nên có chỗ khác biệt. Nhưng tạo hóa trêu ngươi. Dứt lời, hai cha con liền không có giao lưu. Nghe mưa nửa ngày, Hứa Nguyên từ bộ đoàn bên trên đứng dậy, cúi đầu đối thư phòng chỗ sâu bóng đen thi lễ một cái, liền hướng phía bên ngoài thư phòng đi đến. Hứa Ân Hạc không có lên tiếng, chỉ là tại trong bóng tối lặng lặng xem sách phòng cửa mở hợp. Đi vào màn mưa, Hứa Nguyên ngước mắt nhìn qua âm trầm thiên, thần sắc trong mắt lặng im không nói gì. Giao lưu, nguyên bản có thể trùng điệp con đường, bởi vì mở đầu không nói, đi hướng khác nhau, cuối cùng diễn biến thành thủy hỏa đối lập. Bất quá bây giờ nói những này đều đã chậm. Vô luận sơ tâm vì sao, song phương nợ máu đã thành, chỉ có sinh tử không nứt. Hứa Nguyên mặt không thay đổi đi về phía trước. Mưa thu thẩm thấu quần áo, rèm châu thuận tóc dài nhỏ xuống. Hắn an tĩnh đi ra nội viện, đi ra kiếm cát, tại kiếm kia trên trận, gặp được kia sớm đã chờ đã lâu Hứa Trường Ca. Hứa Trường Ca đứng yên tại màn mưa bên trong, một bộ áo xanh không nhiễm bụi nước, chậm rãi ngoái nhìn đang muốn nói chuyện, nhưng ở nhìn thấy Hứa Nguyên thần sắc thời điểm, không khỏi nao nao. Mày nhắc lại, Hứa Trường Ca đấy mắt hiện lên một vòng lo lắng, chậm rãi tiến lên, lên tiếng hỏi, "Trường Tiên, phụ thân cùng ngươi?" Bá lời còn chưa dứt, một thanh trường kiếm liền bị Hứa Nguyên cắm vào Hứa Trường Ca tiến lên chân trước, xuống đất ba tấc, như ngọc kiếm thân có chút chiến minh. Hứa Nguyên đội mưa, nhìn chằm chằm hắn không nói chuyện. Hứa Trường Ca nhìn chằm chằm cái này tam đệ nhìn mấy tức, mũi chân gảy nhẹ, đem chuôi này ba thước ngọc kiếm giữ tại ở trong tay, trong mắt dò xét. Hứa Nguyên bình tĩnh nói ra, đây là ông ngoại năm đó dùng kiếm, hẳn là đánh không xấu. Hứa Trường Ca trầm mặc một cái chớp mắt, đôi mắt hơi nheo lại, "Ngươi xác định?" Phía trên kiếm cát, một thân áo trắng như tuyết, Phượng Cửu Hiên ở trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới hai cái cháu trai, thần sắc lặng im, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại mang theo một vòng như có như không tức giận. Tiếp theo một cái chớp mắt, làm kia quen thuộc trung niên nhân áo đen xuất hiện ở bên người hắn thời điểm, Phượng Cửu Hiên trực tiếp một cái kiếm chỉ liền hướng phía đối phương đâm tới. Sư Hứa Ân Hạc nghiêng đầu né tránh, một sợi sợi tóc đứt gãy, thuận kiếm các vệnh lên góc mái cong bên trên rèm châu màn nước cọ rửa rơi xuống. Không hề bận tâm ánh mắt nhìn chằm chằm cái này đại cứu ca nhìn một cái chớp mắt, Hứa Ân Hạc liền nhìn về phía dưới kiếm trên trận hai tên dòng dõi. Phượng Cửu Hiên thanh âm đạm mạc đè nén tức giận, ngươi mới vừa cùng Trường Tiên nói cái gì? Hứa Ân Hạc bình tĩnh đáp, một chút sự tình của quá khứ. Phượng Cửu Hiên mày nhíu lại đến càng sâu, chỉ là quá khứ sự tình, Trường Tiên làm sao đến mức này? Hứa Ân Hạc trầm mặc một chút, nói, đây là Trường Tiên lựa chọn. Phượng Cửu Hiên đem của mình kiếm lấy ra ngoài, bàn tay bóp vỏ kiếm kết rung động, Hứa Ân Hạc, ngươi bây giờ tốt nhất đừng cùng ta làm trò bí hiểm. Chương 707, Mật Tân cùng đánh lén hai chương 707, Mật Tân cùng đánh lén trầm mặc một cái chớp mắt, Hứa Ân Hạc nhìn phía dưới kia nhặt lên ngọc kiếm trưởng tử, hỏi, huynh trưởng, ngươi cho rằng Trường Ca tính tình như thế nào? Phượng Cửu Hiên không nói ấn lấy kiếm cách, lộ ra một tấc hàn mang. Hứa Ân Hạc buộc lên tóc dài tại trận này kéo dài mưa thu bên trong bay múa, Trường Ca tính tình của hắn từ nhỏ tùy ngươi cái này nương cứu. Phượng Cửu Hiên kiếm trong tay ra khỏi vỏ hài thốn, theo ta lại như thế nào? Hứa Ân Hạc trở lại đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt áo trắng, như thâm viên đen nhánh đồng tử nhìn không tắt hắn suy nghĩ trong lòng, từng chưa nói ra, huynh trưởng, thế cục đã biến, trưởng ca tiếp tục như vậy sẽ chết. Phượng Cửu Hiên đồng tử hơi trì trệ. Hứa Ân Hạc kim ti hắc long bảo bên trên đầu rồng không giận tự uy, chậm rãi nói, trưởng ca hắn. Chính mắt thấy Thiên Nhi cùng Trường An mất đi, hắn vẫn muốn đem hết thể ôm trên người mình, muốn là trưởng thiên ngăn lại hết thể nguy hiểm. Nói đến đây, Hứa Ân Hạc lườm Phượng Cửu Hiên một chút, cây mạc một nhóm, huynh trưởng nên đã gặp chúng ta muốn đối mặt người, ngươi cảm thấy trưởng ca tiếp tục như vậy xuống dưới, có thể sống sót xác suất lớn bao nhiêu? Phượng Cửu Hiên trầm mặc đem ra khỏi vỏ hai thốn lưỡi kiếm ấn trở về. Hắn cái này lớn cháu trai tại cùng thế hệ xác thực không có đối thủ, nhưng khi hết thể quy củ dần dần sụp đổ, Hứa trưởng ca muốn đứng trước người đã không còn là những cái kia cùng thế hệ. Có lẽ cho trưởng ca đầy đủ thời gian, hắn có thể trở thành cái thứ hai hắn, không sợ thiên hạ bất luận kẻ nào, nhưng hiện tại đã không có thời gian để hắn trưởng thành. Trưởng ca tính tình cứng quá dễ gãy, nếu không phải dám thiên các chủ yếu tiến đến Tây Mạc, hắn đại khái suất đã chết tại thiên sư phủ bên ngoài. Hít sâu một hơi, Phượng Cửu Hiên tiện tay tiêu tán trường kiếm trong tay, nhẹ giọng nói, trường thiên đây là muốn đem trường ca thức tỉnh. Hứa Ân Hạc không có lập tức nói chuyện. Qua nửa ngày, Hứa Ân Hạc mới giọng mang xoắn suýt hỏi, huynh trưởng coi là trường thiên là trường ca đối thủ a? Phượng Cửu Hiên gió lạnh điêu hưu, hai cái trí cường thánh nhân đồng loạt trầm mặc. Qua nửa ngày, Phượng Cửu Hiên mới chần chờ nói ra, nên có phần thắng. Vậy thì tốt rồi, bất quá coi như thua cũng sẽ không quá khó coi. Hứa Ân Hạc, mưa thu kéo dài, hai cái trí cường thánh nhân lần nữa trầm mặc. Phượng Cửu Hiên bỗng nhiên đề nghị, thực sự không được, không bằng người ta ngầm giúp một chút Trường Thiên. Trường Thiên khẳng định sẽ phối hợp chúng ta. Hứa Ân Hạc, Hứa Nguyên. Nghe được bức vương số một cơ cái này truyền âm, Hứa Nguyên dựng dụng ra đến cảm xúc trong nháy mắt có chút không có kéo căng ở không phải, hắn cứ như vậy không đáng tín nhiệm à? Còn chưa bắt đầu đánh, liền chuẩn bị an bài cho hắn giả thi đấu đúng không? Lúc trước hắn thuấn trạm thánh nhân tràng diện cái này đương cứu là không có gặp. Hít sâu một hơi, Hứa Nguyên kéo căng suy nghĩ muốn truyền âm suy nghĩ, nhìn cách đó không xa Hứa Trường Ca, lạnh lùng gật đầu, yên tâm, ngươi bây giờ tuyệt sẽ không là đối thủ của ta. Hứa Trường Ca ngược lại là không chút nào biết các đỉnh lao cha cùng nương cứu đối với hắn mưu đồ bí mật ám toán, cầm cái này tuyên khắc lấy Phượng Diên Ngọc Kiếm, trầm mặc một cái chớp mắt, cười nhẹ nói ra, vậy liền để Vi Minh nhìn xem ngươi phá thuế phàm về sau, đến tột cùng tiến bộ bao nhiêu. Dứt lời, Hứa Trường Ca cổ tay khẽ nhúc đích, Phượng Diên Kiếm tức thời ở giữa trong không khí xẹt qua một mảnh sâm kêu gợn sóng, trong đó kiếm linh tại cái này tức thời ở giữa liền đã bởi vì huyết mạch mà lại lần nữa nhận chủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Trường Ca không có bất kỳ cái gì dấu hiệu trực tiếp một kiếm hướng phía Hứa Nguyên đâm tới. Chưa vận chuyển công pháp, Hứa Nguyên lờ mờ thấy rõ Hứa Trường Ca chỉ dùng một kiếm, nhưng cái này một sợi kiếm quang lại tại không trung phi nhanh thời điểm phân liệt, một đạo, hai đạo, vô số đạo, vô số kiếm quang vô thiên cái địa xoắn tới. Trong im lặng, Hứa Nguyên chậm rãi nhắm mắt, lại lần nữa mở mắt, huyết đồng đã sinh. Huyết nguyên tâm vẫn quyết ra chỉ dưới, trong tầm mắt tức thời nhiều ngàn vạn chi tiết. Cái này ngàn vạn gai nhọn nhìn như muốn đều tới, nhưng ở để Lâm hắn phụ cận một cái chớp mắt lại bỗng nhiên thay đổi tốc độ, có thừa nhanh, có chậm dần. Đây là nghĩ phá hắn đạp hư trạm. Suy nghĩ hiện lên, Hứa Nguyên chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ, không có chút nào ý nhúc nhích. Sau một khắc, kiếm các mái vòm bên trên Hứa Ân Hạc lông mày cao lại, vô ý thức muốn đưa tay, nhưng lại bị bên cạnh thân Phượng Cửu Hiên một thanh cầm cổ tay, đừng nhúc nhích. Siêu 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 siêu. Hứa Nguyên cũng không có đạp hư trạm đến tránh. Hứa Trường Ca đâm ra vô số kiếm mang không có bất kỳ cái gì trở ngại trực tiếp truyền thống thân thể của hắn, nóng hổi máu tươi thuận màn mưa mà xuống, đỏ bừng phủ lên phía dưới kiếm trận. Hứa Trường Ca trái tim đột nhiên ngừng, sững sờ nhìn xem một màn này. Ầm. Dưới chân cứng rắn mặt đất vỡ vụn, thân hình biến mất. Lại lần nữa xuất hiện, Hứa Trường Ca đã đi tới Hứa Nguyên phụ cận, một bên túi người điều tra cái này đệ đệ thương thế, một bên nổi giận mắng, "Hứa Trường Thiên, ngươi đến cùng." Ầm. Lời còn chưa dứt, Hứa Nguyên trực tiếp một quyền làm tại cái này bức vương trên mặt. Thắt nút rắn chắc thực. Lực đạo chi lớn, kéo dài rơi xuống màn mưa bị khuyết tán ra sóng xung kích trong nháy mắt trống rỗng. Tại phản phất đứng im trong thời gian, Hứa Trường Ca thân thể bắt đầu cách mặt đất, kia phong thần tuấn lãng khuôn mặt bởi vì kháng tại hắn bên mặt bên trên nắm đấm xuất hiện vật mèo, một đôi đen nhánh trong đồng tử mang theo ngạc nhiên cùng không thể tin. Thời gian tiếp tục, âm ầm Hứa Trường Ca thân hình trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh bay ngược nhập vào cách đó không xa kiếm cát, dâng lên một trận yên trận. Hứa Nguyên chậm rãi vô vỗ trên thân không tồn tại yên trận, cùng trên quần áo lỗ thủng, sau đó trong mắt liếc qua chính mình đánh bay bức vương nằm đấm, vẫn như cũ mặt lạnh lấy kéo căng lấy không có cười. Nhưng một quyền này sảng khoái, sảng đến suy nghĩ thông suốt. Suy nghĩ hiện lên, Hứa Nguyên lại đột nhiên ý thức được chính mình mới quên ghi chép, vội vàng từ tu di giới trung tướng kia hai khối tẩu tử cho hắn lưu ảnh thạch ném tới không trung. Làm xong những này, Hứa Nguyên mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía kia kiếm các phía dưới sương mù, bình tĩnh lạnh lùng nói, "Hứa Trường Ca, ngươi đang cho ta gãi ngứa. Đây là Trường Thiên đạo ẩn." Hứa Ân Hạc nhìn xem bị đánh bay trường tử, trầm mặc một lát, nói nhỏ, "Nhanh chóng như vậy tái sinh, cơ hồ có thể sánh vai dị ủy." Phượng Cửu Hiên cài lấy mặt, không có gặm âm thanh. Ban đầu ở trấn Tây phủ thành nội chiến đấu hắn nhìn rõ ràng, từ cái này ba cháu trai đón đỡ kia thứ kiếm thời điểm, hắn liền đoán được sau đó phải chuyện phát sinh. Tiểu tử này, thật sự một điểm ra mặt đều không cần. Bất quá tại an tĩnh một chút về sau, Phượng Cửu Hiên vẫn là nhẹ nhàng lên tiếng nói ra, mặc dù có chút hèn hạ, nhưng Trường Thiên đây cũng là nhắc nhở tại trưởng ca có thể dùng toàn lực. Hứa Ân Hạc chỉ nhìn qua Tây Mạc hồ sơ, chần chờ một cái trước mắt, hỏi, ý của ngươi là Trường Thiên năng lực tái sinh không có hạn chế, có thể trưởng ca kiếm ý? Kiếm ý đối Trường Thiên tự lành không có bất kỳ cái gì tác dụng. Phượng Cửu Hiên nhìn chằm chằm kia ba cháu trai, nhẹ giọng nói ra, Trường Thiên mới chữa trị bản thân chính là sinh chi đạo ẩn. Hứa Ân Hạc an tĩnh một cái chớp mắt, khóe môi nhỏ bé không thể nhận ra khơi gợi lên một vòng ý cười, dạng này à? Nguyên lai là sinh tử đạo ẩn a.
Ừm.
Phượng Cửu Hiên nhẹ nhàng lên tiếng, lập tức nhìn chằm chằm phía dưới kia đầy mắt tự đắc ba cháu trai, hơi nhếch lên thanh âm, truyền vào kiếm các mỗi một nơi hẻo lánh, cũng truyền vào tại phế tích bên trong đứng dậy Hứa Trường Ca trong hai, cho dù là ta cái này nương cứu, muốn giết hiện tại Trường Thiên đều sẽ tốn sức. Chương 708, nhân quả kiếm vực chương 708, nhân quả kiếm vực hai viên treo ở giữa không trung lưu ảnh thạch hiện ra như ẩn như hiện qua mang, ghi chép phía dưới hết thảy. Hết thảy đều rất yên tĩnh đến kiếm các dưới đáy truyền ra tiếng bước chân đều rõ ràng có thể nghe. Trong bụi mù bóng đen từ mơ hồ dần dần rõ ràng, mà hắn tại bước ra trước một cái chớp mắt lại dừng lại bước chân, nhưng này mơ hồ kiếm ảnh cho dù cách bụi mù có thể gặp trên đó hàn mang. Vi Minh không cần lại lưu thủ, đúng không? Thanh âm theo nước mưa tí tách truyền ra, nhẹ nhàng mà lãnh đạm, không có bất luận cái gì bị đánh lén một quyền tức giận. Nhìn xem kia biến mất tại trong bụi mù bóng ma, Hứa Nguyên nâng lên ngón út móc móc lỗ tai, khẽ cười nói, ta không nhớ rõ trước kia ngươi động thủ trước đó có nói nhảm, Hứa Trường Ca. Hứa Trường Ca không nói gì thêm, nhưng nhìn kia trong bụi mù bóng đen động tác, hắn tựa hồ hít sâu một hơi. Mưa lớn hơn. Hứa Nguyên nửa híp đôi mắt chờ đợi Hứa Trường Ca ra chiêu. Hắn do dự chính mình muốn hay không cũng cầm một thanh kiếm ra, tại loại này như chút nước màn mưa hạ đao quang kiếm ảnh, nên sẽ rất có mỹ cảm. Nhưng ở nghiêm túc suy nghĩ một cái chớp mắt về sau, nhưng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, lấy hắn cái này nửa đời kiếm thuật nên đánh không ra trong lòng cái loại cảm giác này. Đụng lên đi, mặc dù có hư thiểm đại khái suất chỉ có bị Hứa Trường Ca đánh một trận tơi bời, cho nên vẫn là lấy pháp gia phương thức đến kết thúc trận chiến đấu này đi. Màn mưa gõ bụi mù tóe lên từng cơn sóng gợn, vũng nước phản xạ mây đen đông trầm. Tơ sợi huyết khí từ dưới chân ngay ngắn hát trên mặt đất khoảng cách chảy ra, cơ hồ tại trong chớp mắt liền tản mát đến kiếm trận mỗi một nơi hẻo lánh, huyết khí lẫn nhau quấn dao, giống như từng đầu từ địa ngục rơi đến bàn tay phất phới. Đây là huyết nguyên tâm vẫn quyết bên trong một chủng loại giống như lĩnh vực kỹ thuật pháp, tập công kích, phòng ngự, cảm giác tam vị nhất thể lĩnh vực kỹ. Tại cái này huyết hải thuật pháp dần dần ngưng tụ thành thời điểm, Hứa Trường Ca thân hình cũng chậm rãi từ kia phiêu tán trong bụi mù lộ ra. Nước mưa thấm ướt hắn áo xanh, khóe môi còn có một đạo lao qua vết máu, nhưng hắn nhưng như cũng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hứa Nguyên không tự chủ híp mắt. Hắn đang chờ thuật pháp ngưng tụ thành, Hứa Trường Ca đang chờ cái gì? Suy nghĩ lên, Hứa Nguyên cũng liền không còn xoắn xuýt, bởi vì vô luận như thế nào, một trận chiến này hắn đều phải thắng. Hắn cần dùng một trận chiến này hướng cái này Minh Trưởng chứng minh thực lực của mình, cũng cần dùng cái này Minh Trưởng chiến bại tới nhắc nhở hắn đừng lại chất vấn quyết định của mình, càng cần hơn đánh cho tê người cái này Minh Trưởng dừng lại đến để cho mình suy nghĩ thông suốt. Hứa Nguyên chậm rãi giơ tay lên, tại huyết hải thuật pháp ngưng tụ thành một cái chớp mắt, rơi vào kiếm trận mưa nước đã không còn trong suốt, trở nên đỏ bừng mà quỷ dị, bởi vì Hứa Nguyên động tác bắt đầu sôi trào bành trướng. Huyết triều giáng lâm, mấy chục đạo màu máu sợi tơ từ mặt đất nở rộ tản ra, như là tơ thép quấn quanh hướng Hứa Trường Ca thân thể. Hứa Nguyên từng dùng chiêu này trói buộc lại họ Ôn nữ tử một bộ thân ngoại thân. Mặc dù khi đó hắn thi pháp lúc càng thêm ẩn nấp, nhưng nghĩ đến cho dù quang minh chính đại Hứa Trường Ca cũng trốn không thoát, dù sao người huynh trưởng này nhưng không có thánh nhân nhãn lực. Nhưng một cái chớp mắt, ông không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Hứa Nguyên nâng lên trên tay phải xuất hiện một đạo tơ máu, biến cô bất thình lình để hắn không khỏi khẽ giật mình. Hứa Trường Ca chặt đứt hắn cái tay này, cùng trong đó kinh lạc, mà Hứa Nguyên hắn thế mà không có chút nào phát giác. Tơ máu bởi vì sinh chi đạo ẩn thoáng qua lấp đầy thương thế, nhưng kết nối thuật pháp nguyên khí lại bởi vì kinh lạc một cái chớp mắt bị hao tổn mà trì trệ. Kia vốn nên làm trói buộc chặt Hứa Trường Ca màu máu sợi tơ thụ ảnh hưởng này xuất hiện đúng không? Ầm. Vũng nước vẩy ra. Hứa Trường Ca mượn cơ hội này biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành tàn ảnh tại mưa máu bên trong bay chỉ. Hứa Nguyên nhẹ nhàng cười. Xem ra người huynh trưởng này cũng nắm giữ lấy một ít mới gặp giết kiếm kỹ a. Mặc dù trên nhất thời lại không hiểu rõ Hứa Trường Ca là như thế nào chặt đứt cổ tay của mình, nhưng chỉ cần đối phương dùng lại lần nữa tất nhiên có thể bị hắn phát hiện một chút mánh khóe. Hứa Nguyên không còn kinh thường, lấy điệp văn bí thuật mở ra có thể xưng phòng ngự tuyệt đối dư thiểm, đồng thời bàn tay kéo ngang, kia vụ hụt ngàn vạn màu máu sợi tơ lập tức hướng phía Hứa Trường Ca phi nhanh thân hình đuổi theo. Mà ở trong quá trình này, đã trải rộng cả tòa kiếm trận trong huyết vực không ngừng tạo ra lấy mới tơ máu. Hứa Trường Ca mỗi đạp một bước, hắn dẫm qua mặt đất, hắn tiến lên phía trước liền sẽ tạo ra mười mấy nói mới màu máu sợi tơ quấn về thân thể của hắn. Hứa Nguyên đứng tại chỗ dùng ngón tay kia chỉ chính mình cái cổ, cười nói, ngươi mới hẳn là trực tiếp chặt đầu, hoặc là đan điền. Nếu là Hứa Trường Ca mới kia một cái chạm kích chém về phía chính là cái này hai nơi yếu hại, Hứa Nguyên hắn huyết vực này thuật pháp sẽ trực tiếp mất khống chế vỡ vụn. Nói cách khác, người huynh trưởng này còn tại lưu thủ. Nghĩ đến cái này, Hứa Nguyên híp con mắt nhìn xem kia chật vật phi nhanh bước vương, nâng lên bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, "Hứa Trường Ca, ngươi không giết chết được ta, lại lưu thủ, ngươi thật sẽ bị ta đánh rất thảm." Hứa Trường Ca không có trả lời, nhưng lại dừng lại bỗng nhiên dừng lại bước chân, bởi vì hắn đã lui không thể lui. Tại Hứa Nguyên nói chuyện trong khe hở, hàng trăm hàng ngàn đạo màu máu sợi tơ đã đem hắn hết thảy đường đi phong kín. Màn mưa như chút nước, thanh lành ánh mắt nhanh chóng đảo qua bốn phía kia giống như thủy triều vọt tới thuật pháp sợi tơ. Hứa Trường Ca trong tay ngọc kiếm, nhu hòa phát ra một trận bù bù. Ầm ầm một tiếng sấm rền nổ vang từ chân trời, diệu lên bạch quang đem kiếm trận hết thể chiếu trong suốt. Đón vô số phun trào màu máu sợi tơ, Hứa Trường Ca bình tĩnh lường cách đó không xa đệ đệ một chút, phun ra hai chữ, xem trọng. Dứt lời, một viên từ phía trên rơi xuống nóng ánh giọt nước bị hàn mang chém làm hai bên, rút kiếm đoạt tơ. Từng vòng gợn sóng, từng đạo hàn mang, thanh sam bay múa. Tại vậy không có bất luận cái gì tránh chuyển xê dịch không gian bên trong. Hứa Trường Ca lấy nhỏ bé nhất động tác, nhỏ nhất biên độ, trong không khí vẽ ra từng mảnh giống như vẽ múa kiếm, hắn dưới chân ngay ngắn mực gạch phía trên xuất hiện từng đạo mới tinh vết kiếm. Như là ạ nạ cổ đa màu máu sợi tơ bị hắn thuần túy kiếm kỹ chém thành huyết khí tiêu tán. Hứa Nguyên khe khẽ lắc đầu. Nói thật, Hứa Trường Ca chiêu này để hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng còn tại hắn trong phạm vi chịu đựng. Nếu như không có bực này kỹ pháp, Hứa Trường Ca cũng không xứng bị hắn xưng là bất vương. Suy nghĩ hiện lên, Hứa Nguyên ly khai mặt đất, tùy ý hướng phía dưới phất phất tay. Một viên hơn một trượng huyết tinh ngưng kết rơi đập, trong nháy mắt để lâm kiếm kia múa trung tâm. Đám kim thiết sen lẫn thanh âm vang vọng kiếm cắt trên không. Hứa Trường Ca cầm trong tay ngọc kiếm đón đỡ cái này một cái thuật pháp. Màu máu tinh thể sắc bén mũi nhọn tại hắn lập tức trên thân kiếm xẹt qua trận trận hoa lửa, cường đại kinh lực đem Hứa Trường Ca ngược lại đẩy đi ra mấy trượng mới ngừng lại. Hứa Trường Ca cách hơi mở huyết tinh nhìn chăm chú lên trên không hướng Nguyên, ngọc kiếm hơi bị lệch, tinh thể bên trên lực đạo tức thời bị gỡ, đâm vào hắn bên chân mực gạch. Nhưng cũng liền tại cái này khe hở, trải rộng tại cả tòa kiếm trận màu máu sợi tơ đã giống như giỏi trong xương lại lần nữa xoắn tới, mà đồng thời, sau lưng Hứa Nguyên đã ngưng kết ra trên trăm mai không có chút máu dài tình, theo ngón tay hắn như thác nước rơi hướng mặt đất kia áo xanh. Chương 708, nhân quả kiếm vực 2 chương 708, nhân quả kiếm vực Trường Ca nếu không nghĩ biện pháp đối Trường Thiên tạo thành tính thực chất tổn thương, lạc bại chỉ là vấn đề thời gian. Phượng Vũ Hiên hời hợt nói phán đoán của mình. Hứa Ân Hạc liếc qua bên cạnh thân áo trắng, thanh âm không nhanh không chậm, làm đường kim đệ nhất kiếm tu, ngươi cho rằng Trường Ca bất thiện đánh lâu dài. Phượng Vũ Hiên nhìn chằm chằm lớn cháu trai trong tay hắt vẫy kiếm kỹ, nhẹ giọng nói ra, Trường Ca ý nghĩ không tệ, không cách nào phá trừ Trường Thiên dây lát kia rời thuật pháp, liền muốn lấy đánh lâu dài. Đối phó bình thường khí tu, dùng cái này chạm thuật chi kiếm tá lực, Trường Ca có thể hao tổn đến đối phương khí làm một tận, nhưng đối phó với Trường Thiên không được, hắn trong đan điền nguyên khí nhiều lắm. Nói đến đây, Phượng Vũ Hiên hừ lạnh một tiếng, dài nhỏ đôi mắt lộ ra kiếm mang, như đến đạt đến cảnh, ngược lại là có thể thử một lần, nhưng Trường Ca kiếm không thuần túy. Hứa Trường Ca hiện tại gặp phải cục diện, cùng Phượng Vũ Hiên tại Tây Mạc đối mặt giám thiên các chủ không sai biệt lắm, á không, phải nói càng khó giải quyết. Ban đầu ở Tây Mạc, Phượng Vũ Hiên cùng Thiên Huyền là đứng tại cùng một hàng bắt đầu. Mặc kệ là một phương kiếm kỹ, vẫn là một phương khác thuật pháp, chỉ cần đánh trúng vậy liền có thể thuần miểu. Nhưng Hứa Trường Ca khác biệt, hắn cho dù chém trúng Hứa Nguyên, cũng nhiều lắm là chỉ trệ một chút Hứa Nguyên thuật pháp, căn bản là không có cách tạo thành thực chất tổn thương. Mà Hứa Nguyên đâu? Hắn chỉ cần đụng phải Hứa Trường Ca một chút, kia Hứa Trường Ca liền cơ bản không có phần thắng. Hứa Ân Hạc suy tư một chút, nói khẽ, Trường Ca chẳng mấy chốc sẽ biến chiêu. Biến chiêu cũng vô dụng, Trường Ca nhân quả kiếm có thể bị Trường Thiên thuấn di bí thuật né tránh, mà cho dù Trường Ca có thể bài trừ, còn có sinh tử đạo vực chờ lấy hắn. Phượng Cửu Hiên lắc đầu, cảm ứng đến ba cháu trai vờn quanh tại quanh thân trong ngoài thân thể màu đen nguyên khí. Song phương tỷ lệ sai số căn bản không tại một cái tầng cấp, thuật pháp vẫn tồn tại khắc chế. Trận chiến đấu này, thắng bại đã phân. Hứa Nguyên, nghe nơi xa truyền đến giải thích âm thanh, Hứa Nguyên có chút muốn truyền âm nhắc nhở hai cái này cha đường sữa. Mặc dù những chuyện này hắn đều rõ ràng, nhưng cái này chẳng biển mở để hắn có chút hoảng. Mặc dù trước mắt cục diện nhìn như đều ở trong lòng bàn tay, hắn bản tôn ở vào tuyệt đối an toàn vị trí, thuộc về pháp gia chuyển vận tại thời khắc này bị thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Cho dù là Hứa Trường Ca bực này tư chất ngút trời, cũng chỉ có thể tại kia một đợt lại một đợt thuật pháp oanh tạc hạ chật vật ngăn cản. Nhưng Hứa Nguyên cũng đã bắt đầu ẩn ẩn cảm giác được có chút không đúng, bởi vì Hứa Trường Ca một mực không có đánh hắn bản tôn. Mặc kệ đối mặt cục diện tại hung hiểm, Hứa Trường Ca cho dù gạo lựa chọn trên tay, cũng đều chưa từng lại thi triển kia mới gặp giết chẳng kích. Cái này rất không hợp lý. Hứa Trường Ca cũng không phải hắn loại này, tại nguyên khí hao hết trước đó đều có thể đem trạng thái gắn bó tại đỉnh phong quái vật. Thời gian dài cường độ cao vận chuyển công pháp sẽ cho kinh lạc mang đến tổn thương. Đây là cơ thể người cho tu giả hạn chế. Theo loại này cường độ cao chiến đấu tiến hành, cho dù tinh thần lực chú ý có thể một mực duy trì tại trạng thái đỉnh phong, Hứa Trường Ca một khi thụ thương, trạng thái thân thể lại không ngừng trượt, sau đó tiến vào tuần hoàn ác tính. Gia hỏa này đến tột cùng muốn làm cái gì? Ngươi luống cuống. Hứa Trường Ca thanh âm bình tĩnh từ phía dưới truyền đến, hắn một bên tại như thác nước thuật pháp bên trong ghé qua lớp lóe, một bên bình tĩnh nói ra, ngươi thuật pháp trở nên chần chờ. Hứa Nguyên thật cũng không phủ nhận, mở miệng trả lời, từ nhỏ đến lớn đánh ta nhiều lần như vậy, cuối cùng sẽ lưu lại một chút bóng ma. Trong nhà lão cha luôn luôn bận rộn tương lai, cách hắn qua xa, mà Hứa Trường Ca khác biệt, người huynh trưởng này cường đại đã sớm đã tại kia dài đến 20 năm làm bạn bên trong in dấu tận xương thủy. Vô luận lúc nào, cái này bức vương đều có thể phong khinh vân đạm đem đối thủ đánh ngã. Lúc trước an tâm, tại hắn hóa thành đối thủ thời điểm cũng theo đó chuyển hóa làm tựa như núi cao áp bách. Hứa Trường Ca tại huy kiếm khẽ hở, nghiêng mắt liếc qua trên không lão đệ, khóe môi câu lên một vòng ý cười, loại kia một hồi lưu lại ám ảnh có thể sẽ lớn hơn. Hứa Nguyên khỏe mắt nhảy lên, nhếch miệng cười nói, nâng ngươi một câu, ngươi thật đúng là tiếp a. Nếu không phải sợ đem ngươi đánh chết, rất nhiều thuật pháp không thể dùng, ngươi đã sớm nằm xuống. Vi huynh cũng giống như vậy. Con mẹ nó chứ nói bao nhiêu lần, ngươi giết không chết. Lời còn chưa dứt, Hứa Nguyên bỗng nhiên phát hiện thân thể của mình không có bất kỳ cái gì dấu hiệu bắt đầu cao tần lấp lóe. Tình huống như thế nào? Tại biến cố phát sinh một cái chớp mắt, Hứa Nguyên liền dùng linh thị cẩn thận quét tra lấy quanh thân, nhưng lại cái gì đều không nhìn thấy. Không có chẳng kích, không có nguyên khí, không có bất kỳ cái gì mánh khỏe. Bày hư thiểm tại trong chớp mắt bị phát động hơn trăm lần. So với Tây Mạc thời điểm, Hứa Nguyên lấy đạp hư trạm cấu trúc hư thiểm đã đạt được hoàn thiện. Lúc trước làm phát động cơ quan màu đen nguyên khí chỉ có thể bao trùm tại thân thể của hắn mặt ngoài, nhưng giờ phút này dĩ nhiên đã trải rộng trong thân thể của hắn bên ngoài mỗi một nơi nhỏ lánh. Lẽ ra là một loại không giải không gian bí thuật. Tại hư thiểm bị phát động, Hứa Nguyên tan biến tại hiện thực không gian kia một cái chớp mắt, có thể chống rông hết thể tiếp tục tính mặt trái trạng thái, cũng có thể tránh thoát địch nhân nguyên khí khóa chặt. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Hứa Nguyên không còn đứng ở tại chỗ, bắt đầu tại đầy trời màn mưa bên trong tuấn di. Hắn muốn lợi dụng đạp hư trạng đặc tính đến tránh thoát Hứa Trường Ca này quỷ dị thuật pháp. Nhưng hư thiểm đặc tính tại cái này một cái chớp mắt lại tựa hồ như mất hiệu lực, mặc kệ hắn tuấn di đến đâu, Hứa Trường Ca kia không biết thuật pháp một mực như bóng với hình. Hư thiểm không ngừng bị phát động mang tới cao tần lấp lóe, để phía dưới huyết vực thuật pháp dần dần bắt đầu vỡ vụn. Loại này tiếp tục tính thuật pháp một khi dùng ra, liền cần thi thuật giả tiếp tục cung cấp nguyên khí, nhưng bởi vì hư thiểm vẫn di hiệu quả, Hứa Nguyên dừng lại tại hiện thực không gian thời gian thực sự quá ngắn, căn bản không kịp cung ứng khổng lồ như thế nguyên khí lấy gắn bó huyết vực. Theo huyết khí từng chút tiêu tán, rơi xuống màn mưa dần dần khôi phục trong suốt. Hứa Trường Ca ngước mắt nhìn trời, nhìn chằm chằm trên không còn tán loạn, vụ sáng lao đệ, nắm lấy ngọc kiếm, nhẹ giọng hỏi, còn muốn tiếp tục. Hứa Nguyên lúc này cũng rốt cục xem như tỉnh táo lại, nói khẽ, đây là nhân quả đạo vực, nhân quả kiếm vực. Hứa Trường Ca nhẹ giọng buồn nắn. Vô số sợi tơ với hắn trong mắt hiện lộ, đã đem trong tầm mắt đệ đệ toàn thân trên dưới bọc cái cực kỳ chặt chẽ. Đối mặt Hứa Nguyên, Hứa Trường Ca cũng không giấu giếm, trực tiếp vì hắn giải thích nói, bình thường đạo vực là lấy chính mình làm trung tâm triển khai, vi huynh đạo vực thì là lấy người khác làm trung tâm. Vi huynh mới mỗi chém ra một cái thuật pháp, đều trở thành một cây quấn quanh ở trên thân thể ngươi nhân quả sợi tơ. Hứa Nguyên trong mắt liếc qua chính mình vụ sáng bàn tay, nhẹ giọng nói, thật khó dây dưa. Bất quá cái này tiêu hao nên rất lớn a. Hứa Trường Ca chi tiết nói ra, miễn cưỡng có thể đưa ngươi nguyên khí hao hết sạch, ngươi cũng không cần nghĩ đến dùng ngươi kia sinh mệnh đạo vực này kháng, sẽ chết. Hứa Nguyên trầm mặc. Hứa Trường Ca nhân quả kiếm vực chuyển vận đã vượt qua sinh chi đạo vận tự lãnh hạn mức cao nhất, mà hư thiểm tiêu hao rất nhiều, nhất là tại loại này cao tần lấp loé trạng thái. Mẹ nhà hắn, thế mà đánh thành tiêu hao chiến. Màn mưa tí tách, thời gian một chút mà qua. Huynh đệ hai người sắc mặt bởi vì nguyên khí kịch liệt tiêu hao mà trở nên tái nhợt. Mười mấy hơi thở về sau, Hứa Nguyên chậm rãi từ chân trời rơi xuống, nửa quỳ tại mặt đất, thong xuống bởi vì tử vong đạo vận mà lặng yên biến thành đen tầm mắt, miệng lớn thở phì phò. Hứa Trường Ca thì một chút xíu lột lên tay áo, tại màn mưa bên trong hướng phía lao đệ đi đến. Chương 709, tháng bại đã phân chương 709, tháng bại đã phân lấy song phương thuế phàm tu vi tới nói, trận chiến đấu này kết thúc thật rất nhanh. Thời gian một chén trà công phu liền đi vào hồi cuối. Kiếm cắt chi đỉnh, hai thân ảnh lặng yên tan biến tại màn mưa bên trong. Tháng bại đã phân, không cần lại nhìn. Kiếm trên trận, trải rộng bờ bụi. Hứa Nguyên nửa quỳ tại mặt đất bung thong tầm mắt, trước mặt từng mảnh vũng nước chiếu ra cái kia tròng mắt đen nhánh, lại thoáng qua bị mưa rơi nhấc lên gợn sóng mơ hồ. Đã mất đi hư thiểm hộ thân, cuốn quanh ở quanh người hắn nhân quả kiếm vực trong nháy mắt liền đem hắn kinh lạc xoắn nát, lấy người sống thị giác thể nội 127 đầu kinh lạc đứt đoạn đã là không cách nào chữa trị trọng thương. Ra tay rất tác động, thật sự đánh không chết liền đánh cho đến chết thôi. Hoa phục bị nước mưa triệt để thấm ướt, trong lòng Hứa Nguyên âm thầm nhả ránh một câu. Mới đối hao tổn kia mười mấy hơi thở thời gian bên trong, hắn nghĩ tới rất nhiều giả thiết. Suy tư chính mình đối địch mạch suy nghĩ phải chăng từ vừa mới bắt đầu liền sai. Từ đầu đến cuối, hắn liền nói vực đều không có mở. Có thể nói là không dùng toàn lực, nhưng cũng có thể nói là bị Hứa Trường Ca không có cho hắn cơ hội này. Tử vong đạo vực bởi vì cũng không đủ sinh linh mất đi mà không dùng được, sinh mệnh đạo vực cho dù dùng cũng sẽ bị nhân quả kiếm vực tổn thương rất chết. Hứa Nguyên cảm thấy mình không nên lâm vào bây giờ như vậy chật vật hoàn cảnh, nhưng song phương đều không ra sát chiêu tình huống dưới, cục diện trước mắt đã là tối ưu giải. Hứa Trường Ca thật rất mạnh, mạnh đến mức không nói bất kỳ đạo lý gì. Đánh tới hiện tại, Hứa Nguyên cuối cùng là lý giải những cái kia cùng thế hệ thiên kiêu đối mặt Hứa Trường Ca lúc nhận thấy đến tuyệt vọng. Cận chiến đánh không lại, thuật pháp đánh không trúng, nhân quả kiếm còn tránh không xong. Cho dù đem sinh tử đạo vực toàn bộ triển khai tiến hành liều mạng tranh đấu, Hứa Nguyên cảm thấy mình đều có tỷ lệ tại Hứa Trường Ca trong tay lật xe. Đương nhiên, cái tỷ lệ này cũng cực kỳ bé nhỏ cũng được. Đắc. Đang nghĩ ngợi, một cái bước trên mây dày đứng tại Hứa Nguyên rủ xuống trong tầm mắt. Phượng Diên mũi kiếm điểm nhẹ vũng nước, nổi lên một vòng gợn sóng. Hứa Trường Ca quấn lên tay áo, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Hứa Nguyên nhìn một hơi, trầm mặc vươn tay, chuẩn bị nắm chặt lao đệ cổ áo căng lên. Cái này trong một chớp mắt, Hứa Nguyên nghĩ đến rất nhiều, cuối cùng đều thuộc về tại một câu, cái này lao ca quả nhiên bị lừa rồi. Nói như vậy, là hắn thắng. Suy nghĩ đến tận đây, Hứa Nguyên chậm rãi giơ lên tầm mắt. Âm ầm trầm thấp sấm sét ở chân trời lan qua, điện mang diệu lượng kiếm trận, cặp kia tản mát tử vong mắt đen quỷ dị lạnh lạnh. Điện quang rắc qua đi đen nhánh màn mưa bên trong, Hứa Trường Ca dừng lại động tác, bình tĩnh hỏi, ngươi có loại thứ hai đạo ẩn? Nhìn huynh trưởng vẫn như cũ răm thúi dáng vẻ, Hứa Nguyên không có trả lời, đột nhiên bắt lại cổ tay của hắn, đồng thời một quyền hướng phía hắn mặt đập tới. Hứa Trường Ca phân tích trước mặt cục diện. Tiểu tử này thể nội hết thể kinh lạc nên đã đều bị hủy, trên lý luận tới nói đã mất đi năng lực hành động, cho dù hắn còn có lưu dư giật sử dụng sinh mệnh đạo vận tự lành, cũng là cần thời gian nhất định. Đạo này vẫn là cái gì? Suy tư ở giữa, Hứa Trường Ca nghiêng đầu tránh thoát Hứa Nguyên cái này thế lớn lực mạnh một quyền, nhưng lạc hậu tóc dài lại bị quyền phong quanh ra một cái hình tròn chỗ trống. Cùng lúc đó, Hứa Trường Ca đệm bước lui lại, giơ kiếm nắm chạm, chặt nhìn về phía Hứa Nguyên nắm lấy hắn thủ đoạn. Hứa Nguyên không kịp phản ứng, tay trực tiếp chặt xuống tới. Nhưng cái này tay gãy chưa rơi xuống đất liền hóa thành một sợi khói đen một lần nữa tại đứt gãy ngưng tụ. Nhìn thấy một màn này, Hứa Trường Ca trong nháy mắt rõ ràng vì sao Hứa Nguyên còn có thể hoạt động. Một lần nữa kéo ra mấy trượng khoảng cách, Hứa Nguyên xoa cổ tay từ mặt đất đứng lên, dùng cặp kia quỷ dị mắt đen nhìn chằm chằm cái này lão ca, xoa cổ tay cười nói, "Hứa Trường Ca, thành thành thật thật trúng vào một quyền này nằm xuống không tốt sao? Ta là sẽ không chết, không phải sẽ không đau nhức, ngươi ra tay ác như vậy, sẽ chỉ làm ngươi một hồi bị đánh thảm hại hơn. Hứa Trường Ca cầm kiếm đứng ở màn mưa, không để ý đến cái này lao đệ ồn ào, bình thản về hỏi, sinh tử song đạo ẩn.
Vâng.
Hứa Nguyên núi bay, chậm rãi giải thích nói, ở vào nằm trong loại trạng thái này, thân thể của ta bị ép thành một mịn, cũng có thể phục hồi như cũ, đây là thuộc về người chết quy tắc chi lực. Hứa Trường Ca thở phào một hơi, nhưng ngươi bây giờ tựa hồ không thể sử dụng công pháp. Hứa Nguyên cũng không có giấu giếm, cười nói, người chết không có kinh lạc nói chuyện, mà lại không mở đường ngược loại trạng thái này, chỉ có thể tiếp tục thời gian rất ngắn, thiếu hụt rất lớn.
Đúng vậy a, cho nên ta chỉ dùng nó tới chặn tức tử công kích.
Đang khi nói chuyện, Hứa Trường Ca trông thấy cái này lão đệ trong mắt hắc khí bắt đầu tan đi. Hắn không biết rõ ràng cái này ý vị cái gì, nhưng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, kế tiếp hình tượng cũng ân chứng suy đoán của hắn. Làm Hứa Nguyên đấy mắt hắc khí cấp tốc tan đi, một đôi yêu dạ huyết đồng lại lần nữa xuất hiện, cười nói, Hứa Trường Ca, trong cơ thể ngươi nguyên khí nên đã thấy đấy đi. Trầm mặc một cái trước mắt, Hứa Trường Ca khỏe môi khơi gợi lên một vòng ý cười, tại cuối cùng một hơi giải trừ hư thiểm, dùng nịch sinh hóa tử trạng thái ngạnh kháng nhân quả kiếm vực lấy bảo tồn nguyên khí. Hứa Nguyên còn vẫn Hứa Trường Ca đi bộ nhàn nhã, một đôi huyết đồng mang theo ý cười, cảm thấy hèn hạ. Hứa Trường Ca đứng tại chỗ không nhúc đích, cảnh giác lúc nào cũng có thể đến công kích, thấp giọng nói, vi huynh không thể tới lúc phát hiện, cùng ngươi hèn hạ có liên quan gì? Hứa Nguyên nhìn đối phương nâng lên phượng diệt kiếm, nhẹ giọng hỏi, cho dù ngay cả công pháp đều không thể gắn bó, ngươi cũng chuẩn bị tiếp tục đánh xuống? Công pháp đối với tu giả tăng phúc lớn bao nhiêu, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Hứa Trường Ca kiếm trong tay lưới đao tại màn mưa bên trong vạch ra một màn hàn quang, từng chữ nói ra, trong cơ thể nguyên khí cũng không nhiều, là chuẩn bị dùng điểm ấy nguyên khí thi triển thuật pháp, vẫn là tiến lên đây cùng vi huynh luận bàn một chút kiếm kỹ. Hứa Nguyên rất là lưu manh núi bay, cười nói, ta thế nhưng là khí tu làm sao có thể cùng ngươi cái này võ phu đánh cận chiến? Công pháp đối với tu giả tăng phúc là toàn phương diện, tốc độ, phản ứng, lực lượng, nhưng Hứa Nguyên mới không mắc nhiều. Cái này đại ca lấy kiếm thuật kỹ pháp mạnh bao nhiêu hắn nhưng là thấy qua. Cho dù có huyết nguyên tâm vẫn quyết gia trì, đục lên đi, cũng bao thành đầu heo. Hứa Trường Ca hơi có vẻ tiếc nuối, nhắc nhở, vậy ngươi chỉ có một lần cơ hội. Song phương giờ phút này đều đã đến dầu hết đèn tắt, Hứa Nguyên tốt hơn một chút, nhưng thể nội nguyên khí cũng đã không nhiều, một lần thuật pháp liền đã là cực hạn. Đang khi nói chuyện, huynh đệ trên thân hai người khí thế đều đột nhiên biến đổi. Hứa Trường Ca toàn thân như ngọc, cầm kiếm mà lập thân ảnh phảng phất hoàn toàn dung nhập màn mưa, không thấy mảy may sơ hở. Hứa Nguyên quanh thân khí lãng mãnh liệt, rơi xuống nước mưa treo ngược mà lên. Không khí tĩnh mịch không nghe thấy tiếng mưa rơi. Hứa Trường Ca thân hình cầm kiếm ép xuống, chuẩn bị lấy nục thân đón đỡ cuối cùng này một kích thuật pháp thời điểm, đã thấy một nhìn thấy đối diện Hứa Nguyên chậm rãi từ trong ngực lấy ra một khối máu màu nâu tấm bảng gỗ. Không phải, ta lúc nào nói lưu nguyên khí là phải dùng thuật pháp đánh ngươi nữa? Dứt lời, nguyên khí tràn vào máu chết phụ lục, tức thời ở giữa, tấm bảng gỗ mặt ngoài màu máu đường vân nổi lên tia sáng chói mắt, tại Hứa Trường Ca ngây người trong ánh mắt nổ bể ra đầy trời huyết khí. Hứa Trường Ca khỏe mắt nhảy lên, lập tức phát hiện cái này thuật pháp cũng không tính mạnh, vừa buông lỏng một hơi, liền gặp Hứa Nguyên lại từ trong ngực lấy ra cái thứ hai tấm bảng gỗ, sau đó là quả thứ ba, quả thứ tư, quả thứ năm. Hứa Trường Ca. Chương 710, tháng chương 710, tháng huyết khí tại u ám màn trời hạ quấy nước mưa, liên sơn lấp biển, nhưng cho dù đã mất đi nguyên khí gia trì, đã mất đi công pháp tăng phúc, kia một thân áo xanh vẫn như cũ cơ phượng diên kiếm, du tẩu cùng kia phủ lục thuật pháp ở giữa, cũng đón ngược dòng hướng phía thuật pháp thượng du cuối cùng mà tới. Bu ngơ một cái chớp mắt, Hứa Nguyên hai tay nổ trước vùng. Âm âm phù lục nở rộ tại Hứa Trường Ca tiến lên trên đường tách ra một mảnh lấp lánh huyết tinh. Nguyên khí khô kiệt để song phương đều đã mất đi đối cường độ tinh chuẩn điều khiển năng lực, dư ba để cao ngất tường biện sụp đổ, đại địa bị xé nứt, to như vậy kiếm trận lần thứ nhất xuất hiện hủy diệt tính phá hư. Nhìn xem kia không ngừng tới gần áo xanh, cùng kia bị kiếm mang chặt đứt huyết quang, Hứa Nguyên hô hấp dần dần bắt đầu gấp rút. Từ hắc tử thảm vi quần cấu thành phù lục còn không hoàn thiện, uy năng sẽ rút lại, bó năng lực sẽ giảm xuống, nhưng những này đều không đủ lấy trở thành Hứa Trường Ca càng ngày càng gần lý do. Rõ ràng đã hao hết nguyên khí, liền nói bẩn đều không thể dùng ra Hứa Trường Ca vì cái gì còn có thể dựa vào gần chính mình. Đây cũng là kiếm tu a. Cái này đáng chết kiếm tu. Không đúng, phải nói Hứa Trường Ca cái này quái vật đáng chết. Cảm thụ kia năm mai phù lục dần dần mất đi quang trạch, Hứa Nguyên bản năng muốn lui lại, nhưng lại nhịn được. Hít sâu một cái, Hứa Nguyên nhìn chằm chằm kia nguồn gốc từ ký ức chỗ sâu cường đại áo xanh, trong đôi mắt lóe ra kinh diễm, nhếch miệng cười nói, "Hứa Trường Ca, lão tử hôm nay ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng có thể đi hay không đến ta trước người." Hứa Trường Ca hẹp dài mắt vượng trung bình tĩnh như nước nhìn chằm chằm kia thuật pháp cuối hoa phục thân ảnh, hắn cầm kiếm tay bởi vì thoát lực mà trở nên run rẩy, nhưng thân hình vẫn tại tiến lên. Bốn trượng. Một viên hơn một trượng hình mũi khoan huyết tinh mũi nhọn tại cùng mũi dao tương giao một cái chớp mắt bị liền tá lực đâm vào một bên mặt đất, nhưng từ huyết tinh nổ ra kia phiến huyết hải bụi gai lại làm cho áo xanh không chỗ có thể trốn. Hứa Trường Ca kiếm trong tay lưới đao chém tới đại bộ phận, thân hình xê dịch tránh né một phần nhỏ, nhưng còn sót lại bụi gai vẫn như cũ để hắn lần thứ nhất tụ thương. Tơ sợi máu tươi nhuộm đỏ áo xanh, thuận nước mưa dọc theo máu cứ chảy xuống mặt đất. Ba trượng. Hơn 10 cây trực tiếp tấp hơn màu máu sợi tơ bị đón đầu chặt đứt, nhưng hắn hóa thành huyết khí bị hút vào thể nội sau để Hứa Trường Ca cảm nhận được một trận choáng váng. Hai trượng, một viên ngưng thực vô danh thuật cầu để lâm Hứa Trường Ca phụ cận, khí tức tử vong tức thời để lâm, nhưng hắn vẫn như cũ không có lùi, rút kiếm lên tiếp, tại hắn nổ tung trước đó, dọc theo trong mắt chuỗi nhân quả đầu, phượng diên kiếm vung ra một đạo huyền diệu đường cong đem nó đánh bay đến không trung. Cách mặt đất ba trượng vô danh hắc cầu tức thời nổ tung ra một cái sụp đổ lỗ đen, kình phong thổi tan quanh mình màn mưa. Một trượng, Hứa Trường Ca trong tay phượng diên hướng phía gần trong gang tấc Hứa Nguyên chém xuống. đã nương theo lấy một tiếng bén nhọn sắt thép va chạm vang vọng trên không, Phượng Diên kiếm thoát tay, xoay tròn cấp tốc lấy bay ngược hướng không trung, Chiến Minh lấy cắm vào mặt đất. Một mặt hơi mở màu máu gương đồng, như là lệch trời ngăn tại hắn cùng Hứa Nguyên ở giữa. Kết thúc. Lăng không phù lục rơi xuống, lô đen tan đi, màn mưa như thác nước. Hứa Trường Ca trong mắt nhìn xem chính mình không ngừng khẽ run bàn tay, im lặng không nói. Đắc, đắc, đắc nước mà đi, Hứa Nguyên chậm rãi đi tới Hứa Trường Ca trước mặt, vô vô cái này đại ca bà bay, cười nhẹ tán thán nói, Hứa Trường Ca, ngươi rất không tệ, có thể đem ta bước đến loại tình trạng này cùng giai ngươi vẫn là thứ nhất, cảm thấy vinh hạnh. Ông lời còn chưa dứt, theo một tràng tiếng xé gió, Hứa Nguyên dư quang liền gặp một cái đống cắt quả đấm to lấy không cách nào né tránh tốc độ hướng phía chính mình mặt chạy nhanh đến. Hứa Nguyên, ầm. Hứa Trường Ca mặt không biểu tình, trực tiếp một đấm đập vào cái này lão đệ trên mặt. Nghiêng thân hình lui về sau hai bước mới ổn định thân hình. Lại lần nữa ngước mắt, trong mắt Hứa Nguyên cũng không tức giận, ngược lại có chút buồn cười. Không có đem hắn đánh bay, liền đã nói rõ người huynh trưởng này giờ phút này suy yếu đến mức nào. Như thế trạng thái thế mà còn dám chọc giận hắn. Hứa Nguyên xoa xoa khỏe môi tràn ra máu tươi, đứng thẳng người, cười nói, "Hứa Trường Ca, nhìn tới." Ầm. "Hứa Nguyên, con mẹ nó ngươi." Hứa Nguyên chửi nhỏ một tiếng, khúc cánh tay đón đỡ đồng thời, hướng phía Hứa Trường Ca uy quyền mà lên. Sau đó, ầm. "Không phải." Ầm. "Chờ một chút." Ầm. Không thích hợp. Theo bộ mặt một chút xíu sưng lên, Hứa Nguyên dần dần ý thức được không đúng. Hắn trốn không thoát. Nhân quả đạo ẩn tựa như là cái này bức vương bị động, căn bản không cần nguyên khí. Cương giả chiến đấu, thường thường đều lấy một mạc nhất vật lộn làm phần cuối. Tại kia u ám màn trời phía dưới, cụ nát áo xanh không nhanh không chậm đi về phía trước, hắn trước mặt hoa phục thanh niên thì bị từng quyền đánh liên tiếp lui về phía sau. Thẳng đến, ba. Châm muộn đầu đã chuyển thành quyền trưởng thanh thúy. Hứa Trường Ca lại lần nữa huy quyền mà xuống thời điểm bị Hứa Nguyên bắt lại. Một chút xíu ngước mắt nhìn về phía cái này bức vương con mắt, Hứa Nguyên quét ra chảy máu khỏe môi, từng chữ nói ra, thô bị võ phu. Sau đó, Hứa Nguyên cầm quả đấm đối phương tay dùng sức kéo một phát, đồng thời một cái đầu truy. Động. Khí lãng quyết tán, nhất thời không mưa. Hứa Trường Ca cái chán chảy máu, hẹp dài đôi mắt có chút nheo lại, thụ lực bị đau lui lại đồng thời trở tay cầm Hứa Nguyên cổ tay, mượn nguồn sức mạnh này quay thân bên cạnh đỉnh, trong nháy mắt một cái ném qua vai. Ầm. Đá vụn bay ra, cứng rắn mực gạch sân bãi bên trên bị nện ra một cái lõm. Yên lặng một cái chớp mắt, Hứa Nguyên nằm ở trong đó. Nhìn qua trước người đứng đấy áo xanh, lạc ra một ngụm máu tươi, răng môi nhuốm máu cười nói, ngươi đang cho lão tử gai ngứa. Hắn không có mạnh miệng. Mặc dù đã sắp kiệt lực, nhưng thương thế lại là ngay tại chậm rãi khôi phục. Cùng Hứa Trường Ca nhân quả đạo ẩn, tính mạng của hắn đạo ẩn giống nhau là bị đập kỹ, cho dù không có nguyên khí, cũng có thể lấy chậm chạp tốc độ tự lành lấy thương thế của hắn. Đang nghĩ ngợi, Hứa Nguyên chợt thấy một cái đế giày ở trước mắt nhanh chóng mở rộng. Vội vàng lăn qua một bên, oeng. Xoay người mà lên, Hứa Nguyên liếc qua cái hố bên trong hạ xuống dấu chân, nói, không còn khí lực. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Hứa Trường Ca ánh mắt đạm mạc lườm cái này lão đệ một chút, quay người bỗng nhiên một cái đá ngang đá ra. Đông. Một tiếng vang trầm. Hứa Nguyên dưới chân mặt đất vỡ vụn hạ xuống, nhưng cung khuất hai tay lại thực tiếp nhận một cước này, đến thiên ta, Hứa Trường Ca. Hứa Trường Ca thấy thế, vội vàng muốn thu hồi đá ra đá ngang, nhưng nhất thời thoát lực lại làm cho động tác của hắn chậm một hơi, bị Hứa Nguyên trở tay nắm lấy mắt cá chân. Sau đó, âm ầm Hứa Nguyên trực tiếp nắm lấy Hứa Trường Ca mắt cá chân, đại khai đại hợp, như là luân đại mẹ hướng phía một bên đệm xuống. Đá vụn bay ra, Hứa Trường Ca khúc cánh tay tan mất đại bộ phận rơi đập lực đạo. Nhưng ngay sau đó mất trọng lượng cảm giác liền lại lần nữa truyền đến. Ầm ầm. Cái thứ hai, cái thứ ba, thứ tư dưới, thẳng đến thứ 13 dưới, ầm ầm kiệt lực suy yếu mới để cho Hứa Trường Ca đã mất đi tá lực năng lực, bị rắn rắn chắc chắc đập vào trên mặt đất. Hứa Nguyên buông lỏng ra nắm chặt mắt cá chân, từng ngụm thở hổn hển. Thương thế có thể khôi phục, nhưng thể lực không được. Độc lập với hóa thành phế tích kiếm trận, Hứa Nguyên quan sát cái này nằm ngửa tại cái hố bên trong lão ca, cảnh giác đối phương khả năng động tác. Rầm rầm. Đá vụn bên trong truyền đến một trận tiếng xô xoạt, Hứa Trường Ca run dậy thân hình, muốn dãy rủa lấy đứng dậy, nhưng cố gắng mấy lần lại đều cuối cùng đều là thất bại. Nguyên khí vốn là khô kiệt, hắn tại kia phủ lục thuật pháp bên trong đã thụ thương không nhẹ, mới mấy lần trọng kích càng làm cho hắn triệt để thoát lực. Hắn giống như không đứng lên nổi. Ý thức được điểm này về sau, Hứa Trường Ca trầm mặc mấy tức, nhìn xem đứng trước mặt đệ đệ, lại là ôm lấy khỏe môi nhẹ nhàng cười, "Trường Tiên, ngươi thắng." Chương 710, huynh đệ chương 710, huynh đệ thắng. Nhưng khi thật nhìn thấy người huynh trưởng này đổ vào bên chân một khắc, Hứa Nguyên không có cảm thấy trong dự đoán hưng phấn, càng không có mới loại kia bên trên sắc mặt xúc động. Hứa Nguyên cảm thấy hẳn là chính mình tư tưởng xảy ra vấn đề. Dù sao, cường giả nên hung hăng nhục nhã kẻ yếu. Nhưng ở trầm mặc mấy tức về sau, Hứa Nguyên chỉ là yên lặng tại Hứa Trường Ca vị trí cái hố bên cạnh trong vũng nước ngồi xuống. Đưa lưng về phía cái này lão ca, Hứa Nguyên nhẹ giọng nói ra, "Ta cho là ngươi sẽ nói ta hèn hạ, dù sao kia năm mai phủ lục rõ ràng là ngoại vật. Phượng Diên kiếm cũng là ngoại vật." Hứa Nguyên nghe vậy cười. Đúng là cái này bức vương có thể nói ra tới. Hứa Trường Ca từ trước đến nay sẽ không cho chính mình chiến bại tìm bất kỳ cớ gì. Thua, chỉ là chính mình không đủ mạnh, cùng đối thủ không quan hệ. Nếu như đủ mạnh, vậy liền lẽ ra không sợ đối thủ bất kỳ thủ đoạn nào. Nghĩ đến cái này, Hứa Nguyên điều khiển một câu, nói như vậy, nếu có lần sau là bạn, ta sớm chuẩn bị cái mấy trăm mai cũng không sao. Tùy ý, miệng cũng rất cứng rắn. Đội mưa, Hứa Nguyên khúc lui trong mắt nhìn xem bàn tay của mình, nhưng Hứa Trường Ca, kỳ thật ta không cần đùa này cũng có thể thắng ngươi. Ừm. Ngươi đừng quên, lần này ta liền nói vực đều không có mở. Ừm. Ta không có nói đùa, sinh tử đạo vận công phạt thủ đoạn đều là trực tiếp hủy người căn cơ, chỉ thích hợp giết người. Ừm, nếu không vẫn là đánh một trận. Hứa Nguyên nắm đấm hơi nắm chặt, nhưng cuối cùng vẫn là buông lòng ra. Cái này lão ca nói chuyện một mực cái này đức hạnh. Nếu như so đo, không ra hai ngày, toàn bộ tướng phủ cũng phải bị hai người bọn họ phá hủy. Hứa Nguyên nhìn một cái bầu trời hai cái lưu ảnh thạch, đột nhiên nói khẽ, ta hồi kinh trên đường gặp qua thiên sư phủ hai vị thiên sư. Hứa Trường ca ngữ khí trở nên có chút khó chịu, nhìn ra được. Nàng nói, thiên sư phủ tiếp xuống trong hội lập. Nghe nói như thế, Hứa Trường ca không có trả lời ngay, tại bị dầm mưa sau một lúc lâu, mới trầm âm thanh đáp. Thiên sư phủ vẫn là làm ra lựa chọn. Hứa Nguyên ngoái nhìn liếc qua sau lưng lão ca, hơi nhíu mày, lặp lại, bên ta mới nói, thiên sư phủ trong hội lập. Hứa Trường ca thanh âm khôi phục bình tĩnh, Trường Thiên, tiếp xuống trên đời này còn có trung lập hai chữ có thể nói. Hứa Nguyên trầm mặc. Phổ thiên phía dưới đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần, càng đừng đề cập lớn doanh châu ở vào kinh kỳ cùng giang nam chính giữa vị trí địa lý. Một phong chiếu lệnh xuống dưới, thiên sư phủ chỉ có tử phản hai lựa chọn. Hứa Trường ca chậm rãi từ trong đá vụn ngồi dậy, nước mưa dọc theo tóc dài nhỏ xuống, che khuôn hắn rủ xuống khuôn mặt, thanh âm rất bình thản, thiên sư phủ, vi huynh sẽ đích thân đi xử lý. Ta đồng ý. Ừm, đến lúc đó ta sẽ đem kế hoạch đưa cho ngươi. Ta đồng ý là thiên sư phụ trung lập. Hứa Trường ca lập tức bên cạnh mắt, mắt đen sắc bén. Cảm nhận được cái này ánh mắt, Hứa Nguyên chỉ là bình tĩnh lườm người huynh trưởng này một chút, ta làm quyết định, ngươi lại có ý định gặp. Hứa Trường ca tự biết đối lý, trầm mặc một chút về sau, chậm rãi nói, Trường Thiên, nếu như ngươi là bởi vì ta cùng Đường Duy Quân quan hệ, thật không cần. Chớ tự làm đa tình. Hứa Nguyên đánh gãy, thanh âm không có bất kỳ cái gì chập trùng, ta làm như vậy đã là bởi vì phù hợp tướng phủ lợi ích, cũng là bởi vì không muốn đi phá hư kia phiến từ một đám người chủ nghĩa lý tưởng chế tạo lý tưởng hương. Hứa Trường ca híp híp mắt, âm điệu hơi ép xuống, ta đều không có cái này chắc chắn nắm chắc, vẻn vẹn một mặt ngươi liền tin Đường Duy Quân nữ nhân kia. Vì huynh thay ngươi trần thuật một chút trong đó lợi hại quan hệ, thiên sư phủ chỗ lớn doanh châu tại phụ thân chủ bị chiến tranh giai đoạn thứ nhất cũng không tính quá trọng yếu, nhưng một khi thúc đẩy đến tông môn giang nam nội địa, vị kia tại kinh kỳ cùng giang nam chính giữa lớn doanh châu liền nhất định phải bị chúng ta trưởng khống. Hứa Trường ca. Hứa Nguyên thấp a lên tiếng, nhìn thẳng đối phương đôi mắt, từng chữ nói ra, đây là ta cái này tướng phủ người thừa kế làm ra phán đoán. Ánh mắt đối mặt, không mảy may để. Nếu như không phải thân thể hạn chế, Hứa Nguyên không chút nghi ngờ cái này lão ca hiện tại đã lại độc thủ. Hứa Trường ca bị tức kết ra hai cái máu tươi, mu bàn tay lao đi, phun ra hai chữ, lý do. Hiện tại ta tựa hồ không cần thiết hướng ngươi giải thích lý do. Vậy ngươi dù sao cũng phải hướng phụ thân giải thích. Phụ thân không có hỏi. Hứa Trường ca khỏe mắt nhảy lên. Hứa Nguyên đúng bay, tóm lại, thiên sư phụ sự tình quyết định như vậy đi, cùng bọn hắn thương lượng sự tình sẽ giao cho ngươi người trưởng từ này. Hứa Trường ca dưới bàn tay ý thức nắm chặt kia ướt xuống gạch đá, lạnh buốt xúc cảm để thân hình hắn khẽ run. Qua thật lâu, Hứa Trường ca chống đỡ đầu gối từ trong đá vụn đứng lên. Huynh đệ hai người lần chiến đấu này thụ thương cũng không tính là nặng, càng nhiều kỳ thật vẫn là nguyên khí hao hết thoát lực, bất quá lấy thuế phàm thể chất có cái này trò chuyện khe hở liền đã có thể khôi phục nhất định được động lực. Hứa Trường ca không nói gì, tại màn mưa bên trong hướng phía kiếm trận lối ra đi đến, tại lướt qua Hứa Nguyên thời điểm, nhỏ bé không thể nhận ra phun ra hai chữ, tạ ơn. Hứa Nguyên không có quay đầu, chỉ là nói, sách, ta đều nói không muốn tự mình đa tình. Gặp thoáng qua, Hứa Trường ca bên cạnh liếc con mắt, thử lạnh một tiếng lắc đầu. Hứa Nguyên thì vẫn như cũ ngồi trên mặt đất không nhúc nhích. Quay lưng mà cất bước ra mười mấy bước, mưa rơi tí tách, tại từng mảnh vũng nước hiện ra gợn sóng, Hứa Nguyên đột nhiên cứ gọi lại Hứa Trường ca, chờ một chút. Hứa Trường ca bước chân dừng lại, giày trước nước bãi cái bóng lấy hắn thân ảnh mơ hồ. Hứa Nguyên vẫn không có quay người, ngựa khí bình tĩnh nói ra, tướng phụ sự tình, tiểu tứ sự tình, ta về sau đều sẽ xử lý tốt. Nghe nói lời ấy, Hứa Trường ca tóc dài tản mát, rủ xuống trong tầm mắt thần sắc không rõ. Hình như có như chút được gánh nặng, lại như có không cam lòng bất lực. Chẳng qua nếu như ngươi có bất mãn, tùy thời có thể lấy tự mình tới tìm ta. Hứa Nguyên chậm rãi trở lại đôi mắt, nhìn chằm chằm cái này đại ca bóng lưng, cười nói, nhưng nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ngươi mới là người khiêu chiến. Đắc. Bước chân tiếp tục. Hứa Trường ca lạnh lùng khuôn mặt bên trên xẹt qua một vòng thoáng qua liền mất ý cười, vậy ngươi tốt nhất đừng rơi xuống tu hành. Yên tâm, ta thế nhưng là thiên tài. Ha ha. Hứa Trường ca bóng lưng dần dần đi lại tập tên biến mất tại kiếm trận cuối cùng, to như vậy kiếm trận phế tích phía trên lại lần nữa chỉ còn lại Hứa Nguyên một người. Rồi cùng 3 năm trước đây không hai lạnh lẽo mưa thu, nhưng đã không cảm giác được bất luận cái gì băng hàn thấu xương. Tại nguyên chỗ lại tính toán một hồi, Hứa Nguyên xoa cổ chậm rãi đứng lên, khẽ thở dài một tiếng. Câu kia thật có lỗi cùng tạ ơn quả nhiên vẫn là nói không nên lời. Có một số việc nhất định phải tự mình trải qua, mới có thể biết người trong cuộc có bao nhiêu tuyệt vọng. Bởi vì trong nhà mấy một trưởng bối tận lực giấu giếm, hắn cái này lao tam cùng Hứa Hâm giao cái này tiểu tứ kỳ thật cũng không hiểu biết mẫu thân cùng nhị ca chết đi tưởng tình. Mà Hứa Trường ca đâu? Cái này minh trưởng chính mắt thấy mẫu thân chết đi, lại tại mấy năm sau, vô lực nhìn đệ đệ mình một chút xíu chết ở trước mặt mình. Quả nhiên vẫn là phải tìm cơ hội đem lời nói này ra. Chương 711, biến hóa chương 711, biến hóa chiến hậu ngày thứ 3, trở lại nội viện Hứa Trường ca mới lần thứ nhất tán đi công pháp, trận mắt lọt vào trong tầm mắt, là chính mình kia đơn sơ căn phòng. Trong xương phòng không có trong nhà lão tam những cái kia tráng lệ vật trang trí bày biện, cũng không có tiểu tứ trong phòng những cái kia cổ quái kỳ lạ trận pháp công khí, có chỉ là một cái giường, một chiếc bàn, hai thanh ghế dựa. Nhìn xem cái này quen thuộc đơn sơ, chẳng biết tại sao, Hứa Trường ca hôm nay lần thứ nhất sinh ra nghĩ tại trong gian phòng đó mua thêm một chút vật suy nghĩ. Bất quá suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Hắn không biết nên mua thêm một chút cái gì, cũng không biết mình muốn cái gì. Xuống giường giường, lấy ra một kiện mới tinh thanh sam, một bên lấy áo buộc tóc, một bên hướng phía ngoài cửa đi đến, đẩy cửa đi ra ngoài, bình minh tia sáng từ đông phương đánh vào trên mặt có chút chói mắt. Đứng ở ngoài cửa, mưa thu sơ nghỉ, bùn đất hương thơm xông vào mũi, thấm vào ruột gan. To như vậy đình viện, chỉ có một đầu đường lát đá thông hướng cửa sân, còn lại bộ phận đều bị rậm rạp hoa cỏ bao trùm lấy, tản mát lấy nồng đậm linh khí. Những này hoa cỏ giống như đều là trong nhà kia tiểu tứ loại. Ngược lại không phải bởi vì hắn cái này huynh trưởng sinh hoạt tăng thêm một chút sát thái, mà là bởi vì nội viện trung thổ đều là từ đại viêm các nơi vận tới tức nhưỡng, sẽ tự động phun ra nuốt vào linh khí đỉnh cấp linh thổ. Hâm Giao phải dùng những này tức nhưỡng đến bồi dưỡng tiểu mới linh thực, đem chính mình sân nhỏ chuyển đầy, lại chạy tới đem hắn sân nhỏ chiếm. Lúc trước phụ mẫu, Trường An sân nhỏ đều bị nàng cho chức dụng. Đương nhiên, ngoại trừ Trường Thiên. Trường Thiên trực tiếp đem Hâm Giao cho đánh ra ngoài. Hắn chính mình muốn xây thủy tạ đỉnh đài đảo giã tình thao. Trước kia không có chú ý, giờ phút này lại nhìn, thấy cái này hoa hoa cỏ cỏ cũng rất cảnh đẹp ý vui. Dọc theo trong bụi hoa đường lát đá, Hứa Trường Ca một đường đi ra đến cửa thư phòng. Cửa viện đóng kín, bên trong không có bất kỳ cái gì âm thanh. Phụ thân cùng Trường Thiên tựa hồ cũng không ở bên trong viện, Hâm Giao cũng không biết chạy đi đâu rồi. To như vậy nội viện duy dư một người, có vẻ hơi quẩn cung é. Im lặng đi ra nội viện một cái trước mắt, Hứa Trường Ca đột nhiên dừng lại bước chân, trong mắt đen nhánh bên trong lóe ra chần chờ. Hắn bỗng nhiên không biết mình hẳn là làm gì. Nguyên bản đi ra nội viện là theo thói quen chuẩn bị tiến đến mực gần các bên kia xử lý tướng phủ sự vụ, nhưng bây giờ giống như bên kia đã không cần hắn. Bởi vì trên triều đình các loại sự vụ, ngoại trừ một chút trọng đại hạng mục công việc bên ngoài, phụ thân sẽ rất ít tại mực gần các chỗ này tướng phủ quyền lực trung tâm lộ diện. Trước kia đều là từ hắn vị trưởng tử này tọa trấn tại mực gần trong các xử lý những cái kia việc vặt, nhưng ở Trường Thiên trở về nhà lúc trước trận trong hội nghị, phụ thân đã đem phần này quyền lợi từ trên người hắn giao tiếp cho Trường Thiên. Một mực bận rộn, đột nhiên thanh nhàn, ngược lại để hắn có chút không biết làm thế nào. Tại nội viện cửa ra vào như là khô thạch đứng lặng nửa khắc đồng hồ, Hứa Trường Ca mới lần nữa xê dịch bước chân, lần này là hướng phía kiếm các phương hướng. Trước kia hắn vẫn luôn muốn dành thời gian đi thỉnh giáo vị này kiếm đạo sư tôn, chỉ là đáng tiếc hắn nhàn hạ đều là đứa quãng, bây giờ triệt để rảnh rỗi ngược lại là có thể tính hạ tâm đi xem một chút kia nâng cứu. Nội viện khoảng cách kiếm các ước chừng có 2 dặm địa. Ven đường người hầu cùng khách khanh nhìn thấy Hứa Trường Ca sau nhau nhau không mình hành lễ, Hứa Trường Ca hoàn toàn như trước đây không nhìn thẳng những người này, trong lòng nghĩ ngợi cùng Trường Thiên trận trước kia. Đem mỗi một chi tiết nhỏ hồi ức một lần về sau, Hứa Trường Ca không tự chủ cười khẽ, cái này xóa ý cười trực tiếp thấy con đường một bên mấy tên chuẩn bị hạ thấp người hành lễ tiểu thị nữ một trận ngây người. Trường Thiên mạnh lên, thật rất mạnh. Cho dù tái chiến một lần, song phương quá trình chiến đấu cũng vẫn như cũ sẽ dẫn hướng tiêu hao chiến, mà chỉ cần đi vào loại này hình thức chiến đấu, kết quả sẽ chỉ là hắn thua. Chỉ có đi xem một chút đương cứu có biện pháp nào. Hắn thật đã hồi lâu chưa từng cùng cái này đương cứu luận qua kiếm, tại kiếm đạo nhất đồ bên trên có lẽ lâu chưa từng có tiến bộ. Suy nghĩ đến tận đây, Hứa Trường Ca nỗi lòng không tự chủ nao nao. Hắn chợt phát hiện chính mình thế mà cũng sẽ có thắng bại tâm, hơn nữa còn là đối tiểu tử kia. Nhàm chán lòng tự trọng. Nghĩ xong, Hứa Trường Ca đi hướng kiếm các chân bộ mặc mặc tăng nhanh mấy phần. Mà tại đi vào đầu kia thông hướng kiếm các rừng trúc đường mòn thời điểm, đối diện vừa vặn đâm đầu đi tới một tên thân mang màu đen quản gia hoa phục trung niên nam nhân, tóc dài buộc đến cẩn thận tỉ mỉ. Gặp được Hứa Trường Ca về sau, trung niên nam nhân trên mặt rõ ràng bộc lộ một vòng kinh hỉ. Hứa Trường Ca dừng bước, tại nguyên chỗ chờ lấy đối phương. Đã từng vị kia hầu hạ Hứa ra cả đời lao quản gia thọ hết chết già về sau, liền do con của hắn tiếp nhận tướng phụ tổng sự tỉnh quản gia. Trường công tử, tiểu nhân cuối cùng tìm tới ngài lặng. Hát phục quản gia đi đến phụ cận làm một lễ thật sâu, ngữ khí mang theo một chút định nọt. Hứa Trường Ca lướt qua, lạnh lùng phun ra 2 chữ, chuyện gì? So với đã từng vị kia làm việc trầm ổn lão quản gia, hắn cũng không phải là rất thích đối phương cái này thích định nọt nhi tử. Đối đầu túi mình định nọt, đối hạ ác nhan giận ngữ. Hứa Trường Ca vốn là muốn đem nó đổi đi, nhưng tiến vào mực gần các sau gặp nhiều người, cũng liền theo đối phương đi. Có tướng phủ lớn nhỏ nội vụ quản lý ngay ngắn rõ ràng năng lực, một điểm tính tình thiếu hụt cũng không tính cái gì. Tể tướng trước cửa thất phần quan, huống chi tổng sự tỉnh quản gia. Hát phục quản gia tựa hồ cũng biết vị chủ nhân này không thích chính mình, trực tiếp dài nói ngắn nói ra, hôm trước từ Phượng gia tổ địa tới 3 vị trẻ tuổi muốn gặp trưởng công tử ngài. Hứa Trường Ca lông mày cao lại, Phượng gia tổ địa người, gặp ta làm gì? Tiểu nhân không biết. Hát phục quản gia thanh âm không có bất kỳ cái gì ngừng, tiến đến thông báo kiếm thánh đại nhân, không được bất kỳ đáp lại nào. Không thấy. Phun ra 2 chữ, Hứa Trường Ca lướt qua hát phục quản gia, dọc theo rừng trúc đường mòn tiếp tục tiến lên. Hát phục quản gia cúi đầu thấp xuống, khoe miệng giật một cái, đội bằng nói, có thể. Nhưng bọn hắn 3 cái cầm ngài lệnh bài. Sau cơn mưa gió nhẹ khẽ bước rừng trúc, ào ào rung động. Hứa Trường Ca thanh sam khẽ nhúc nhích, ngoái nhìn hỏi, cầm lệnh bài của ta. Ê, đúng. Hát phục quản gia thận trọng đánh giá đối phương một chút, thấp giọng nói, một viên tướng phủ lệnh bài, một viên ngài. Hứa Trường Ca trầm mặc một chút, than nhẹ một tiếng nói, người ở đâu? Cựu Văn Hiên, địa tự số 2 cát. Một trận gió nhẹ, áo xanh biến mất. Đứng ở lầu các chi đỉnh, một bộ áo xanh quan sát phía dưới trong sân 3 tên thiếu niên thiếu nữ, nghe 3 người trò chuyện, lông mày có chút nhíu lên. Một tên sắc mặt lạnh lùng thiếu niên áo trắng, một tên mắt lộ ra hưng phấn, do xét sân nhỏ trang phục thiếu nữ, một tên hiếu khí vô lực áo gai thiếu nữ. Áo gai thiếu nữ ghé vào trong nội viện trên bàn đá, khuôn mặt bao phủ tại màu đen mũ trùm bên trong, nghiêng gương mặt đối bên cạnh thiếu niên áo trắng thấp giọng nói, tiểu đệ, tỷ tỷ muốn về nhà. Phượng Tiên Nho liếc qua cái này lão tỷ, nói khẽ, a tỷ, lời này hôm nay ngươi đã nói 7 lần. Áo gai thiếu nữ hưu khí vô lực nói ra, thế nhưng là, tỷ tỷ thật muốn về nhà nha. Nơi này thật là dọa người. Phượng Tiên Nho không còn đi xem cái này lão tỷ, nhìn chằm chằm kia kiếm các phương hướng, bình tĩnh đôi mắt bên trong lộ ra chờ mong, dù sao cũng phải trước mang bảng mính gặp một chút gia chủ. Áo gai thiếu nữ lười biếng chống lên thân thể, hoán giận nói, đều ba ngày. Gia chủ muốn gặp chúng ta khẳng định đã gặp. Tỷ. Phượng Tiên Nho đánh gãy cái này lão tỷ nhà ránh. Tướng quốc phủ để cũng không phải Phượng gia tổ điện. Từ tướng phủ cửa ra vào đến khách này cư, liền nhìn thấy hơn 10 người khí tức thâm bất khả chắc người. Loại này bất kính ngữ điệu nếu là bị người nghe qua, cũng không phải một chuyện tốt. Chương 711, biến hóa 2 chương 711, biến hóa áo gai thiếu nữ móp méo miệng, lại nằm xuống lại đi. Một bên trang phục thiếu nữ nhẹ nhàng chọc chọc nàng, nhỏ giọng nói, "Vân Hoa tỷ tỷ, thật có lỗi a." Phượng Vân Hoa bên cạnh mắt lườm thiếu nữ một chút, giơ bàn tay lên án lấy Phượng Bàng Mính đầu đuốt, không nói. Phượng Bàng Mính thận trọng đi đến Phượng Tiên Nho bên cạnh ngồi xuống, nhẹ giọng nói ra, "Phượng Tiên Nho, ngươi thật nhìn thấy trưởng công tử hồi kinh rồi sao?" Phượng Tiên Nho rất là xác định gật đầu, đem một viên lệnh bài đặt ở trên mặt bàn, đầu kia cự ưng. "Khục, chúng ta vào thành lệnh bài chính là trưởng công tử cho ta." "Hứa trưởng ca." Phượng Bàng Mính trong mắt đuốt đuốt lúc trước hứa nguyên cho nàng trưởng công tử lệnh bài, thấp giọng nói, "Kia trưởng công tử hắn, hẳn là có chuyện đi. Hai khối lệnh bài, cái trước nhập đế an, cái sau nhập tướng phủ." "Hứa trưởng ca." Trầm mặc một cái chớp mắt, thân hình bồng bềnh hạ xuống. "Ta mang các ngươi đi gặp hắn." Một đạo xa lạ giọng nam bỗng nhiên vang lên tại ba người bên cạnh thân. Phượng Tiên Nho lập tức đứng dậy ngoái nhìn, đưa tay đặt tại bên hông bội kiếm. Phượng Bàng Mính ngu ngơ nhìn xem cái này đột nhiên đến phảng phất trích tiên nam tử. Phượng Vân Hoa như là con lười chậm rãi ngước mắt lướt qua, sau đó liền lại nằm trở về, còn đem mũ trùm cho đắp lên. Phượng Tiên Nho nhìn xem người tới kia cùng trưởng công tử hòa gia chủ tương tự khuôn mặt, cảm nhận được đối phương thâm bất khả chắc khí tức sau bông lỏng ra theo kiếm tay, nhíu lại lông mày, các hạ là. Hứa trưởng ca không có trả lời ý tứ, trực tiếp xoay người rời đi. Phượng Tiên Nho không hiểu có chút tức giận, nhưng cân nhắc đến song phương thực lực cùng địa vị chênh lệch, vẫn là trầm mặc đi theo đối phương sau lưng. Đi ra mấy bước, đã thấy chính mình lười hàng lao tỷ cùng kia ngớ ngẩn vẫn như cũ xử tại nguyên chỗ. Khóe mắt nhảy lên, Phượng Tiên Nho thấp giọng nói, "Thất thần làm gì, đi." Phượng Bàng Mính nghe vậy một cái cơ linh, vội vàng dắt lấy bất đắc dĩ con lười thiếu nữ đi theo, ở phía sau có chút hiếu kỳ đánh giá kia cùng Phượng Tiên Nho khí chất tương tự nam tử. Nàng cảm thấy cái này nam nhân hẳn là trưởng công tử huynh đệ, nhưng nhìn khuôn mặt lại so trưởng công tử muốn lớn tuổi một chút, không phải là gia chủ a? Nghĩ đến cái này, thiếu nữ một đôi mắt đẹp trừng đến căng tròn, vô ý thức muốn tìm Phượng Tiên Nho kể ra phát hiện, nhưng lại có chút không dám. Thanh y nam tử kia người sống chớ tiến khí chất quá dọa người. Bất quá đi tới, nghe được ven đường người hầu khách khanh hành lễ lúc đối kia áo xanh nam nhân xưng hô, Phượng Bàng Mính rốt cục có chút nhịn không được lên tiếng, "Ngài, ngài là trưởng công tử, kia, kia trưởng công tử là ai?" Hứa trưởng ca lườm thiếu nữ này một chút, trong mắt đen nhánh thâm thúy ưu tĩnh. Phượng Bàng Mính dùng mình một cái, co lại qua một bên. "Lệnh bài." Phượng Bàng Mính vừa sợ hãi co lại đi lên trước, hai tay đưa lên. Hứa trưởng ca tiếp nhận lệnh bài của mình thu nhập tu di giới, nhẹ giọng hỏi, "Vào kinh thành vì sao?" Phượng Tiên Nho sớm đã biết rõ tiền căn hậu quả, không kiêu ngạo không tự ti trả lời, "Hồi trưởng công tử, tam công tử từng, ta có hỏi ngươi." "Phượng Tiên Nho." Hứa trưởng ca lườm tiểu quỷ này trên thân cùng nương cứu không hai quần áo một chút, lắc đầu, quần áo khí chất ngược lại là tương tự, chính là thực lực chênh lệch một chút. Phượng Tiên Nho sắc mặt dần dần đỏ lên, mở ra cái khác ánh mắt. "Hắn hẳn là đổi bộ y phục." Hứa trưởng ca đem ánh mắt lại lần nữa ném rơi xuống kia chỉ có đầu khấu chi niên thiếu nữ trên thân. Phượng Bàng Mính buông phóng đầu, nẹn đỏ lên khuôn mặt nhỏ, mới ấp a ấp úng nói ra, "Hồi về trưởng công tử, ta đến chữa bệnh." "Chữa bệnh?" Hứa trưởng ca hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một sợi thanh quang, nhỉ nó nói, "Âm Dương Huyền Văn Thể, Trường Thiên tiểu tử kia đến cùng nghĩ làm cái gì?" "Trường Thiên?" Phượng Bàng Mính dương mắt, đôi mắt đẹp vụ sáng, "Cái đó là tam công tử chữ." Một bên con lười thiếu nữ chậm rãi nhắc nhở. Hứa trưởng ca nghe vậy, lúc này mới đem ánh mắt đầu rơi tại cuối cùng này một nữ tử trên thân. Phượng Vân Hoa nghiêng đầu một chút, đen nhánh đôi mắt lộ ra nghi hoặc, "Giải công tử?" Đối mặt trước mắt, Hứa trưởng ca thu tầm mắt lại, nói, "Chi thứ ngược lại là ra mấy một thiên tài, nhưng tính tình." "A, thôi." Một đường không nói gì, thẳng đến đi đến một tòa khí thế rộng rãi thất trọng lầu các phía trước mới đồng loạt ngừng chân. Lầu các bảng hiệu bên trên bút tẩu long xà viết ba chữ to: "Mực Cần Các, tướng quốc phủ quyền lực trung tâm chỗ." Nhìn xem chỗ này khách khanh lui tới trọng địa, Phượng gia chi thứ ba nhỏ đơn độc trong đó ngoại trừ cái kia con lười bên ngoài, trong mắt đều toát ra một vòng rung động. Người qua lại con đường, 10 cái bên trong có 8 cái đều là tông sư đi lên, trong đó không ít khí tức đều không kém gì bọn hắn trong tộc đại trưởng lão. Theo bốn người đi vào, những khí tức này không thấy đáy cường giả tại nhìn thấy trước người bọn họ thanh y nam từ lúc, lại đều nhao nhao cúi đầu túi người trịnh trọng hành lễ, có thể cái này tập áo xanh liền cảnh đều không để ý một chút. Thẳng đến một tên lão giả tóc trắng bị một vòng người vây quanh tại hành lang cuối cùng đi tới, cái này tập áo xanh mới lần thứ nhất dừng bước lại, gật đầu chào hỏi, "Hoa tiên sinh." Nghe vậy, còn quấn lão giả tóc trắng các loại cường giả cùng các trưởng quỹ thấy thế rất tức thời nhao nhao hành lễ rời đi. Hành lang yên tĩnh, Hoa Hồng nhìn qua Hứa trưởng ca, cười ha hả nói ra, "Trưởng ca à, lão phu còn tưởng rằng mấy ngày nay ngươi sẽ tới giúp đỡ một chút Trường Tiên đây, tiểu tử kia mấy ngày nay hoàn toàn luống cuống tay chân." Hứa trưởng ca lắc đầu, nói, "Như Trường Tiên thật luống cuống tay chân, kia Hoa lão ngươi bây giờ cũng đã trực tiếp mắng lên." Hoa Hồng rõ ràng bởi vì lời này mà sững sờ một chút, cổ quái nói, ngươi tiểu tử này thế mà cũng biết nói chuyện cười. Bất quá Trường Thiên xác thực làm không tệ, biết cho lão phu khai nguyên, bưng nước cũng bưng đến rất ổn. Nói như vậy, Trường Thiên hẳn là đem thiếu ngài bạc trả lại. Ha 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 ha. Hoa Hồng vỗ tay cười to, hồng quang đầy mặt nói ra, về điểm này Trường Thiên liền so ngươi biết nhiều chuyện hơn. Hứa Trường ca chủ chính mực gần các lúc luôn luôn bá đạo, một thanh cái bản cũng làm người ta cấp phát. Hoa Hồng thái độ rất đơn giản. Đòi tiền không có, muốn mạng một đầu. Đối với cái này, hai người không chỉ một lần kém chút ở đâu mực gần các cái này ra tay đánh nhau. Nhớ lại những ngày quá khứ, Hứa Trường ca lặng im lắc đầu. Hoa Hồng lúc này cũng phát hiện đứng sau lưng Hứa Trường ca ba nhỏ chỉ, nếu mày hỏi, Trường ca, cái này ba cái tiểu gia hỏa tu vi cũng không tệ, cái nào tìm đến thiên tài. Hứa Trường ca cũng không có dấu giếm, trực tiếp hỏi, phượng gia chi thứ. Hoa Hồng nghe vậy trong nháy mắt trở mặt, ý cười thu liễm, ấm áp ánh mắt mang lên sắc bén xem kỹ, phượng gia chi thứ. Đến đây an. Ai cho phép? Áp lực khổng lồ để phượng tiên nho hô hấp trì trệ. Mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng hắn từ trên người lão giả này cảm nhận được một cỗ trần trụi sát ý. Hứa Trường ca hơi bên cạnh rời một bước, đem ba người ngăn ở phía sau, bình tĩnh nói ra, Trường Thiên. Nghe vậy, Hoa Hồng tức thời lại lần nữa trở mặt, trợn trắng mắt, cười ha hả nói, tiểu tử kia cũng không sợ Long gia sự tình tái diễn, thôi, hắn đã làm như thế, hẳn là có đạo lý của hắn. Ngươi chuẩn bị mang cái này ba tiểu gia hỏa đi gặp Trường Thiên. Ừm. Hứa Trường ca gật đầu, ngước mắt nhìn một cái trên lầu, hỏi, Trường Thiên hiện tại thuận tiện a? Hoa Hồng chần chờ một chút, nhẹ giọng nói ra, đoán chừng phải các loại, lão phu lúc đi ra, vừa vặn đụng phải lô cơ, nữ nhân tiên tên có một ít sự tình muốn cùng Trường Thiên báo cáo. Chương 712, quyền lực thay đổi chương 712, quyền lực thay đổi Hoa Hồng bị cả đám vây quanh rời đi. Mưa gần các tuy là tướng phủ quyền lực trung tâm, nhưng ngoại trừ cuối năm đại yến cùng từ Hứa Ân Hạc tự mình triệu tập hội nghị khẩn cấp bên ngoài, Hoa Hồng cùng lâu cơ loại này cấp bậc cao tầng kỳ thật rất ít hiện thân tại đây. Làm tướng phủ giám quốc mười mấy năm thái tử, Hứa Trường ca rất rõ ràng những người này có bao nhiêu. Lâu cơ không cần nói thêm, nàng quanh năm suốt tháng ở tại Đế An thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hoa Hồng tốt hơn một chút, nhưng sự vụ chồng chất như núi, mà lại thương hội loại vật này rất nhiều hợp tác cùng thăm dò đều cần hắn đích thân đến hiện trường. Hai người này trùng hợp cùng một ngày đến đây mà cần các báo cáo công tác, tại quá khứ hơn 10 năm ở giữa cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần này là bởi vì người thừa kế thay đổi. Cho dù là tại một chút tiểu thế gia bên trong, loại đại sự này đều sẽ gây nên nơi đó trong ngoài một phen chấn động, càng gì luận tướng quốc phủ. Nhìn chung đại viêm lịch sử, tướng quốc phủ loại này to lớn cự vật cấp bậc người thừa kế thay đổi, thường thường sẽ theo sát một lần đại quy mô rửa sạch, đối cái trước cẩn thận rửa sạch. Bất quá bởi vì phụ thân tích huy, tướng phủ chấn động biên độ nên sẽ không quá lớn. Tối thiểu nhất nên sẽ không chết người, chí ít sẽ không chết cao tầng. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Chủ chính người đổi thành Trường Thiên, bị giới hạn khác biệt nhận biết cùng phán đoán, khẳng định sẽ lật đổ hắn lúc trước phổ biến một chút chính lệnh. Mà cái này tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tướng phủ thuộc hạ mấy cái cỡ lớn cơ cấu lợi ích phân phối. Lâu cơ cùng Hoa Hồng đại khái xuất chính là bởi vậy đội vàng tới gặp Trường Thiên. Như thế nói đến, một hồi ở tầng chót vót nên còn có thể nhìn thấy cái khác chờ người quen. Tại nguyên chỗ đứng lặng mấy tức, Hứa Trường ca cũng liền dẫn phượng ra ba nhỏ chỉ tiếp tục lầu các phía trên đi đến. Chọn cao hành lang mỹ lệ rộng lớn, quanh quần tiếng bước chân điểm xuyết lấy thâm thúy uy nghiêm. Hứa Trường ca không nói một lời đi ở phía trước. Phượng ra ba nhỏ chỉ thì đi theo sau người. Lần đầu tiên tới như thế địa giới, Phượng Bang Mính có vẻ hơi bức dứt bất an, nhưng một đôi đen nhánh đôi mắt lại nhịn không được hiếu kỳ khắp nơi dò xét. Tại thâm thúy hành lang bên trong đi ra đường này, thiếu nữ vẫn là không nhịn được lôi kéo trước người con lười thiếu nữ góc áo, yếu ớt mỗi kêu nhỏ giọng hỏi, Vân Hoa tỷ, mới bị kia dâu trắng lao ra ra là ai a? Phượng Vân Hoa chậm rãi lườm thiếu nữ một chút, nghiêng đầu suy nghĩ một chút hữu khí vô lực nói ra, hẳn là Thiên An Thương Hội hội trưởng. Thiên An Thương Hội. Phượng Bang Mính đôi mắt đẹp chớp chớp, miệng hơi mở lớn, là phân hội trưởng sao? Tướng quốc phủ khoảng cách nàng quá xa, nhưng Thiên An Thương Hội lại là rất gần. Ban đầu ở Tê Phượng Sơn lúc, vẹn vẹn phủ thành một chỗ phân công quản lý hội trưởng đến thăm, vị kia từ trước đến nay lạnh lùng chí cường đại trưởng lão không chỉ có khuôn mặt tươi cười đối mặt, thậm chí còn tự mình viễn nên một dặm đường. Con lười thiếu nữ đối với cái này ngược lại là lộ ra không quan trọng, nghiêng đầu một chút, nói khẽ, ta gặp qua chân dung của hắn, là kiểu gì cũng sẽ giải a, nhỏ bằng Mính. Phượng Bang Mính có chút kinh ngạc, lập tức rụt rè hỏi, lão gia gia hội trưởng chân dung? Bởi vì đại trưởng lão cùng hắn là quen cũ, cho nên để cho ta nhớ ký hắn. Nhớ ký hắn? Bởi vì đại trưởng lão nói hắn là bán chủ cầu vinh phản đồ. Phượng Bang Mính, Phượng Tiên Nho. Không khí bỗng nhiên yên tĩnh. Phượng Tiên Nho trái tim ngừng nhảy, một chút xíu nhìn về phía sau lưng lão tỷ, ánh mắt ngạc nhiên cùng không hiểu. Phượng Vân Hoa nghiêng đầu một chút, ánh mắt nghi hoặc, tiểu đệ, thế nào? Ta, ngươi. Phượng Tiên Nho muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng cái gì đều không có biện xuất tới. Hắn cảm thấy thật hẳn là để cái này lão tỷ về nhà. Phượng Tiên Nho hít sâu một hơi, thử thăm dò nhìn về phía trước áo xanh, đã thấy đối phương vẫn như cũ bước chân bình ổn đi về phía trước. Lấy tu vi của người đàn ông này, khẳng định đã nghe được lời nói mới rồi. Tại sao muốn giả bộ như không nghe thấy? Tại cái này ngưng trọng đến giống như thực chất trong trầm mặc, mấy người cũng bị mất ngôn ngữ. Mưa gần các tầng cao nhất có một đầu lộ thiên treo hành lang, một bên hiên nhã cư thất, một bên quan sát hơn phân nửa cựu Long Đế An cảnh đẹp. Phượng Tiên Nho lại không tâm tư đi ngắm cảnh, một đường đi được kinh hồn tán đảm. Tướng phủ Hứa gia đã đem năm đó lịch sử cho xuyên tạc, nhưng làm Phượng gia chi thứ hoạch tâm bên trong hoạch tâm, Phượng Tiên Nho ngược lại là được cho biết Phượng gia suy sụp chân tướng. Lúc trước đoạt quyền chi biến chết rất nhiều người, bởi vậy Phượng Tiên Nho rất rõ ràng trong đó hung hiểm. Bởi vì ngớ ngẩn tỉ tỉ câu nói này, đại trưởng lão rất có thể bị trực tiếp hại chết, nhưng phía trước áo xanh nam nhân không nói lời nào, hắn cũng không dám chủ động đi giải thích. Phục đi mấy chục mét, Phượng Tiên Nho chính dầu dĩ muốn hay không chủ động mở miệng thời điểm, một đạo thu kịch khàn khàn giọng nam liền trước một bước từ treo hành lang cuối cùng chuyển tới. Lão phu rất lâu chưa thấy qua những này phượng gia chi thứ mắt con, kết quả những này đám nhóc con đến một lần Đế An liền bạo loại này tài năng ra. Thuận Thanh Âm nhìn lại, đã thấy đây cũng là một lão giả. Hoa dâm tóc ngắn, một thân rộng rãi vải thô y phục không che giấu được hắn khôi ngô thân hình, bất quá làm người ta chú ý nhất vẫn là lão giả trên mặt một đạo nghiêng quắn xuyên cả gương mặt vết sẹo. Tông Thanh Sinh, Hắc Lân quân thống soái. Tông Thanh Sinh rất không có hình tượng ngồi chồm hổm ở Cửu Long Hiên trước cửa, nghiêng đôi mắt liếc qua đi tới bốn người, miệng bên trong bẹp bẹp quất lấy cán dài cái tẩu, giống như một đầu ngồi xổm ở góc tường thiết tháp cự hùng. Đợi đến Hứa Trường Ca đến gần, Tông Thanh Sinh cũng không có đứng dậy, chỉ là nhìn xem con lười thiếu nữ, nói: "Ngươi tiểu nha đầu này nói cũng là có lý, đối với Phượng Tuần Thư lão già kia, Hoa Hồng đúng là phản đồ, dù sao ban đầu là Phượng gia gia chủ cứu được hắn, mà hắn lựa chọn giúp Thiên Nhi tiểu thư phản ân nhân cứu mạng của hắn." Nói đến đây, Tông Thanh Sinh nét miệng cười một tiếng, dựa vào hắn trên mặt giữ tợn mặt sẹo, sắc ý quét sạch tứ ngược, nhưng lời này không thích hợp nói ra, nha đầu. Phượng Tiên Nho hô hấp trì trệ, mà con lười thiếu nữ cũng bị áp bách đến mở ra cái khác ánh mắt. Hứa Trường Ca nhìn xem lão nhân này, không có nhận câu chuyện, chỉ là bình tĩnh hỏi: "Trưởng thượng ở đây ngồi xổm làm gì?" Tông Thanh Sinh phun ra một mảnh sương mù tan theo gió, run lên trong tay màu mực cái tẩu, liếc qua sau lưng gian phòng, lại nhìn xem Hứa Trường Ca, hừ lạnh mắng: "Có ít người không hiểu tới trước tới sau quý củ, lão tử trước tiên ở bực này ba ngày, thật vất vả đem Hoa Hồng các loại ra, lâu cơ kia tiện hóa trực tiếp xông vào đi, Hứa Trường tiên còn mẹ nó không gọi nặng ra, ngươi nói suối quậy không suối quậy. Bị chen ngang, phòng ngừa lại bị chen ngang, cho nên sớm ngăn cửa." Hứa Trường Ca nhất thời không nói gì, nói: "Ta chỉ là tới đây tặng người, đưa xong liền đi." "Vậy là tốt rồi." Tông Thanh Sinh hít sâu một cái hàn khói, phun ra, nhìn chằm chằm chạm giống bảng gỗ về sau Đế An thành cảnh, hỏi: "Cảm giác thay đổi rất nhiều, đây là dỡ xuống gánh nặng." "Xem như." Hứa Trường Ca không có phủ nhận. "A." Tông Thanh Sinh cười nhẹ một tiếng, thở dài: "Nếu như có thể, lão phu ngược lại là hy vọng." "Trưởng thượng nói cẩn thận." Hứa Trường Ca đánh gãy, ánh mắt bình tĩnh như hồ. Đối mặt một cái chớp mắt, Tông Thanh Sinh có chút không kiên nhẫn khoát tay áo, lời nói dứt khoát trực tiếp, con cong thẳng thẳng: "Lão tử cũng không phải tiểu tử ngươi cẩn thận, hy vọng ngươi tại vị, còn không phải bởi vì ngươi có thể cho thêm điểm quân lương vật tư." Hứa Trường Ca chủ chính thời điểm cùng Hoa Hồng cùng lâu cơ quan hệ không tốt, nhưng cùng Tông Thanh Sinh quan hệ luôn luôn mật thiết. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn phải hướng những tông môn kia báo thủ, mà báo thủ cần đủ nhiều võ bị đến nhấc lên diệt vong tông môn chiến tranh. Hứa Trường Ca là cái chính cống phái chủ chiến, liền ngay cả lâu cơ loại này sát huyết ứng phái đều cảm thấy hắn quá cấp tiến phái chủ chiến. Tông Thanh Sinh yêu cầu cấp phát cơ bản đều sẽ bị hắn thỏa mãn, nếu không phải vị kia phụ thân ở phía trên đè ép, chỉ sợ toàn bộ tướng phụ sớm tại 5 năm trước đó liền triệt để tiến vào thời gian chiến tranh kinh tế. Không trung gió phất phát hơi lạnh, Hứa Trường Ca trầm mặc một chút, khe khẽ lắc đầu. Giờ phút này Tông Thanh Sinh lời này đã không còn là nói cho hắn nghe. Đưa tay chụp chụp Yên Thất cửa phòng, Hứa Trường Ca hướng phía trong môn nói ra: "Trường Thiên, người mang cho ngươi tới." Dứt lời, đang muốn quay người rời đi, Hứa Nguyên Thanh âm lại trước một bước từ trong bên trong truyền ra: "Đại ca, ngươi chờ một chút, ta có việc tìm." Ầm. Tông Thanh Sinh lên đứng dậy giận dữ ngã tẩu thuốc: "Hứa Trường Thiên, ngươi chính là không thấy lão tử đúng không? Lão tử đã tại cái này làm rộng 3 ngày." "3 ngày?"